Chư vị không cần hành cái này đại lễ, mau mau xin đứng lên. Nhìn xem trước người quỳ xuống một mảnh đen kịt đám người, Tần Lãng có chút thụ sủng nhược kinh, đây chính là cuộc đời lần thứ nhất bị nhiều người như vậy quỳ lạy. Nguyên lai cứu người cảm giác, cũng có thể như thế thoải mái. Bên trong phòng tiếp khách, Tần Lãng bị cung kính đón vào, ngồi ở cùng Giang trưởng lão ngang bằng trên chỗ ngồi, trước người trên mặt bàn để đó Mê Vân Tông tốt nhất linh trà, nghiễm nhiên một bộ khách quý đãi ngộ. Không biết, cái kia tham gia tung hoành đế quốc luyện đan sư cuộc tranh tài danh lạch, quý tông môn có thể hay không bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta một cái. Hàn huyên vài câu về sau, Tần Lãng đi thẳng vào vấn đề, cười hỏi. Một cái danh ngạch mà thôi, Lương Nguyệt Thiếu Hiệp cầm lấy đi là được. Ngài đối với chúng ta Mê Vân Tông ân tình, đừng nói một cái danh ngạch, mặc dù tất cả danh ngạch đều cho ngài đều không có vấn đề. Giang trưởng lão không có mảy may do dự, lúc này dẫn nặc đạo. Hắc hắc, một cái danh ngạch liền đầy đủ, nhiều ta cũng không cần đến. Tần Lãng cười nói. Các ngươi trước đó không được là muốn ta chứng minh nhị phẩm luyện đan sư thực lực à? Ta liền hiện trường luyện chế một lò nhị phẩm linh đan tốt. Một phen tiếp xúc, Tần Lãng biết rõ Giang trưởng lão chỉ là tính cách tương đối cứng nhắc, bản tính vẫn là cực kỳ chính trực, lập tức đối lại hảo cảm tăng gấp bội. Bởi vậy, ngay trước mặt của bọn họ luyện chế một lò nhị phẩm linh đan cũng không thể, dù sao cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Cái gì cầu thí chứng minh không được chứng minh, trước đó là lao phu cổ hủ, mong rằng Lương Nguyệt Thiếu Hiệp không muốn trách móc. Giang trưởng lão tự giễu cười một tiếng, bất quá, lão phu cũng là một tên nhị phẩm luyện đan sư, luyện đan chính là cuộc đời yêu nhất, nếu như Lương Nguyệt đan sư nguyện ý đại triển thân thủ, khiến cho lão phu mở mang tầm mắt, đó là không còn gì tốt hơn. Được, vậy ta liền nêu xấu, chỗ thiếu sót, mong rằng Giang trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Tần Lãng con mắt sáng lên. Bước vào đan đạo đến nay, chứ ngay từ đầu thái thượng trưởng lão đơn giản chỉ đạo một thời gian, còn dư lại thời gian, Tần Lãng hoàn toàn là ở tự mình tìm tòi. Mê Vân Tông thế nhưng là lấy luyện đan mà nổi tiếng tại tung hoành đế quốc, mặc dù những năm này sa sút, nhưng luyện đan kinh nghiệm phong phú là những tông môn khác tuyệt đối không cách nào tới so sánh. Nếu như có thể có được Giang trưởng lão những cái này luyện đan sư chỉ điểm, bản thân luyện đan trình độ nhất định có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước. Xuất ra đan lô, hỏa diễm thạch, còn có mấy loại nhị cấp linh thảo, Tần Lãng dự định luyện chế một lò nhị phẩm lực dương đan. Lực dương đan sau khi phục dụng có thể cho võ giả trong thời gian ngắn lực lượng tăng lên 10%, hiệu quả có chút không tầm thường, là nhị phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế. Nhìn thấy Tần Lãng lấy ra mấy loại linh thảo, Giang trưởng lão lao trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tần Lãng vừa ra tay vậy mà liền lựa chọn nhị phẩm linh đan khó khăn nhất luyện chế lực dương đan. Phải biết, Giang trưởng lão trở thành nhị phẩm luyện đan sư cũng đã mấy chục năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Nhưng hắn luyện chế lực dương đan xác suất thành công cũng vẹn vẹn chỉ có không tới 3 thành. Chẳng lẽ Tần Lãng luyện chế lực dương đan xác suất thành công so bản thân cao hơn? Trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, nhìn thấy Tần Lãng như nước chảy mây trôi đem từng cây linh thảo đầu nhập đan lô, làm liền một mạch động tác, Giang trưởng lão đôi mắt già nua càng mở càng lớn, trong lòng vô cùng rung động. Lương Nguyệt Thiếu Hiệp luyện đan thủ pháp cơ hồ cùng chúng ta Mê Vân Tông giống nhau như lúc, không có sai biệt. Chương 215, Mê Vân Tông cấm địa. Lập tức liền muốn thành đan. Theo thoang thoảng mùi thuốc tại bên trong phòng tiếp khách truyền ra, chúng Mê Vân Tông cao tầng Trương Khai miệng dĩ nhiên không thể chọn. Một lần thành công luyện chế ra nhị phẩm lực dương đan. Tỷ lệ thành công này xa so với Mê Vân Tông luyện đan trình độ cao nhất Giang trưởng lão còn phải cao hơn rất nhiều. Mà lại nhìn Tần Lãng thành thạo bộ dáng, rất hiển nhiên luyện chế nhị phẩm lực dương đan đối với hắn tới nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Một chút Mê Vân Tông cao tầng trong lòng âm thầm suy đoán. Chỉ sợ Tần Lãng luyện đan trình độ hơn xa nhị phẩm, thậm chí có khả năng cao hơn. Thu. Tần Lãng quát khẽ một tiếng, 12 mai mượt mà màu đỏ linh đan bị hắn dùng đan quyết từ đan trong máng túng ra. Hoàn thành. Nhìn thấy Tần Lãng phiêu giật động tác, ở đây tất cả mọi người con mắt sáng lên, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tần Lãng trước mặt 12 mai linh đan bên trên. T. Lại là đầy lô, mà lại 12 mai đều là hạng nhất. Một tên Mê Vân Tông nhị phẩm luyện đan sư cẩn thận quan sát Tần Lãng luyện chế ra lực dương đan về sau, hít vào một hơi, rung động nói. Thật là lợi hại. Nguyên bản là bị Tần Lãng luyện đan trình độ chiết phục chúng Mê Vân Tông cao tầng miệng há được càng lớn, kém chút rơi trên mặt đất. Một lần luyện chế thành công nhị phẩm linh đan bên trong độ khó cao nhất lực dương đan, hơn nữa còn là đầy lô, phẩm chất cao nhất hạng nhất. Giang trưởng lão khỏe miệng co quắp một trận, hắn luyện đan trình độ nếu như nói là Mê Vân Tông thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nhận đệ nhất. Có thể liền hắn cũng không cách nào làm đến như Tần Lãng dạng này, thành công luyện chế ra 12 mai hạng nhất lực dương đan. Tần Lãng luyện đan trình độ nhất định không chỉ nhị phẩm. Giang trưởng lão trong lòng cực kỳ khẳng định. Năm gần chừng 20, luyện đan nhất đạo thành tiểu cũng đã viễn siêu bản thân, chỉ cần đợi một thời gian, không khó tưởng tượng Tần Lãng tương lai tại luyện đan ở trên thành tựu nhất định rực rỡ hào quang, trở thành tung hoành đế quốc luyện đan đệ nhất nhân cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, để cho Giang trưởng lão trong lòng vạn phần rung động là Tần Lãng luyện đan thủ pháp cơ hồ cùng Mê Vân Tông giống nhau như lúc. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Các vị, ta luyện đan cũng đã kết thúc, trong toàn bộ quá trình không biết có cái gì sai lầm, hoặc là đáng giá cải tiến địa phương, mong rằng mọi người vui lòng chỉ giáo. Tần Lãng cười nhìn về phía Mê Vân Tông các vị cấp cao. Nghe vậy, đám người nhao nhao đem ánh mắt Giang trưởng lão trên người, vừa mới bọn hắn đều bị Tần Lãng luyện đan trình độ rung động cùng tín phục, kinh ngạc còn đến không kịp, nơi nào còn dám chỉ đạo Tần Lãng, giờ phút này toàn bộ Mê Vân Tông có tư cách chỉ đạo Tần Lãng chỉ sợ chỉ có Giang trưởng lão một người. Cái kia lão phu liền đều xấu. Vừa mới Lương Nguyệt thiếu hiệp luyện đan trình độ mặc dù gần như hoàn mỹ, nhưng ở một chút chi tiết vẫn là hơi có thật nhỏ tí vết, nếu như có thể tiến hành hoàn thiện, luyện đan trình độ nhất định có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước. Giang trưởng lão Tiếu Tiếu mở miệng chỉ ra vài chỗ Tần Lãng luyện đan lúc vấn đề nhỏ, chúng Mê Vân Tông luyện đan sư nghe giống như thể hồ con đỉnh, từng cái hưng phấn không thôi. Nhìn thấy Tần Lãng luyện đan, bọn hắn cũng đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ, bây giờ lại nghe được Giang trưởng lão chỉ đạo, càng là cảm thấy thu hoạch rất nhiều, đối bọn hắn luyện đan đường trợ giúp cực lớn. Đa tạ Giang trưởng lão chỉ ra chỗ sai. Nghe quân một lời nói, tháng luyện thập niên đan. Tần Lãng có dũng khí rộng mở trong sáng cảm giác, Mê Vân Tông không hổ lấy luyện đan mà nổi tiếng tông môn. Giang trưởng lão chỉ ra mấy chỗ vấn đề tuy nhỏ, nhưng đều là Tần Lãng một mực suy nghĩ không thấu địa phương. Đi qua Giang trưởng lão một phen giảng giải, một loại sáng sủa hiểu thấu cảm giác tràn vào trong đầu, khiến cho Tần Lãng luyện đan trình độ tiến thêm một bước. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta còn có chút chuyện quan trọng cùng Lương Nguyệt thiếu hiệp nói một chút. Nghĩ đến trong lòng nghi hoặc, Giang trưởng lão đối Mê Vân Tông các vị cấp cao nói ra. Vâng, Giang trưởng lão. Thiết đầu ba huynh đệ, Mê Vân Tông các vị cấp cao không người lui ra ngoài, đóng lại phòng tiếp khách đại môn, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn Tần Lãng, Giang trưởng lão cùng còn lại hai tên nhị phẩm luyện đan sư. Lương Nguyệt thiếu hiệp, không biết ngươi luyện đan chi thuật sư thừa nơi nào? Giang trưởng lão nói ngay vào điểm chính. Mặc dù dạng này trực tiếp hỏi riêng tư của người khác tuyệt không lễ phép, nhưng Giang trưởng lão đầy bụng nghi hoặc, cảm thấy vẫn là trực tiếp điểm tốt. Cùng lúc đó, còn lại hai tên nhị phẩm luyện đan sư cũng mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện cùng Giang trưởng lão vấn đề giống như trước. Gặp ba người nhìn về phía bản thân ánh mắt, Tần Lãng từ đó phát giác được cái gì, nhíu mày. Giang trưởng lão tại sao có câu hỏi này, chẳng lẽ ta luyện đan thuật cùng quý tông môn có chỗ tương tự? Đâu chỉ tương tự, đơn giản. Không có sai biệt. Giang trưởng lão nhìn Tần Lãng một chút, lắc lắc đầu cười nói. Không có sai biệt. Tần Lãng giật mình, trong lòng hoảng hốt. Bản thân luyện đan chi thuật cơ hồ toàn bộ đến từ đan đế thánh thư. Mê Vân Tông luyện đan thuật cùng bản thân đồng dạng, chẳng lẽ bọn hắn tông môn cũng có một bộ đan đế thánh thư? Có điều rất nhanh Tần Lãng liền phủ định loại này ý nghĩ. Đan đế thánh thư cỡ nào nghịch thiên, nếu như Mê Vân Tông nắm giữ đan đế thánh thư, tăng thêm qua nhiều năm như vậy tích lũy, tông môn bên trong khẳng định không biết ra bao nhiêu ngũ phẩm đan vương, thậm chí lợi hại hơn luyện đan sư, mà sẽ không giống hiện tại như vậy thê thảm, lớn như vậy luyện đan tông môn liền một tên tam phẩm luyện đan sư đều không có. Nhưng Tần Lãng tin tưởng Giang trưởng lão tuyệt đối sẽ không lừa gạt bản thân, cũng căn bản không có lừa gạt bản thân tất yếu. Chẳng lẽ đan đế thánh thư tiền nhiệm người sở hữu, hoặc là sáng tác người thành lập Mê Vân Tông, bao nhiêu năm quá khứ rất nhiều trọng yếu luyện đan tư liệu đều mất đi, cho nên Mê Vân Tông mới từ sa sút. Trong lòng lóe qua rất nhiều suy đoán, Tần Lãng cảm thấy cái này suy đoán là đối Mê Vân Tông luyện đan chi thuật cùng bản thân cơ hồ giống nhau như lúc tốt nhất giải thích. Lão phu cũng trăm bề không hiểu được. Lương Nguyệt thiếu hiệp tự mình đi chúng ta Mê Vân Tông cấm địa một chuyến, có lẽ có thể tìm tới đáp án. Giang trưởng lão mở miệng nói. Giang trưởng lão, tuyệt đối không thể. Giang trưởng lão, nghĩ lại. Còn lại hai tên nhị phẩm luyện đan sư sắc mặt đại biến, vội vàng cửa ra khuyên can. Mê Vân Tông cấm địa là lịch đại Mê Vân Tông tông chủ mới có tư cách tiến vào địa phương, liền Giang trưởng lão bọn hắn đều không có tư cách tiến vào, tông môn như thế trọng yếu địa phương, Giang trưởng lão lại làm cho một ngoại nhân đi vào, cái này làm sao có thể? Lương Nguyệt thiếu hiệp đối với chúng ta Mê Vân Tông có đại ân, mà lại hắn luyện đan chi thuật rất hiển nhiên cùng chúng ta có cực lớn sâu xa, tiến vào tông môn cấm địa có lẽ có thể giải mở trong đó nghi hoặc. Huống chi hiện tại chúng ta Mê Vân Tông đã bị Phần Thiên Tông để mắt tới, tùy thời cũng có thể bị diệt tông, cùng tiện nghi Phần Thiên Tông những cái kia hỗn đản, chẳng bằng mượn cơ hội báo đáp Lương Nguyệt thiếu hiệp đối với chúng ta Mê Vân Tông ân tình. Giang trưởng lão nói. Nghe vậy, một tên nhị phẩm luyện đan sư cúi đầu không nói. Một tên khác nhị phẩm luyện đan sư còn muốn mở miệng khuyên can, Giang trưởng lão đưa tay trực tiếp cắt ngang hắn. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, liền dạng này quyết định, lập tức đưa Lương Nguyệt Thiếu Hiệp tiến vào tông môn cấm địa, tất cả hậu quả đều có lão phu một người gánh chịu là được. Giang trưởng lão ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ nói. Cẩn tuân Giang trưởng lão pháp chỉ. Hai tên nhị phẩm luyện đan sư chắp tay đối Giang trưởng lão hành lễ, ba người đồng thời xuất ra một viên xưa cũ chìa khóa, cắm vào bên cạnh lập trụ trong rãnh. Ầm. Trong nháy mắt Tần Lãng tính cả lòng bàn chân chỗ ngồi cùng một chỗ chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, bên trong phòng tiếp khách trừ Giang trưởng lão ba người thân ảnh bên ngoài, còn sót lại một đạo khó chịu thanh âm quanh quẩn. Ít 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 nó. Các ngươi cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không, liền để cho ta tiến cái gì cấm địa. Chương 216, Phần Thiên Tông muốn tìm đồ vật. Đông. Tần Lãng chỉ cảm thấy bản thân dọc theo thông đạo trượt rất lâu, gió thoảng bên tai âm thanh hô hô. Đang ở Tần Lãng cảm giác mình phảng phất tiến vào vô để động lúc, một tiếng vang thật lớn, cái mông phía dưới chỗ ngồi trực tiếp té thành gỗ vụn, lòng bàn chân dẫm ở đất đai cảm giác thật truyền đến, Tần Lãng rốt cục dừng lại. Nơi này liền là Mê Vân Tông cấm địa. Nhìn quanh bốn phía, Tần Lãng phát hiện bản thân thân ở một tòa to lớn hình chữ nhật trong tinh thất, chính diện là một trường to lớn ngọc thạch đài, phía trên bày đầy rậm rạp chẳng chịt bài vị, cách quá xa, Tần Lãng nhìn không rõ ràng chữ phía trên dấu vết, đoán chừng hẳn là lịch đại Mê Vân Tông tông chủ. Cường giả các loại bài vị. Bên cạnh hai bên tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất giá sách, phía trên đồng dạng bày đầy thư tịch, đại đa số dĩ nhiên ố vàng, thậm chí còn có một chút cũng đã thành mảnh vụn, căn bản không cách nào cầm lấy. Tần Lãng thuận tay cầm lên bên cạnh gần đây một bản thư tịch, bìa thình lình viết: Mê Vân Tông thứ 26 thay mặt tông chủ Dư Chí Thiên luyện đan tâm, trở hơn thế chỗ, lấy cung cấp về sau tông chủ học tập tìm đọc. Mê Vân Tông tông chủ luyện đan tâm được. Tần Lãng con mắt sáng lên, nhìn quanh bốn phía rậm rạp chẳng chị thư tịch, Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi, nhiều như vậy thư tịch, chẳng lẽ đều là Mê Vân Tông lịch đại tông chủ luyện đan tâm được? Nếu quả thật đúng vậy, nơi này hoàn toàn liền là một tòa luyện đan bảo khố a. Cấp tốc đọc qua bên cạnh kể bản thư tịch, xác định trong lòng suy đoán về sau, Tần Lãng hai mắt dần dần trừng được tròn trịa. Quả nhiên cùng bản thân đoán đồng dạng, Mê Vân Tông cấm địa đều là lịch đại tông chủ luyện đan tâm được. Phải biết Mê Vân Tông thế nhưng là dựa vào luyện đan mà nổi danh trên đời tông môn. Lịch đại tông chủ luyện đan tâm, hắn giá trị độ cao có thể nghĩ. Mê Vân Tông đệ tử ghi nhớ, lịch đại tông chủ luyện đan tâm được chỉ có mới tông chủ mới có tư cách đọc qua, những người còn lại đều là không thể thiện động, như làm trái nghịch người một khi phát hiện ngay tại chỗ giết chết. Tần Lãng phát hiện, cơ hồ tại mỗi một bản thư tịch trang bìa một bên đều viết có dạng này chữ. Tần Lãng hít sâu một hơi, khó trách nơi này liền Giang trưởng lão đều không có tư cách tiến đến, nguyên lai nơi này tất cả đều là vì tân nhiệm tông chủ đơn độc chuẩn bị. Ta dù sao không phải là Mê Vân Tông đệ tử, là Giang trưởng lão chủ động đưa ta đến nơi này, dĩ nhiên đến há có thể bỏ lỡ. Tần Lãng không chút khách khí, trực tiếp bắt đầu đọc qua thư tịch, xem xét lịch đại Mê Vân Tông tông chủ luyện đan tâm. Một bản bản thư tịch bị Tần Lãng đọc qua xem xét, hắn thỉnh thoảng lộ ra trầm tư hình, thỉnh thoảng đống nhiên gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày không hiểu, thỉnh thoảng biết nhưng cười một tiếng. Tần Lãng không biết mình tại Mê Vân Tông trong cấm địa đợi bao lâu, khi hắn đem cuối cùng một bản thư tịch đọc xong về sau, trong mắt cũng đã hoàn toàn bị kinh hỉ tràn ngập. Lịch đại Mê Vân Tông tông chủ luyện đan tâm, căn bản không phải Giang trưởng lão tâm đắc có thể so sánh. Tần Lãng ẩn ẩn có chủng cảm giác, hiện tại mặc dù bản thân không cần xích viêm địa hỏa, chỉ dùng thông thường hỏa diễm thạch, đồng dạng có thể tùy tiện luyện chế ra tam phẩm hạng nhất linh đan. Chuyến này tới quá giá trị. Tần Lãng trong lòng kích động đồng thời, trong đầu đồng thời càng nghi hoặc, hắn phát hiện Mê Vân Tông luyện đan chi thuật xác thực cùng bản thân cực kỳ tương tự. Muốn nói duy nhất khác nhau, kia chính là bọn hắn 10 phần chú trùng luyện đan hình, mà bản thân học tập đan đế thánh thư càng thiên về tại thần. Đông. Dưới chân một cái lảo đảo, Tần Lãng lúc này mới phát hiện bản thân bất chi bất giác cũng đã xuyên qua toàn bộ tinh thất, đi tới ngọc thạch trước sân khấu, lòng bàn chân không biết bị thứ gì vấp một phát. Vô ý thức túi đầu, lập tức một nhóm cứng cắp có lực chữ nhỏ nhảy vào tầm mắt. Mỗi tên tông chủ đọc hoàn tất lúc, cần hướng khai phái tổ sư đập 10 cái khấu đầu, để bày tỏ trong lòng cảm kích. Tần Lãng có chút quay đầu liền nhìn thấy một bên nam tử thạch tượng. Toàn bộ thạch tượng lớn nhỏ cùng chân nhân không khác nhau chút nào, mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng ngời có thần, chợt xem xét phảng phất cùng chân nhân giống nhau như lúc, toàn bộ thạch tượng rất có linh tính. Tại thạch tượng lòng bàn chân, có khối không biết làm bằng vật liệu gì làm thành hình tròn bộ đoàn, hẳn là cung cấp người quỳ lạy. Cái này thạch tượng điêu khắc nam nhân hẳn là liền là Mê Vân Tông khai phái tổ sư. Đã đạt được các ngươi Mê Vân Tông chỗ tốt, được ích lợi không nhỏ. Các ngươi liền được ta Tần Lãng lão sư, đồ đệ cho lão sư dập đầu tự nhiên là theo lý thường nên. Tần Lãng thiếu thiếu, đi đến thạch tượng trước, quỳ gối bồ đoàn bên trên, trực tiếp dập đầu. Rất nhanh đập xong 10 cái khấu đầu, Tần Lãng đứng lên, ánh mắt rơi vào ngọc thạch trước sân khấu rậm rạp chẳng chịt bài vị bên trên, thấy rõ chữ phía trên dấu vết, quả nhiên cùng trước đó đoán đồng dạng, nơi này cung phụng chính là Mê Vân Tông lịch đại cường giả cùng tông chủ, bài vị phía dưới còn viết có mỗi người giới thiệu sơ lược. Tế Phong, Mê Vân Tông đời thứ 16 tông chủ, lục phẩm đan vương, võ tông cường giả. Dung Hiểu Long, Mê Vân Tông đời thứ 20 tông chủ, ngũ phẩm đan vương, võ vương cường giả tối đỉnh. Tần Lãng thấy âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ đến Mê Vân Tông trước đó vậy mà đi ra nhiều như vậy cường giả cùng đan vương, số lượng nhiều, vượt xa Phong Vân Tông lịch sử. Đáng tiếc là đã từng xa so với Phong Vân Tông còn cường đại Mê Vân Tông, bây giờ lại không rơi xuống liền tam phẩm luyện đan sư đều không có, còn kém chút bị một cái bất nhập lưu hải thiên bang diệt tông quẫn cảnh. Thương Hải Tăng Điền, cảnh còn người mất, mặc dù lại cường đại tông môn, cũng cuối cùng cũng có suy bại một ngày a. Tần Lãng ánh mắt từng đạo bài vị đảo qua, ánh mắt rơi vào ở chính giữa một đạo bài vị lúc lại là khẽ giật mình, lông mày cũng tùy theo nhíu chặt ngồi dậy. Đạo này bài vị cùng còn lại bài vị sử dụng chất liệu nhìn qua cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là nó phía trên lại giống tuyết, cái gì đều không có. Vậy mà cung phụng một cái trống không bài vị, là quên ở phía trên khắc chữ, vẫn là sơ sẩy lầm thả đi lên nhiều hơn bài vị. Tần Lãng trong lòng lóe qua nghi vấn, có điều rất nhanh liền phủ định. Nơi này thế nhưng là Mê Vân Tông cấm địa, những cái này bài vị càng là Mê Vân Tông cực kỳ trọng yếu đồ vật, làm sao có thể biết xuất hiện dạng này sai lầm. Mà lại coi như một lần tông chủ sơ ý phát sinh dạng này sai lầm, nhưng không có khả năng phía sau tông chủ đều sơ ý chủ quan, không có phát hiện a. Liền chính mình cũng tùy tiện phát hiện, bọn hắn không có lý do gì nhìn không thấy. Chẳng lẽ khối này trống không bài vị liền là bọn hắn những cái này tông chủ tận lực để ở chỗ này. Trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy, Tần Lãng không khỏi lại có nghi hoặc, bọn hắn thả một cái trống không bài vị ở trung gian làm cái gì. Nhìn vị trí cũng không phải vì lần tiếp theo tông chủ dự lưu a. Không đúng. Cái này bài vị cùng các bài vị chất liệu khác biệt. Tần Lãng con mắt đống nhiên nhíu lại, hắn phát hiện ngọc thạch trên đài những cái này bài vị bày ra đúng là một loại cực kỳ trận pháp kỳ dị. Nếu như không phải là gần nhất một mực nghiên cứu tiên trận đại điển, đối với trận pháp có nghiên cứu cùng tâm đắc, Tần Lãng thật đúng là phát hiện không được tòa này trận pháp kỳ dị. Chẳng lẽ đạo không này lấy bài vị liền là phần Thiên Tông một mực hướng Mê Vân Tông muốn món kia đồ vật. Ẩn ẩn có loại dự cảm, Tần Lãng trong lòng rung mạnh, ánh mắt như điện, trực tiếp rơi vào trống không bài vị phía trên. Chính đang lúc này, nguyên bản đứng im bất động bài vị tại Tần Lãng nhìn soi mói vậy mà cực kỳ quỷ dị lăng không trôi nổi mà lên. Chương 217, ngu xuẩn nhân loại. Sau đó tại Tần Lãng rung động trong ánh mắt, bài vị đúng là chậm rãi mở miệng, phát ra giống như đứa bé giống như non nớt thanh âm. Ngu xuẩn nhân loại, chẳng lẽ các ngươi coi là dùng linh mạch liền có thể bài trừ ta phòng ngự à, thực sự là ngu không thể thành, ha ha hờ à à à. Chẳng lẽ là linh hồn thể? Hoặc là quỷ tu. Mặc dù không có cảm nhận được linh hồn khí tức, Tần Lãng vẫn là trước tiên tế ra hắc sắc nhãn luân võ hồn, nhìn về phía lăng không bay lên bài vị. Tầm mắt đi tới chỗ, cũng không có phát hiện bài vị bên trong có bất luận cái gì linh hồn ba động. Tà thao. Cuộc đời lần đầu nghe được tảng đá nói chuyện, chẳng lẽ tảng đá cũng có thể thành tinh. Tần Lãng trợn cả mắt lên. Rõ ràng liền là một khối đá, lại ở chính mình trước mặt quỷ dị chủ động trôi nổi mà lên, hơn nữa còn miệng phun tiếng người. Ngươi là người. Là quỷ. Tần Lãng bản năng mở miệng, ngẫm lại cảm thấy không ổn, sửa lời nói, ngươi là cái gì? Đồ vật. Lúc này bài vị mới phát hiện Tần Lãng tồn tại, cả giận nói. Đồ vật. Ta không phải thứ gì, ngươi mới là đồ đâu. A, không được, kém chút quên, ngươi là ngu xuẩn nhân loại. Tần Lãng một mặt im lặng, bài này vị tựa hồ mới vừa vặn bắt đầu biết nói chuyện, ai quy đáng lo, ngôn ngữ hoàn toàn không có lo gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Gia hỏa này tựa hồ đối người loại cực kỳ căm hận. Lại là hồn linh thạch. Hơn nữa còn là có linh trí hồn linh thạch. Cái này sao có thể, hồn linh thạch không phải là chỉ có tại yêu vực mới có thể có sao, làm sao sẽ xuất hiện ở linh võ đại lục phía bắc xa xôi. Lúc này, Tần Lãng trong đầu truyền đến tiểu hồ ly kinh ngạc thanh âm. Hồn linh thạch là cái gì? Tần Lãng một mặt mờ mịt, dùng thần thức hỏi. Hồn linh thạch là một loại có thể kích phát võ giả võ hồn thần thông thần kỳ thạch đầu, sinh ra từ yêu vực. Bất quá theo ta được biết cả khối yêu vực đại địa cũng không có mấy khối, chính là vạn năm khó được chí bảo. Không nghĩ đến vậy mà sẽ có một khối xuất hiện ở loài người lãnh địa. Mà lại nhìn bộ dáng khối này hồn linh thạch cũng đã khai phá ra trí linh, cùng cái khác hồn linh thạch có rất lớn khác nhau. Chán! Ta sao lại muốn nói cho ngươi những cái này, ngu xuẩn nhân loại? Hồ ly tinh rung động thanh âm truyền vào Tần Lãng trong đầu, cuối cùng phát hiện bản thân lại lắm miệng, trắng Tần Lãng một chút, không nói nữa. Tần Lãng lơ đễnh. Dù sao đã biết bản thân mong muốn tin tức. Nguyên lai là hồn linh thạch. Tần Lãng cười tủm tỉm nhìn về phía lăng không lơ lửng bài vị, liếm liếm khóe miệng, có thể kích phát võ giả võ hồn thần thông bảo vật, đây chính là đồ tốt ta. giống như chỉ có đột phá võ vương đỉnh phong, trở thành võ tông cường giả lúc mới có thể thức tỉnh vũ hồn chi linh, mà hậu tiến một bước huyễn hóa ra thần thông. Nếu như Tần Lãng hiện tại có thể có được hồn linh thạch, cái kia chẳng phải là nói lấy hắn bây giờ thực lực liền có thể giống võ tông cường giả đồng dạng nắm giữ võ hồn thần thông. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi làm gì dùng loại kia đắm đuối ánh mắt nhìn đợi ta? Ngươi đừng tưởng rằng ta không có mặc quần áo ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, Mê Vân Tông đám kia ngu xuẩn nhân loại tin vào người khác nói năng bậy bạn, dùng trận pháp trói lại ta, mà lại dốc hết tông môn linh mạch lực lượng muốn hòa tan ta phòng ngự, tiếp tục bao nhiêu năm đều không có thành công, ngươi căn bản bắt ta không thể làm gì. Hồn linh thạch nhìn thấy Tần Lãng trên mặt tiếu dung, giống như gặp được sắc lang nữ hải, bản năng lui về phía sau. Nghe được hồn linh thạch lời nói, Tần Lãng trong nháy mắt muốn minh bạch tất cả, lộ ra một mặt giật mình thần sắc. Khó trách Mê Vân Tông linh mạch đột nhiên biến mất, nguyên lai đều là dùng để đối phó khối này hồn linh thạch. Cái này cũng giải thích tại sao nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, Mê Vân Tông lại như cũ không có rời xa nơi này, đổi cửa chùa nguyên nhân. Có khối này vạn năm khó gặp một lần hồn linh thạch tại Mê Vân Tông cấm địa, tông chủ làm sao có thể bỏ được rời đi. Giờ khắc này, Tần Lãng 10 phần xác định, Phần Thiên Tông muốn tìm đồ vật thực sự là trước mắt khối này hồn linh thạch. Rất nhiều năm trước, tất nhiên là Phần Thiên Tông người cáo chi năm đó Mê Vân Tông tông chủ dùng linh mạch tiêu trừ hồn linh thạch biện pháp, dẫn đến Mê Vân Tông một đời không bằng một đời. Mà hiện tại, cường đại lên Phần Thiên Tông nhắm ngay thời cơ, dự định trắng trợn cướp đoạt Mê Vân Tông hao phí mấy đời tâm huyết, vận dụng linh mạch hóa giải hồn linh thạch. Phần Thiên Tông bản cờ này hạ có thể thật có quá lớn. Tần Lãng cười lạnh, khiến cho Mê Vân Tông nỗ lực thiên đại đại giới tiêu trừ hồn linh thạch, mà hắn Phần Thiên Tông lại ngồi mát ăn bát vàng, trực tiếp cướp đoạt người khác thành quả lao động. Khó trách Mê Vân Tông tông chủ, phó tông chủ tình nguyện chết trận cũng không xa đem hồn linh thạch giao ra đi. Đây chính là Mê Vân Tông mấy đời người tâm huyết, giao cho Phần Thiên Tông, vậy bọn hắn liền trở thành Mê Vân Tông lớn nhất tội nhân. Khối này hồn linh thạch hiệu quả vô cùng cường hãn, một khi dung hợp, liền có thể kích phát võ giả võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông, luận võ kỹ còn muốn cường đại, có thể cho võ giả căn cứ tự thân võ hồn đặc điểm, kích phát càng lớn sức chiến đấu. Là vô số cường giả tha thiết ước mơ nghịch thiên năng lực. Đáng tiếc Mê Vân Tông tông chủ đều bị lừa dối, bọn hắn làm như vậy cũng không có oanh phá hồn linh thạch phong ngự, ngược lại khiến cho hồn linh thạch tiến hóa, biến càng thêm cường đại, tiến một bước nắm giữ chí linh. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tần Lãng hài hước nhìn về phía hồn linh thạch, cười nói: "Ta lấy ngươi không thể làm gì. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi là 3 tuổi đứa trẻ IQ, sẽ vào bẫy của ngươi? Thật muốn không có người bắt ngươi không thể làm gì, ngươi làm sao sẽ biến thành người chết bài vị cái này bộ quỷ bộ dáng?" Tần Lãng tin tưởng, linh mạch không cách nào công phá hồn linh thạch phong ngự, nhưng khẳng định có biện pháp khác. "Ta rơi vào Mê Vân Tông trong tay đã là cái dạng này, ta cũng không biết là cái nào hỗn đản làm. Lúc trước hắn dùng địa hỏa nướng ta thật là đau, ta cũng đã nhớ kỹ hắn linh hồn khí tức, lần sau gặp được hắn, ta nhất định muốn hung hăng trả thù hắn." "Hừ, ngu xuẩn nhân loại." Hồn linh thạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. "Hả, thì ra là thế. Nhìn đến dùng địa hỏa liền có thể công phá ngươi phòng ngự, dung hợp ngươi a." Tần Lãng cười tủm tỉm nhìn xem hồn linh thạch, đối phương thông minh này xác thực cho người đáng lo, bản thân còn không có hỏi đây, làm cho cái gì đó chiêu. Còn mở miệng một cái ngu xuẩn nhân loại, ngậm miệng một cái ngu xuẩn nhân loại, thật không biết rốt cuộc là ai ngu xuẩn. "Hồn linh thạch." Trầm mặc chốc lát, hồn linh thạch mở miệng nói. "Hừ, dùng địa hỏa có thể công phá ta phòng ngự lại như thế nào? Địa hỏa chân quý bực nào cùng khan hiếm, há là ngươi muốn nắm giữ liền có thể có. Ngươi như cũ đối ta không thể làm gì, ngu xuẩn nhân loại." "Ha ha, thực sự không có ý tứ, nhìn đến ngươi ta thực sự rất hữu duyên, ta vừa vặn nắm giữ một loại địa hỏa." Tần Lãng mỉm cười, bàn tay hướng lên trên khẽ đảo, lập tức một đạo màu đỏ hỏa diễm ở trong tay hắn lăng không trôi nổi. "Cái gì? Ngươi vậy mà thực sự nắm giữ địa hỏa?" Cảm nhận được địa hỏa nhiệt độ nóng bỏng, hồn linh thạch thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ, bản thân cũng quá xui xẻo, vừa mới xông phá khốn trận gặp phải người đầu tiên loại liền nắm giữ địa hỏa. "Ách, đua lửa dễ dàng đái dầm, ngươi trước thu địa hỏa, có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng." Hồn linh thạch mãi thanh mãi khí kỳ hy nói. Chương 218, Tử thần chi nhãn. Tần Lãng biết nghe hắn mới là lạ, trong tay xích viêm địa hỏa đột nhiên ném ra ngoài, trực tiếp bao phủ hướng hồn linh thạch. "Không muốn." "A." Hồn linh thạch sợ hãi kêu một tiếng, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị xích viêm địa hỏa bao khỏa, mặc hắn dây rủa như thế nào đều là chuyện vô bổ. "Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cũng dám có ý đồ với ta, quả thực là tự tìm cái chết." Tức giận tiếng chửi rủa từ hồn linh trong đá truyền ra, Tần Lãng lại mắt điếc hai ngơ, không ngừng thôi động xích viêm địa hỏa tan hóa hồn linh thạch mặt ngoài phòng ngự. hồn linh thạch không ngừng kích phát tinh thuần linh mạch linh khí, nỗ lực dập tắt xích viêm địa hỏa. Bất quá những cái kia tinh thuần linh mạch linh khí vừa mới tiếp cận xích viêm địa hỏa liền bị nóng bỏng hỏa diễm đốt cháy thành hư vô, giống như bọ ngựa đấu xe. Ngươi chỉ cần buông tha ta có thể cho ngươi kích phát vũ hồn chi linh, lĩnh ngộ võ hồn thần thông, tuyệt đối so trực tiếp dung hợp ta hiệu quả còn muốn tốt hơn gấp trăm lần. Phản kháng vô dụng, hồn linh thạch bắt đầu đáng thương cầu xin tha thứ, dùng đủ loại lời nói không ngừng dụ hoặc Tần Lãng. Thật có lỗi, ngươi nói những cái kia ta không hứng thú, ta vẫn là đối trực tiếp dung hợp ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Tần Lãng cười hắc hắc, đem hồn linh thạch lời nói toàn coi như gió thoảng bên tai, hết sức chăm chú khống chế xích viêm địa hỏa, tan hóa hồn linh thạch mặt ngoài phòng ngự. Một canh giờ về sau, tại xích viêm địa hỏa không ngừng thiêu đốt dưới, hồn linh thạch nhất phía ngoài một tầng thạch áo mới rốt cục chốc ra, lộ ra bên trong đỏ tươi như ngọc bản chất. Cái này phòng ngự quả nhiên không phải bình thường dày. Xích viêm địa hỏa thăng cấp về sau, hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, thiêu đốt hồn linh thạch thạch áo cũng đầy đủ dùng một canh giờ thời gian. Ánh mắt rơi vào hồn linh thạch đỏ tươi như ngọc bản chất phía trên, xuyên thấu qua xích hồng sắc hỏa diễm, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong một đạo chính đang không ngừng rẽ rủa hình người tiểu nhân. Một vệt hình người này tiểu nhân chính là hồn linh thạch tinh hoa vị trí. Lần nữa dùng một canh giờ đem người hình tiểu nhân thần thức hoàn toàn xóa đi về sau, cả người hình tiểu nhân hiện ra một loại mờ mịt trạng thái, kinh ngạc đứng ở hỏa diễm bên trong không nhúc nhích. Có thể dung hợp. Tần Lãng con mắt sáng lên, dùng xích viêm địa hỏa bao vây lấy hồn linh thạch, tiến vào bản thân thân thể, cẩn thận từng ly từng tí hướng bản thân trong đầu thức hải bên trong đưa đi. Thức hải là võ giả linh hồn lực hội tụ vị trí, võ hồn chính là từ nơi này thai nghén mà sống. Hình người tiểu nhân vừa tiến vào Tần Lãng não hải, lập tức hóa thành vô cùng rộng lớn bàng bạc tinh thuần lực lượng, cấp tốc hòa tan tại thức hải bên trong. Trong nháy mắt, Tần Lãng cảm giác vô số dồi dào phức tạp tin tức tràn ngập não hải, từng cơn dây rức đau nhói từ não hải truyền ra, cả đầu phảng phất muốn giống như bạo tạc. A, may là Tần Lãng tâm trí vô cùng kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra đầu tê tâm liệt phế tiếng giống, hai tay ôm thật chặt đầu, thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, toàn thân nổi gân xanh, mồ hôi đầm địa, cả người nhìn qua vô cùng kinh khủng. Một chén trà về sau, đang ở Tần Lãng đi đến cực hạn, toàn thân quần áo ướt đẫm, cơ hồ không kiên trì nổi sắp bất tỉnh khuyết lúc, trong đầu đau nhói bỗng nhiên biến mất, đồng thời trong đầu vô cùng thanh minh. Nội thị phía dưới, Tần Lãng phát hiện bản thân thức hải diện tích lại mở rộng mấy lần, biến thành giống như nhỏ thủy chỉ giống như lớn nhỏ. Một cỗ rộng lớn khổng lồ thần bí nội dung trong đầu thoáng hiện, vô cùng không lưu loát rườm rà. Bất quá, Tần Lãng phát giác những cái kia không lưu loát phức tạp thần bí nội dung ở chính mình nhìn đến giống như nước chảy mây trôi thể hiện ra đến, phảng phất bọn hắn nguyên bản liền là thuộc về bản thân, căn bản không cần tự cân nhắc liền có thể tùy tiện lý giải. Tại thức hải bên trong, có thể nhìn thấy một đạo nắm giữ bốn chảo thần long võ hồn cùng hắc sắc nhãn luân võ hồn lẳng lặng phiêu phủ ở trong đó. Giờ phút này, tại hai đạo võ hồn trung tâm nhất địa phương, có thể nhìn thấy đều có một viên hạt gạo giống như màu vàng kim đan, chính đang không ngừng bị thức hải cọ rửa. Tần Lãng có thể khẳng định, trong đầu phức tạp tin tức chính là nguồn gốc từ cái này hai viên hạt gạo lớn nhỏ kim đan. Đây cũng là vũ hồn chi linh sao? Giờ khắc này, Tần Lãng cảm thấy bản thân cùng thiên địa thân mật hơn, có gan cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác, phảng phất bản thân thoát thai hoàn cốt. Mặc dù thực lực không mạnh mẽ lên, nhưng Tần Lãng có thể cảm giác được bây giờ bản thân so trước đó, vô luận hồn lực, phản ứng năng lực, cảm giác lực, chiến đấu tốc độ chờ chút, đều cường đại mấy chục lần. Không biết ta có hay không sinh ra võ hồn thần thông. Tần Lãng trong lòng có một vòng chờ mong. Lúc trước Vân Nhi đột phá võ sĩ thời điểm tự động thức tỉnh vũ hồn chi linh, bất quá cũng không có sinh ra võ hồn thần thông. Cho nên Tần Lãng biết rõ mặc dù nắm giữ vũ hồn chi linh, cũng chưa chắc có thể lập tức sinh ra thần thông. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, cảm ứng một phen, Tần Lãng trên mặt dần dần hiện ra hưng phấn tiếu dung, sau một khắc, đột nhiên mở ra hai mắt, cấp tốc triệu hồi ra bản thân Hỏa Long võ hồn cùng Hắc Sắc Nhãn Luân võ hồn. Võ hồn thần thông hiện. Theo Tần Lãng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Hắc Sắc Nhãn Luân võ hồn trong nháy mắt phóng tới Hỏa Long võ hồn, lập tức Hỏa Long võ hồn nguyên bản tràn đầy hỏa diễm hai mắt biến thành hai đạo hắc mang, phảng phất sinh ra hai đạo người loại vậy đen kịt hai mắt. Sau một khắc, Hỏa Long võ hồn chớp mắt, hai đạo đen nhánh quang mang giống như tia chớp màu đen, đột nhiên bắn ra. Từ từ, tiếng vang truyền ra, Tần Lãng trước người mặt đất trong nháy mắt xuất hiện hai đạo con mắt giống như lớn nhỏ sâu không thấy đáy hắc động. T, thật mãnh liệt uy lực. Tần Lãng âm thầm hít sâu một hơi, hai đạo võ hồn dung hợp sau kích phát hắc sắc quang mang lực công kích xa so với xích diễm trảm còn cường đại mấy chục lần. Tần Lãng có tuyệt đối tự tin, mặc dù so bản thân cao nhất nặng võ sư thất trọng, đối mặt bản thân đạo này công kích cũng tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Thậm chí võ sư bắt trọng bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ ở chính mình võ hồn thần thông dưới nuốt hận. Không biết lấy bản thân bây giờ thực lực, một lần nhiều nhất có thể phát ra mấy lần dạng này công kích. Trong lòng lóe qua dạng này nghi hoặc, Tần Lãng quyết định liên tục thi triển võ hồn thần thông, xác định bản thân cực hạn. Đối địch ít nhất phải làm đến chi kỷ, nếu không thì một khi bản thân sử dụng hồn lực quá độ mà hư thoát, vậy liền chỉ có thể mặc cho địch nhân xâm lược. Thứ tư, liên tiếp bắn ra gần 20 đạo hắc mang thiểm điện thần thông, Tần Lãng trong đầu trở nên hoảng hốt, hiển nhiên cũng đã đi đến cực hạn, hồn lực sử dụng tới độ. Nhìn đến bằng vào ta bây giờ thực lực, nhiều nhất có thể kích phát ra 20 lần dạng này công kích. Đối với kết quả này, Tần Lãng cũng đã rất vừa lòng thỏa ý. 20 lần, cũng liền mang ý nghĩa có thể miểu sát 20 tên võ sư thất trọng cao thủ, cái này đối thực lực chỉ có võ sư lục trọng Tần Lãng mà nói cũng đã cực kỳ nghịch thiên. Đây là ta tu luyện đến nay đản sinh loại thứ nhất võ hồn thần thông, gọi tên là gì hảo đâu. Ngưng thần trầm tư chốc lát, nghĩ đến võ hồn thần thông kích phát lúc hình thái cùng tạo thành kinh khủng lực phá hoại, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Lãng trong đầu. Được, quyết định, về sau chiêu này võ hồn thần thông liền gọi là tử thần chi nhãn. Đạo này công kích là theo hỏa long võ hồn hai mắt phát ra, một kích chí mạng, gọi cái tên này lại thỏa đáng bất quá. Chốc lát sau đó, hồn lực toàn bộ khôi phục lại, Tần Lãng cất bước hướng đi trưng bày đông đảo bài vị ngọc thạch đài, ánh mắt rơi vào trận pháp phía trên. Đã Mê Vân Tông đưa bản thân một phần đại lễ, cũng là thời điểm còn bọn hắn một phần càng lớn lễ. Chương 219, thực sự quá quý giá. Lương Nguyệt thiếu hiệp, ngài đi ra. Chính đang Mê Vân Tông cấm địa cửa ra khoanh chân ngồi tĩnh tọa Giang trưởng lão nhìn thấy một bộ bạch y Tần Lãng đi ra, lập tức con mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên. Hắn coi là Tần Lãng muốn ở bên trong đợi đoạn thời gian, không nghĩ đến mới đi vào không đến một tuần Tần Lãng liền đã đi ra. Gặp Giang trưởng lão đứng dậy, còn lại hai tên nhị phẩm luyện đan sư cũng liền vội vàng đứng lên, đứng ở Giang trưởng lão sau lưng, bất quá nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt ẩn ẩn có chút khó chịu. Tần Lãng cũng không để ý, dù sao bản thân đi vào nhân gia tông môn cấm địa, bọn hắn có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Lương Nguyệt thiếu hiệp, ở bên trong thu hoạch như thế nào? Giang trưởng lão mắt lộ ra chờ mong, không biết Tần Lãng ở cấm địa bên trong phải chăng tìm tới hắn luyện đan chi thuật cùng bản thân tông môn tương tự chính là nguyên nhân. Giang trưởng lão, ta ở bên trong thế nhưng là thu hoạch tương đối khá a. Ta có thể 10 phần khẳng định, quý tông môn cùng ta luyện đan chi thuật tuyệt đối có cực lớn sâu xa. Tần Lãng cười nói, ta chẳng những ở bên trong thu hoạch cực lớn, hơn nữa còn phát hiện cái này. Mở ra bàn tay, mấy đạo dài vài tấc kim sắc trận kỳ xuất hiện ở Tần Lãng trong tay. Đây là... Ánh mắt rơi vào kim sắc trận kỳ bên trên, Giang trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, run giọng nói. Đây là chúng ta Mê Vân Tông hộ tông đại trận mở ra trận kỳ. Giang trưởng lão sau lưng hai tên nhị phẩm luyện đan sư đồng dạng đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào kim sắc trận kỳ bên trên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ta Mê Vân Tông hộ tông đại trận trận kỳ cũng đã mất đi mấy trăm năm, không nghĩ đến nguyên lai một mực ở tông môn cấm địa. Giang trưởng lão lão lệ ngang giọng nói. Mấy vị tông chủ đại nhân đều không thể tìm tới trận kỳ, Lương Nguyệt thiếu hiệp quả nhiên xa không phải thường nhân, lại giúp chúng ta Mê Vân Tông tìm tới hộ tông đại trận trận kỳ. Tần Lãng cười không nói. Trong cấm địa trận pháp cực kỳ cao thâm, mình cũng là đọc qua tiên trận đại điển mới nhìn ra trong đó mánh khóe, thật vất vả mới tìm tới những cái này trận kỳ, Mê Vân Tông cũng không am hiểu trận pháp. Những cái kia tông chủ trận pháp trình độ có hạn, làm sao có thể tìm tới những cái này trận kỳ. Run rẩy hai tay, chậm rãi vuốt ve kim sắc trận kỳ ở trên đường vân, Giang trưởng lão trong lòng đã kích động vừa cảm khái. Nếu như sớm một chút tìm tới những cái này trận kỳ, liền có thể tại Hải Thiên Bang sông tiến đến thời điểm mở ra hộ tông đại trận, đem bọn hắn phản sát, mà không phải tùy ý bọn hắn tùy tiện xâm nhập, kém chút diệt Mê Vân Tông. Hai tên nhị phẩm luyện đan sư đại hỉ, có những cái này trận kỳ, có thể mở ra bảo hộ trận. Coi như lại đến 10 cái Hải Thiên Bang bọn hắn Mê Vân Tông đều mảy may không sợ. Có kim sắc trận kỳ, chúng ta Mê Vân Tông cũng xem như có sức tự vệ nhất định, ta trước đó khiến cho Lương Nguyệt Thiếu Hiệp tiến vào ta tông môn cấm địa quyết định quả nhiên không có sai, Lương Nguyệt Thiếu Hiệp nghiễm nhiên chính là ta Mê Vân Tông phúc tinh. Như vậy đại ân, xin nhận lão phu nhất bái. Đọc. Chuyện với trẻ nủ ạ toại Giang trưởng lão hai tay chắp tay trước ngực, đối Tần Lãng cung kính bái xuống dưới. Hắn sau lưng hai tên nhị phẩm luyện đan sư trong mắt khó chịu đã sớm bị kinh hỉ thay thế, đồng dạng cung kính đối Tần Lãng xoay người thứ tháng 9 năm 10 độ đại lễ, thái độ cực kỳ ngược thành. Giang trưởng lão không cần được cái này đại lễ, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tìm tới trận kỳ mà thôi. Tần Lãng vội vàng đỡ dậy Giang trưởng lão, cười nói. Những cái này trận kỳ đối ta Mê Vân Tông cực kỳ trọng yếu. Có thể tại hôm nay tìm tới cũng xem như trời xanh có mắt. Tiếc nuối duy nhất là chúng ta Mê Vân Tông hiện tại linh khí thiếu thốn. Không cách nào phát huy ra hộ tông đại trận to lớn nhất uy lực, bằng không, mặc dù phần thiên tông cường giả đích thân đến, chúng ta Mê Vân Tông cũng mảy may không sợ. Kích động sau khi, Giang trưởng lão hơi có chút tiếc nuối nói. Linh khí thiếu thốn sao? Giang trưởng lão ngài xem trọng, ta hôm nay sẽ đưa các ngươi Mê Vân Tông một kiện càng lớn lễ vật. Tần Lãng cười thần bí, chậm rãi đi đến một bên một khối chừng cao 2 mét hắc sắc cự thạch phía trước dừng lại. Càng lớn lễ vật. Giang trưởng lão khẽ giật mình, ở hắn nhìn đến hộ tông đại trận đã là rất lớn lễ vật, hắn thực sự nghĩ không ra còn có lễ vật gì lại so với hộ tông đại trận còn lớn hơn, còn cho người kinh ngạc. Bất quá Lương Nguyệt Thiếu Hiệp đã nói ra, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm tròn lời hứa. Giờ phút này, Giang trưởng lão trong lòng ẩn ẩn có lấy kích động cùng chờ mong, chăm chú nhìn Tần Lãng cử động. Tần Lãng ánh mắt chậm rãi đảo qua hắc sắc cự thạch, chỉ thấy phía trên dùng chu sa viết mấy cái màu đỏ cứng cắp chữ lớn. Tông môn cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mê Vân Tông linh mạch bị người dùng trận pháp nhốt vào trong cấm địa, tất cả linh khí đều bị dùng để ẩn dưỡng hồn linh thạch, trong cấm địa trận pháp theo cái kia mấy đạo kim sắc trận kỳ rút ra đã bị Tần Lãng hủy đi. Vừa mới ra tới thời điểm Tần Lãng cũng đã quan sát qua, bên ngoài trận pháp trận nhãn chính chỗ này khối viết có tông môn cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết 8 cái chữ to hắc sắc cự thạch. Chỉ cần phá hủy khối này hắc sắc cự thạch, phía ngoài phong ấn trận pháp thì sẽ tan vỡ, Mê Vân Tông linh mạch sẽ bị phong thích, tái hiện ngày xưa phong thái. Lương Nguyệt Thiếu Hiệp muốn làm cái gì? Nhìn thấy Tần Lãng đứng ở hắc sắc cự thạch trước, hai tên nhị phẩm luyện đan sư trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Sau một khắc nhìn thấy Tần Lãng đúng là thôi động linh lực toàn lực một quyền đánh phía hắc sắc cự thạch, hai người lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc phóng tới Tần Lãng, đồng thời trong miệng hô to. Không thể! Khối này hắc sắc cự thạch ở chỗ này đứng sừng sững mấy trăm năm, là Mê Vân Tông uy nghiêm duyên dáng, Tần Lãng phá hủy khối này cự thạch hoàn toàn cùng đánh Mê Vân Tông mặt không có bất luận cái gì khác nhau. Giờ phút này, ngay cả Giang trưởng lão trong mắt đều phát ra một vòng khiếp sợ, vội vàng phóng tới Tần Lãng muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà Tần Lãng động tác quá mức mau lẹ, bọn hắn vẻn vẹn xông ra một bước, Tần Lãng hung hăng một quyền cũng đã nện ở cự thạch phía trên, bành một tiếng vang thật lớn truyền ra, lập tức hắc sắc cự thạch nổ tung thành vô số lớn nhỏ không đồng nhất đá vụn, tứ tán bay tán loạn. Lương Nguyệt Thiếu Hiệp, ngươi tại sao làm như vậy? Giang trưởng lão ngẩn ở tại chỗ, hắn thực sự không nghĩ ra Tần Lãng cử động lần này mục đích ở đâu. Đang muốn chất vấn Tần Lãng, sau một khắc lại là sắc mặt đột biến, vừa lời đến khỏe miệng trực tiếp im bặt mà dừng. Đang ở hắc sắc cự thạch bị Tần Lãng nổ nát trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm ứng được một cỗ bàng bạc linh khí từ trong cấm địa phun ra, hắn mức độ đậm đặc, tối thiểu là hiện tại Mê Vân Tông nồng độ linh khí gấp trăm lần, nghìn lần. Cái này linh khí, lại như thế nồng đậm. Giang trưởng lão một mặt say mê đứng ở nguyên địa, đôi mắt già nua chậm rãi đóng chặt ngồi dậy, mặc cho vô cùng nồng nặc linh khí quất vào mặt mà qua. Loại kia cảm giác giống như thanh phong quất vào mặt, vô cùng hài lòng, vừa giống như thời niên thiếu lần thứ nhất bị mến yêu nữ tử vớt ve gương mặt giống như, tràn đầy chờ mong cùng kích động, ngay cả linh hồn không nhịn được nhẹ nhàng rung động. Thật là nồng nặc linh khí. Chúng ta Mê Vân Tông linh mạch một lần nữa kích hoạt. Nguyên lai Lương Nguyệt Thiếu Hiệp đánh tan khối này cự thạch là vì kích hoạt chúng ta tông môn linh mạch, chúng ta đều hiểu lầm hắn. Hai tên nhị phẩm luyện đan sư không ngừng hít sâu, tham lam hấp thụ trong không khí nồng nặc linh khí, kích động vạn phần nói. Phong ấn trận pháp bài trừ, linh mạch nồng nặc linh khí từ Mê Vân Tông cấm địa cấp tốc hướng bốn phía tản mát, những nơi đi qua, mỗi một tên Mê Vân Tông đệ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hưng phấn hô to, hù ở tay múa chân. Rất nhanh, linh mạch tản mát linh khí cũng đã bao phủ toàn bộ Mê Vân Tông, lên tới cao tầng, xuống đến tạp dịch đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vung tay cuồng hô, khắp nơi đều có thể nghe được hưng phấn tiếng mừng như điên. Mê Vân Tông tất cả mọi người ở thời khắc này toàn bộ lâm vào điên cuồng. Bọn hắn biến mất trọn vẹn mấy trăm năm linh mạch, hôm nay rốt cục tái hiện. Đây chính là Lương Nguyệt Thiếu Hiệp nói đại lễ sao? Giang trưởng lão chậm rãi mở ra hai mắt, vui đến phát khóc, lão lệ ngang dọc, run giọng nói: "Thực sự quá quý giá." Chương 220: Tiến về hoàng thành. Giờ phút này, Mê Vân Tông bên trong thiên địa linh khí nồng đậm so Phong Vân Tông đều có hơn mà không kém. Ha ha ha. Về sau lại cũng không cần đi bên ngoài làm thuê võ giả kiếm tiền đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chính là, có như thế nồng nặc thiên địa linh khí, căn bản không cần ra ngoài lửa tài nguyên tu luyện. Quá tốt, khổ cho của chúng ta thời gian rốt cục nhịn đến đầu. Thiết đầu, thiết đồng, thiết truy trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, cao hứng nói. Ở như thế nồng nặc thiên địa linh khí bên trong tu luyện tốc độ ít nhất là phía trước mấy chục lần, hiệu quả kinh người. Có tốt như vậy điều kiện. Mê Vân Tông đệ tử chắc chắn lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ tăng lên tu vi. Tin tưởng qua không bao lâu, Mê Vân Tông đệ tử trưởng thành nhanh chóng sẽ khiến cho tung hoành đế quốc tất cả tông môn giật nảy cả mình. Giang trưởng lão tin tưởng, ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm, Mê Vân Tông nhất định có thể quay về nhất lưu tông môn hàng ngũ. Càng thêm mấu chốt là có linh mạch trèo trống, hộ tông đại trận có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, mặc dù phần Thiên Tông cường giả tự mình đến đây, Mê Vân Tông đều có tuyệt đối lòng tin chống lại. Bây giờ Mê Vân Tông căn bản không lại e ngại phần Thiên Tông, mà hết thể đều là bái Tần Lãng một người ban tặng. Tần Lãng chẳng những cứu vãn Mê Vân Tông diệt tông hai hương, hơn nữa còn cho Mê Vân Tông chống lại phần Thiên Tông lực lượng, càng làm cho bọn hắn nhìn thấy tông môn cường đại hy vọng. Lương Nguyệt thiếu hiệp, ngài đối Mê Vân Tông đại ân đại đức không thể báo đáp, mời lại được lão phu nhất bái. Giang trưởng lão phủ phu một tiếng lần nữa quỳ gối Tần Lãng trước mặt, cung kính dập đầu. Giang trưởng lão khách khí. Kỳ thật ngươi chỉ cần đem tham gia Tung Hoành Đế Quốc luyện đan sư cuộc tranh tài tư cách cho ta một cái liền đầy đủ. Tần Lãng đỡ dậy Giang trưởng lão, cười nói: "Cái này lão phu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đây chính là dự thi bằng chứng, còn mời Lương Nguyệt thiếu hiệp cần phải lấy được." Giang trưởng lão từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra một khối lớn chừng bàn tay kim sắc lệnh bài, hai tay cung kính được đưa tới Tần Lãng trong tay. Tiếp nhận lệnh bài, Tần Lãng lật nhìn một chút, chỉ thấy hai mặt riêng phần mình khắc họa lấy một đầu sinh động như thật bàn nằm kim long, nhất phía dưới khắc lấy một cái đan chữ. Có nó, bản thân liền có thể tham gia luyện đan sư đại tái. Tần Lãng con mắt sáng lên, đem cẩn thận từng ly từng tí chứa vào bên trong nhẫn chữ vật. Ta đây cũng làm người ta chuẩn bị tiệc rượu, nhất định muốn hảo hảo đáp tạ Lương Nguyệt thiếu hiệp một phen. Hơn nữa cách hoàng thành báo danh còn có một tháng thời gian, Lương Nguyệt thiếu hiệp không cần vội vã rời đi, có thể ở chúng ta Mê Vân Tông an tâm tu luyện, đến lúc đó cùng tông môn cùng một chỗ tham gia luyện đan sư cuộc tranh tài đồng hành. Giang trưởng lão cười nói: "Không cần phiền phức, ta đến hoàng thành còn có một ít chuyện riêng muốn trước giờ xử lý, bởi vậy dự định lập tức lên đường." Tần Lãng cười từ chối nói: "Việc tư." Giang trưởng lão nhìn xem Tần Lãng mắt, một bộ người từng trải tư thái, cười tủm tỉm nói: "Nhìn đến Lương Nguyệt thiếu hiệp là vội vã đi gặp cô bạn gái nhỏ a." Tần Lãng khẽ giật mình. Hắn vừa mới nghĩ là Tung Hoành Đế Quốc luyện đan sư đại tái như thế long trọng cùng trọng yếu tranh tài, luyện đan sư công hội Thiệu Soái khẳng định biết tham gia, hắn nói không chừng biết mang lên Vân Nhi, vậy mình thì có cơ hội nhìn thấy gần nửa năm không gặp Vân Nhi. Vừa nghĩ tới cái kia nhu thuận hiểu chuyện thiếu nữ, Tần Lãng trong đầu không khỏi lóe qua Vân Nhi tiếu lệ thân ảnh, không nghĩ đến lại bị Giang trưởng lão tùy tiện bắt được. Nhìn thấy Tần Lãng phản ứng, Giang trưởng lão biết rõ bản thân đoán đúng, không khỏi cười ha ha, nói: "Ha ha ha, nhìn đến thật đúng là bị lão phu đoán đúng. Lương Nguyệt thiếu hiệp rồng phượng trong loài người, có thể bị ngài coi trọng nữ hài tử nhất định cũng rất ưu tú. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, lão phu đem tọa kỵ của mình đưa cho Lương Nguyệt thiếu hiệp, chúc ngài nên ngày đến hoàn thành." Giang trưởng lão vung tay lên, một tên nhị phẩm luyện đan sư hiểu ý quay người rời đi, chốc lát sau đó trở về mà quay về, sau lưng dắt một đầu toàn thân như tuyết cao lớn tuấn mã. "Giá!" Một tiếng gào to, một tên bạch y thanh niên cưỡi một đầu toàn thân trắng như tuyết cao lớn tuấn mã giống như một đạo tia chớp màu trắng, chạy vội phía trước hướng hoàng thành trên sơn đạo. Giang trưởng lão đầu này tọa kỵ cũng thực không tồi, bay vọt đường núi như dẫm trên đất bằng, chẳng những cực kỳ bình ổn, mà lại ngày đi nghìn dặm, Thiên Lý Tuyết danh tự lên được thực sự là lại cực kỳ phù hợp. Một đường chạy như bay, theo hai bên cảnh vật bay ngược, Tần Lãng trên mặt hiện ra một nụ cười. Cũng đã rời đi Mê Vân Tông có 10 ngày, Thiên Lý Tuyết tốc độ cực nhanh, ngày đi nghìn dặm, dựa theo dạng này tốc độ, bản thân lại dùng 3 ngày thời gian liền có thể đến hoàng thành. Không biết Vân Nhi có hay không đi theo Thiệu Soái đan sư cùng nhau tiến về hoàng thành. Trong lòng lóe qua một vòng chờ mong, Tần Lãng hai chân chợt kẹp bụng ngựa một cái, Thiên Lý Tuyết bị đau, lấy càng nhanh tốc độ chạy như bay về phía trước, một người một con ngựa thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Đang ở Tần Lãng người đi đường đồng thời, tại hắn phía trước một chỗ hiểm trở núi cao trước, hai phe nhân mã chính đang giằng co. Hai bên là hai đạo cao ngất vách đá, toàn bộ con đường cực kỳ chật hẹp, chỉ chứa một người một ngựa ghé qua. Nơi này chính là Tung Hoành Đế Quốc cực kỳ nổi danh hiểm địa, Nhất Tuyến Thiên. Cũng là từ Bắc Phương tiến về Hoàng Thành con đường phải đi. Đã từng có vô số võ giả ở chỗ này bị người mai phục đánh lén, mất mạng, an nghỉ hơn thế. Mà hiện tại một chi thương đội bộ dáng đội ngũ đang bị đối phương vây khốn ở đây, phía sau con đường đã bị đẩy tới cự thạch phong bế. Phía trước cùng hai bên trên vách đá dựng đứng đấy mấy chục đạo che mặt hắc y võ giả, từng cái cầm trong tay cung tiễn, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bị vây nhốt thương đội. Người nào như vậy lớn gan, dám ngăn cản ta Tuyết gia thương đội, an tim gấu gan báo không được. Thức thời tranh thủ thời gian tránh ra, ta Tuyết gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thương đội phía trước nhất, một tên cưới tại màu đỏ tuấn mã bên trên mũi ngọc tinh xảo mắt to, lông mày cong cong, dung mạo cực kỳ xinh đẹp bạch y thiếu nữ đôi mắt đẹp khẽ đảo. Liếc nhìn chung quanh chúng che mặt võ giả, hừ lạnh nói: "Mặc dù thân ở khốn cảnh, địch nhiều ta ít, nhưng thiếu nữ rất có mấy phần trầm ổn tâm tính, cũng không có mảy may lo lắng, giơ lên bàn tay trường tiên, căm tức nhìn địch nhân." Đắc thể bạch y đem thiếu nữ hoàn mỹ dáng người đúng mức hiện ra đến, bộ ngực đầy đặn theo ngực kịch liệt chập trùng hiện ra một vòng kinh người đường cong, thấy chúng che mặt võ giả liền nuốt nước bọt. Nếu như Tần Lãng tại chỗ, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này thiếu nữ không phải là người khác, chính là Thanh Phong Trấn Lãng Nguyệt lâu lâu chủ Tuyết Thiên Giao. Thiên Giao tiểu thư, đã lâu không gặp, không nghĩ đến ngài biến so trước kia càng xinh đẹp hơn. Chỉ thấy một tên nam tử trung niên từ che mặt võ giả đội ngũ đằng sau chậm rãi đi ra, một mặt hài hước nhìn về phía Tuyết Thiên Giao. Là ngươi? Tuyết Thiên Giao đôi mắt đẹp ngưng tụ, cái này nam tử trung niên nàng nhận biết, tên là Tuyết Thạch Phong, là bản thân cùng cha khác mẹ nhị tỷ Tuyết Thiên Mạt bên cạnh một tên võ sư thất trọng cao thủ. Giờ khắc này, Tuyết Thiên Giao đống nhiên minh bạch, chi này tại nhất tuyến thiên phục kích bản thân đội ngũ cũng không phải là cái người khác, mà là bản thân Tuyết gia người. Thiên Giao tiểu thư, ngươi nói ngươi không phải rất tốt tại thị trấn nhỏ nơi biên giới làm ngươi lâu chủ, nhất định phải chạy về Hoàng Thành làm cái gì? Tuy nói là gia chủ tự mình hạ lệnh ngươi trở về, nhưng Thiên Giao tiểu thư ngươi phải có biết rõ, Hoàng Thành nước sâu vô cùng, há là ngươi một cái con thứ có thể chơi đến chuyển. Hài hước nhìn xem Tuyết Thiên Giao, Tuyết Thiên Phong lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Tuyết gia tương lai không có khả năng rơi vào ngươi một cái thứ xuất thủ bên trong, mặc dù tự tay đánh giết một vị xinh đẹp như hoa giai nhân để cho ta có chút đáng tiếc, bất quá, hôm nay ngươi vẫn là nhất định phải chết. Tuyết Thiên Phong lâm rơi, cánh tay đột nhiên vung lên. Siêu siêu siêu. Trung quanh sớm đã xúc thế đại phát trưởng tiễn bỗng nhiên rời dây cùng, vạch phá không khí, giống như rậm rạp chẳng chịt hoàng trùng như thiểm điện phóng tới Tuyết Thiên Giao. Chương 221, ngươi là người nào? Tuyết Thiên Mạt thật là lòng dạ độc ác, sợ ta trở lại gia tộc đoạt quyền, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tuyết Thiên Giao giận dữ, rút ra bên hông trường kiếm không ngừng vung ra, cố gắng ngăn cản hoàng trùng vậy trường tiễn công kích, một nhánh lại một nhánh trường tiễn bị nàng ngăn lại, rơi xuống tại hai bên, trong lúc nhất thời lại cầm nàng không thể làm gì. Nhưng mà nàng sau lưng thương đội đám người liền không có Tuyết Thiên Giao như thế may mắn, trước sau có mấy người chúng tên ngược lại tại trong vũng máu, một mệnh ô hô. Còn có mười mấy người bị trường mũi tên bắn trúng ngã trên mặt đất kêu rên, miệng vết thương chảy ra vết máu màu đen, rất hiển nhiên những cái này trường tiễn mũi tên trên đầu đều xoa độc dược. Siêu siêu siêu. Lại một đợt trường tiễn bắn ra, trong thương đội lại có mười mấy người chúng tên ngược lại tại trong vũng máu, thương vong thảm trọng. Hoàn toàn đang bị động bị đánh, tiếp tục như vậy mặc dù không bị bắn chết, cũng sớm muộn biết kiệt lực mà chết, chúng ta biết toàn quân bị diệt. Tuyết Thiên Giao vừa sợ vừa giận, chi này thương đội là nàng hao phí nhiều năm tâm huyết khai sáng, sau lưng những người này đều ngàn chọn vạn chọn thương nghiệp tinh anh, vốn dự định đến Hoàng Thành đại triển quyền cước, mở ra tài hoa, không nghĩ đến còn chưa đến Hoàng Thành, liền chết thảm ở nơi này nhất tuyến thiên. Tiểu thư, đi theo lão hủ sau lưng, ta mang ngươi pha vây. Tuyết Thiên Giao bên cạnh một tên áo xám lao giả vội la lên. Được, Tống Lao cẩn thận. Tuyết Thiên Giao con mắt sáng lên, Tống Lao võ sư thất trọng thực lực, lúc này duy nhất có thể cứu bản thân rời đi hiểm cảnh chỉ sợ cũng chỉ có Tống Lao. Tống Lao mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng linh khí hộ thuẫn, đại lượng trường tiễn bắn tới linh khí hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh đang tiếng vang, lại là không cách nào xông phá hộ thuẫn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tuyết Thiên Giao trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ Tống Lao có thể mang bản thân xông ra trùng đây. Muốn xông ra trùng đây. Nam mơ. Tuyết Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, cùng bên cạnh hai tên che mặt hắc y nhân đồng thời dương cung cài tên, hiện ra hắc mang mũi tên đồng thời nhắm ngay đang ra sức ngăn cản trường tiễn Tống Lao. Siêu. 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 Ba chi trường tiễn bạch phá không khí, trước sau rời dây cung, hóa thành ba đạo bạch mang đâm thẳng Tống Lao. Ken. Thứ một mũi tên dài đánh vào Tống Lao mặt ngoài thân thể linh lực hộ thuẫn bên trên. Trực tiếp đánh tan linh lực hộ thuẫn. Tống Lao biến sắc, căn bản không kịp lần nữa tế ra linh lực hộ thuẫn, thứ hai chi trường tiễn dĩ nhiên bắn tới. Trong tay đại đao đột nhiên vung mạnh, Tống Lao hiểm lại càng hiểm đem thứ hai chi trường tiễn đánh bay, mà lúc này đệ tam chi trường tiễn cũng đã bay vụt mà tới. Phúc! Trường tiễn trực tiếp bắn trúng Tống Lao ngực, dư lực chưa hết, dĩ nhiên liền cùng Tống Lao thân thể cùng một chỗ đinh ở sau lưng trên vách đá dựng đứng. Tống Lao! Tuyết Thiên Giao kinh hãi, vội vàng nhào về phía Tống Lao. Nhìn xem Tống Lao ngực không ngừng rỉ ra màu đen huyết dịch, trong đôi mắt đẹp nước mắt trong nháy mắt tràn mi ra, cả người khóc đến lê hoa đái vũ. Đối phương độc tiễn uy lực cực lớn, cơ hồ là kiến huyết phong hầu, Tống Lao bên trong độc tiễn của bọn họ, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Từ vừa mới bắt đầu Tuyết Thiên Giao bị điều động đến Thanh Phong Trấn, Tống Lao liền một mực đi theo tại Tuyết Thiên Giao bên cạnh, đi theo làm tùy tùng, dốc hết tâm huyết. Trên danh nghĩa Tống Lao là Tuyết Thiên Giao đệ nhất hộ vệ. Nhưng ở Tuyết Thiên Giao trong lòng một mực đem Tống Lao coi như trưởng bối đồng dạng kính trọng. Tuyết Thiên Giao chưa bao giờ nghĩ tới Tống Lao biết mất mạng hơn thế. Tiểu thư, đừng khóc. Người sống một đời luôn có một lần chết, lão hủ sớm đã nghi thoáng. Bất quá, tiếc nuối duy nhất liền là không thể đem tiểu thư an toàn hộ tống về hoàng. Hoàng thành. Tống lao khỏe miệng tràn ra bôi đen máu, một mặt hiền hòa nhìn xem trước người Tuyết Thiên Giao, càng nói hô hấp càng gấp rút, dùng hết cuối cùng một hơi nói xong, cậu nghiêng một cái, khí tuyệt mà chết. Tống lao. Tống lao. Tống lao ngươi vì Thiên Giao làm nhiều như vậy, ta còn không có báo đáp ngươi, ngươi sao có thể cứ như vậy đi đây. Tuyết Thiên Giao nắm chặt Tống lao sủ xì bàn tay, hốc mắt phím hồng, liều mạng lung lay Tống lao thân thể. Không cần gọi, cái này lao đổ vật đã chết. Tiếp xuống cũng nên đến phiên ngươi lên đường. Tuyết Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tuyết Thiên Giao. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh bốn phía, Tuyết Thiên Giao phát hiện bản thân từ Thanh Phong trấn mang tới thương đội tất cả mọi người cũng đã chết thảm, hiện tại còn sót lại bản thân một người. Thiên Giao tiểu thư, ngài là lựa chọn tự sát đây, vẫn là ta đến đưa ngài đoạn đường. Tuyết Thiên Phong lạnh như băng trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, thản nhiên nói. Tuyết Thiên Mạt thật đúng là để mắt ta, không những ở nhất tuyến thiên bố trí mai phục, còn phái ba tên võ sư thất trọng đồng thời xuất động. Thực sự là thủ bút thật lớn. Tuyết Thiên Giao hừ lạnh một tiếng. Ta Tuyết Thiên Giao không phải là nhu nhược hạng người, mặc dù chiến đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không hướng các ngươi thỏa hiệp. Ngu xuẩn mất khôn. Cái kia Ngàn Phong liền tiễn ngươi lên đường. Siêu. Dương cung cài tên, Tuyết Thiên Phong trường tiễn nhắm ngay Tuyết Thiên Giao, nắm lấy đôi tên ngón tay buông lỏng, theo dây cung kịch liệt chấn động, trường tiễn hóa thành một đạo bạch mang, như thiểm điện bắn về phía Tuyết Thiên Giao. Tống lao võ sư thất trọng thực lực đều ở đây trường tiễn dưới nuốt hận, Tuyết Thiên Phong tin tưởng bản thân một tiễn này tuyệt đối có thể tại chỗ đánh giết Tuyết Thiên Giao. Hây a! Tuyết Thiên Giao hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên vung hướng trường tiễn, đem hết toàn lực muốn đem ngăn lại, nhưng mà trường kiếm vừa mới vung ra, liền bị một cỗ to lớn linh lực bắn ra, chấn động đến Tuyết Thiên Giao thon thon tay ngọc bên trên chảy ra máu tươi. Trường tiễn tiến quân thần tốc, lạnh như băng cái bóng tại Tuyết Thiên Giao trong con mắt càng ngày càng lớn. Phải chết sao? Trong lòng lóe qua một vòng bi ai, Tuyết Thiên Giao tự biết khó thoát khỏi cái chết, không cam lòng nhắm lại hai mắt. Nhưng mà, đang ở trường tiễn cự ly Tuyết Thiên Giao ngực không đủ một tấc, mãnh liệt kình khí đánh Tuyết Thiên Giao trước ngực áo ăn vào lõm lúc, một đạo bạch sắc thân ảnh lại là như quỷ mị xuất hiện Tuyết Thiên Giao bên cạnh, duỗi ra hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực, thân thể quỷ dị uốn éo, nguyên bản sắp bắn trúng Tuyết Thiên Giao trường tiễn lướt qua hai người thân thể mà qua, bắn vào phía sau trên vách đá dựng đứng, đôi tên vẫn run rẩy không thôi. Tuyết Thiên Giao nguyên bản coi chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy có một đôi ấm áp có lực đại thủ ôm bản thân, tiếp xuống một trận trời đất quay cuồng, kinh ngạc mở ra hai mắt, phát hiện bản thân đúng là tránh thoát phải chết trường tiễn, bị một tên mặt như lao tước, hình dáng rõ ràng, tướng mạo anh tuấn thanh niên ôm ở trong ngực. Là hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu bản thân. Nhìn xem gần trong gang tấc thanh niên khuôn mặt, Tuyết Thiên Giao có thể khẳng định bản thân tuyệt đối tới không có bất luận cái gì gặp nhau, tại sao xuất thủ cứu bản thân? Bất quá Tuyết Thiên Giao vẫn là phát từ nội tâm cảm kích nói. Đa tạ thiếu hiệp liệu mình cứu giúp. Bạch y thanh niên gật gật đầu, đem Tuyết Thiên Giao từ trong ngực buông xuống. Ừm. Nguyên bản coi là Tuyết Thiên Giao hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một tên bạch y thanh niên đưa nàng cứu. Tuyết Thiên Phong sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Ngươi là người nào? Có thể ở vừa rồi tình huống dưới cứu Tuyết Thiên Giao, hiển nhiên cái này bạch y thanh niên thực lực có chút không tầm thường. Không có để ý tới Tuyết Thiên Phong quát hỏi. Bạch y thanh niên chậm rãi đi đến bị bắn chết Tống Lao trước người, ánh mắt rơi vào Tống Lao ngực trường tiễn bên trên, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tức giận. Giờ khắc này, Tuyết Thiên Giao có thể cảm giác được một câu ngất trời nổi giận từ thanh niên trên người bộc phát ra, tức giận mạnh, ngay cả bản thân linh hồn đều không tự chủ được run rẩy. Chương 222, giận dữ Tần Lãng. Hắn lại vì Tống Lao chết mà nổi giận. Tuyết Thiên Giao trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng có thể khẳng định bản thân chưa bao giờ gặp qua người này bạch y thanh niên, nhưng hắn không những ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu bản thân một mạng, còn vì Tống Lao chết buộc phát ra như vậy mãnh liệt tức giận. Nhưng mà Tuyết Thiên Giao cũng không biết trước mắt bạch y thanh niên chính là phục dụng dịch hoa đan Tần Lãng. Tống Lao năm đó hộ tống Tần Lãng đi Phong Vân Tông, tại Diệp Huyền muốn đánh giết Tần Lãng lúc xuất thủ, lấy sức một mình đánh giết Diệp Vàng hai nhà chúng cao thủ, là Tần gia đại ân nhân. Tần Lãng vẫn muốn một ngày kia nhất định phải báo đáp Tống Lao đại ân đại đức. Nhưng không nghĩ đến lần trước từ biệt, hôm nay gặp lại cùng Tống Lao đã là âm dương vĩnh cách. Vẫn là tới chậm một bước. Bi ai một tiếng, Tần Lãng song quyền bóp bang bang vang lên, đột nhiên quay đầu, một đôi trợn mắt trực tiếp rơi vào Tuyết Thiên Phong trên người, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói. Hán, là bị ngươi bắn giết. Bị Tần Lãng thị người ánh mắt nhìn chằm chằm, Tuyết Thiên Phong cảm giác phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thủ để mắt tới giống như, lạnh cả tim, đúng là không tự chủ được lui lại một bước. Ảo giác. nhất định là ảo giác. Hắn chỉ là một cái chừng 20 thanh niên, mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào. Cố gắng tự an ủi mình, Tuyết Thiên Phong rồi mới từ loại kia trong cảm giác lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa xuất hiện phía trước lạnh lùng cung đắc ý, cười lạnh nói. Không sai, chính là ta bắn giết hắn. Làm sao, ngươi có ý kiến? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng vào ngươi lực lượng một người vì hắn báo thù không thành? Nghe vậy, chúng che mặt hắc y nhân đều cười lên ha hả, mặc dù vừa mới Tần Lãng cứu Tuyết Thiên Giao một mạng, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào Tần Lãng một người có thể cùng bọn hắn chống lại. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian xéo đi. Đây là chúng ta Tuyết gia nội bộ sự tình, ngươi tốt nhất ít tham gia. Tuyết Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tần Lãng có thể như thế niên kỷ liền thực lực đi đến võ sư cảnh giới, chỉ sợ là cái nào đại gia tộc thiếu gia. Tuyết Thiên Phong cũng không e ngại Tần Lãng, nhưng bởi vì đánh giết Tần Lãng mà đắc tội sau lưng của hắn không biết thế lực liền được không bù mất. Ngươi có thể đi chết. Tần Lãng ánh mắt phát lạnh, bàn chân hung hăng đạp mạnh mặt đất, động như thỏ chạy, cả người cấp tốc phóng tới Tuyết Thiên Phong. Tự tìm cái chết. Tuyết Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, cùng bên cạnh hai tên che mặt nam tử đồng thời quất ra một chi mũi tên, dương cung kình xạ, ba chi mũi tên hóa thành một đạo bạch mang bắn về phía Tần Lãng. Cẩn thận. Tuyết Thiên Giao trong lòng căng thẳng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, cả kinh kêu lên. Vừa mới Tống lão liền là dạng này bị Tuyết Thiên Phong ba tên võ sư thất trọng cao thủ liên thủ bắn giết đấy. Tống lão thế nhưng là võ sư thất trọng thực lực, mặc dù Tần Lãng vừa mới cứu Tuyết Thiên Giao, vốn lấy Tần Lãng tuổi tác, nàng cũng không cho rằng Tần Lãng thực lực so Tống lão cao hơn nữa. Tiểu tử, là ngươi bản thân tự tìm cái chết. Tuyết Thiên Phong bắn ra mũi tên, cầm trong tay trường cung, một mặt cười lạnh. Ba tên võ sư thất trọng cao thủ hợp lực một kích, uy lực cỡ nào to lớn, há lại trước mắt một cái mao đầu tiểu tử có thể ngăn trở. Hừ. Đối mặt thoáng qua tới mũi tên, Tần Lãng căn bản không có mảy may tránh né dự định, tại đạo thứ nhất mũi tên cự ly bản thân không đủ một thước lúc, đột nhiên đưa tay vững vàng nắm chặt thân mũi tên, trở tay ném một cái, mũi tên đúng là thay đổi 180 độ trực tiếp vọt tới đạo thứ hai mũi tên. Đinh. Hai đạo mũi tên đột nhiên chạm vào nhau, mũi tên trên đầu ma sát ra tia lửa, đồng thời cắt thành hai mảnh. Cùng lúc đó, Tần Lãng lần nữa nắm chặt đệ tam mũi tên nhọn thân mũi tên, trở tay ném về phía Tuyết Thiên Phong. Đậu phộng. Tuyết Thiên Phong cười lạnh cương ở trên mặt, võ sư thất trọng toàn lực bắn ra một tiễn lực lượng cỡ nào to lớn, trước mắt cái này thiếu niên vậy mà tùy tiện tiếp được, mà lại tay không ném ra lực lượng mảy may không thể so với dùng trường cung bắn ra mũi tên yếu. Tuyết Thiên Phong đang muốn dựng cung lên bắn ra mũi tên thứ hai, bị Tần Lãng quăng ra đệ tam mũi tên nhọn cũng đã gào thét lên vọt tới hắn trước mặt. Trong tay trường cung dùng sức chặn lại, mũi tên phương hướng bị đụng thay đổi phương hướng, nguyên bản bắn về phía Tuyết Thiên Phong tim mũi tên phốc xích trực tiếp bắn trúng cánh tay của hắn. Thật là lợi hại. Tuyết Thiên Giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không nghĩ đến Tần Lãng lại tùy tiện tiêu trừ ba tên võ sư thất trọng cao thủ hợp lực một kích, hơn nữa còn trực tiếp kích thương Tuyết Thiên Phong. Sao lại thế? Tuyết Thiên Phong bên cạnh hai tên võ sư thất trọng cao thủ mặt mũi tràn đầy rung động. Kịch liệt đau nhức xen lẫn từng cơn chết lặng cảm giác cấp tốc từ cánh tay truyền đến. Tuyết Thiên Phong sắc mặt đại biến, bọn hắn mũi tên bên trên bôi có kiến huyết phong hầu kịch độc, mặc dù hắn tùy thân mang giải dược, tính mệnh không lo, nhưng cánh tay này sợ là như vậy phế. Cùng tiến lên, cho ta giết hắn. Trước tiên ăn vào một viên bạch sắc giải dược, Tuyết Thiên Phong giận không thể dừng, chỉ hướng Tần Lãng. Được. Được. Tuyết Thiên Phong bên cạnh hai tên võ sư thất trọng cao thủ gật đầu, đồng thời phóng tới Tần Lãng. Vừa mới Tần Lãng biểu hiện quá mức cứng hãn, giờ phút này bọn hắn căn bản không dám khinh thị Tần Lãng. Xuất ra vũ khí đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra riêng mình võ hồn. Một chữ chảm. Bá vương thương. Hai tên võ sư thất trọng cao thủ đồng thời thi triển mạnh nhất võ kỹ, phối hợp thiên y vô phùng, hai đạo lăng liệt khí kình bao phủ hướng Tần Lãng. Du Long Bộ. Tần Lãng trong lòng quát khẽ một tiếng, Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, thân hình quỷ dị xuyên qua hai tên võ sư thất trọng cao thủ công kích, hai tay nắm chắc thành quyền, đột nhiên đánh ra. Phúc. Phúc. Tần Lãng kìm nén một hơi. Nổi giận phía dưới sức mạnh lớn lạ thường, tả hưu song quyền đúng là trực tiếp đánh xuyên hai tên võ sư thất trọng cao thủ trái tim, đem hai người xuyên qua tim, tại chỗ một mệnh ô hô. Giết thật tốt. Mặc dù cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, nhưng Tuyết Thiên Giao cũng không có mảy may khó chịu, ngược lại cảm thấy hiểu biết khí, hai người này thế nhưng là đánh giết Tống Lao hung thủ một trong. Tà thao. Vừa mới nổ xuất thủ trên cánh tay mũi tên chuẩn bị băng bó vết thương Tuyết Thiên Phong nhìn thấy trước mắt máu tanh một màn, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Võ sư lục trọng thực lực lại đem võ sư thất trọng cao thủ thân thể đánh xuyên qua, cái này cỡ nào kinh khủng lực lượng. Quái vật. Hung hăng nuốt một miếng nước bọt, Tuyết Thiên Phong chỗ nào còn chú ý được băng bó vết thương, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu liều mạng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Lúc này không trốn, chẳng lẽ xông đi lên muốn chết sao? Tuyết Thiên Phong đối bản thân mạng nhỏ vẫn là rất xem trọng. Tuyết Thiên Phong đào tẩu. Nhìn thấy Tuyết Thiên Phong chạy trốn, Tuyết Thiên Giao vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tần Lãng. Muốn chạy trốn? Khả năng sao? Quất ra máu rầm rề cánh tay, theo hai đạo thi thể ầm vang ngã xuống đất, Tần Lãng ánh mắt trực tiếp rơi vào cũng đã chạy ra mấy chục thước Tuyết Thiên Phong trên người. Lưu lại, vì Tống Lao chôn cùng đi. Tần Lãng trên đỉnh đầu đống nhiên hiện ra hỏa long võ hồn, hai mắt đống nhiên nháy mắt, hai đạo hắc mang bắn ra. Chạy xa như vậy, tiểu tử kia lại biến thái cũng đuổi không kịp ta, hôm nay may mắn trốn qua một kiếp a. Tuyết Thiên Phong trên mặt vừa mới lộ ra một vòng may mắn, chợt cảm thấy ngực đau xót, ngạc nhiên túi đầu, chỉ thấy trái tim đúng là bị xuyên thủng ra hai đạo con mắt giống như lớn nhỏ huyết động. Làm sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm một câu, sinh cơ cấp tốc sói mòn, Tuyết Thiên Phong một đầu mới ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Hỏa Long võ hồn. Kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng đỉnh đầu hiện ra võ hồn, Tuyết Thiên Giao nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Hồn nhiên không có phát giác chung quanh mấy chục đạo mũi tên gào thét lên phóng tới nàng. Chương 223, vết thương khu độc. Cẩn thận. Phát giác Tuyết Thiên Giao ở vào trong nguy hiểm, Tần Lãng nôn nóng quát một tiếng, lớn tiếng nhắc nhở. Tuyết Thiên Giao rồi mới từ tỉnh táo lại, nguyên điệu nằm ngã, cấp tốc ở mặt đất quần cuộn vội vàng trốn tránh, cực kỳ chật vật né qua đại đa số mũi tên, nhưng mà vẫn là bị một đạo lợi mũi tên bắn trúng ngực, vết máu màu đen trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng ngực bạch tí, cả người sắc mặt cấp tốc biến trắng bệch. Chia ra rút lui. Thành công bắn trúng Tuyết Thiên Giao, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhiệm vụ hoàn thành, một tên che mặt hắc y nhân vung tay lên, mấy chục người phân tán hướng bốn phía rút lui. Xem xét những cái này che mặt hắc y nhân rút lui đường dây, rất hiển nhiên bọn hắn cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù nhất võ sư hậu kỳ cường giả cũng không cách nào đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Giết người, còn muốn toàn thân trở ra. Đều lưu lại chôn cùng đi. Tần Lãng sắc mặt phát lạnh. Từ dưới chân hai tên võ sư thất trọng cao thủ phía sau quất ra một thanh mũi tên, năm ngón tay giương lên, trong tay mấy chục mũi tên nhọn giống như tiên nữ tán hoa giống như đột nhiên bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Hàn mang loại qua, mang theo từng đạo xương máu, mỗi một mũi tên nhọn chuẩn xác không sai bắn trúng che mặt hắc y nhân trái tim. Không trệ một tên. Mười mấy tên che mặt hắc y nhân cơ hồ tại cùng một thời gian bị Tần Lãng miểu sát. Thật mạnh. Không nghĩ đến hắn vậy mà lớn lên nhanh như vậy. Khoe miệng lộ ra một vòng vui mừng, Tuyết Thiên Giao trong lòng rung động không thôi, vừa mới tùy tiện có thể đem nàng thương đội toàn diện phục kích đội ngũ, ở cái này người trước mặt đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Mà lại vừa ra tay người, tựa hồ vẫn là trước đó một tên cố nhân. Tuyết Thiên Giao cảm giác ngực chết lặng cảm giác cấp tốc hướng toàn thân khuếch tán, nàng biết rõ rất nhanh độc tính liền đem lan tràn đến trái tim, không cần chốc lát nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá Tuyết Thiên Giao cũng không có mảy may lo lắng, ngược lại lộ ra nhàn nhạt tiêu dung, tại chết trước đó có thể tận mắt nhìn thấy đánh giết Tống Lao cửu nhân bị người tru sát, cũng coi như chết cũng không tiếc. Duy nhất có thể tiếc chính là tạo thành hết thể phía sau màn làm chủ Tuyết Thiên mặt còn tại tiêu diêu phát ngoại. Người thế nào? Cấp tốc cấp đến Tuyết Thiên Giao trước người, thấy được nàng ánh mắt tăng dã, tuyệt đẹp khuôn mặt dĩ nhiên ẩn ẩn phím hắc, Tần Lãng không khỏi nhướng mày, mũi tên ở trên độc dược độc tính quá mức cường đại, vậy mà cũng đã bắt đầu khuếch tán. Làm sao bây giờ? Cự ly nhất tuyến thiên gần đây tiểu trấn cũng ở đây hơn 10 dặm có hơn, mặc dù bản thân toàn lực chạy đi cũng cần không ngắn thời gian, Tuyết Thiên Giao căn bản trèo trống đến lúc kia. Nhìn đến chỉ có thể lần cận giúp nàng khu độc. Cấp tốc xuất ra một viên tam phẩm hộ tâm đan nhét vào Tuyết Thiên Giao trong miệng, dược lực trong nháy mắt hóa thành một cỗ nồng nặc ôn hòa lực lượng giúp Tuyết Thiên Giao bảo vệ tâm mạch tạm thời không bị độc dược căn mòn. Tần Lãng đem Tống Lao thi thể thu nhập bên trong nhận chữ vật, đồng thời thần thức truyền âm nói: "Vương Ngũ, mang theo Thiên Lý Tuyết, theo sát ta." Ôm lấy thần trí đã có chút hôn mê Tuyết Thiên Giao, lập tức một trận mềm mại xúc cảm từ truyền tay đến, thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức tràn vào trong mũi, bất quá cứu người nóng lòng Tần Lãng căn bản không rảnh trải nghiệm loại này khó được phúc lợi, thi triển du long bộ, kiện bộ như phi, cấp tốc rời đi nhất tuyến thiên. Chạy như điên ra vài dặm về sau, phát hiện tuyệt bích giữa sườn núi một đạo cực kỳ kín đáo yêu thú hang động, Tần Lãng chân đạp tuyệt bích núi đá, nhún người nhảy lên, trực tiếp xông vào yêu thú hang động. Trong huyệt động trừ sớm đã hong gió yêu thú phân và nước tiểu bên ngoài không có vật gì, hiển nhiên cũng đã rất lâu không có yêu thú ở chỗ này cư trú, ngược lại là tránh khỏi Tần Lãng lại xuất thủ đánh giết yêu thú phiền phức. "Vương Ngũ, giúp ta trông coi, nếu có người xâm nhập hang động, giết chết bất luận tội." Đối Vương Ngũ truyền âm dặn dò, đồng thời Tần Lãng tại sơn động nhất là sạch sẽ địa phương tùy ý nào mấy món quần áo, đem Tuyết Thiên Giao cẩn thận bình phương ở phía trên. Giờ phút này, Tuyết Thiên Giao dĩ nhiên lâm vào hôn mê. Khuôn mặt một mảnh đen nhánh, thon dài lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, hiển nhiên thể nội chính đang bị thống khổ cực lớn. Cũng may Tần Lãng trước đó đút nàng ăn vào hộ tâm đan, bảo trụ của nàng tâm mạch không có bị kịch độc căn mòn, nếu không thì giờ phút này mặc dù Đại La Kim Tiên ở đây cũng vô lực hồi thiên. Bất quá Tần Lãng có thể cảm ứng được hộ tâm đan dược lực chính đang kịch liệt yếu bớt, nếu như không tranh thủ thời gian cứu trị lời nói, Tuyết Thiên Giao đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết Tuyết Thiên Giao bên trong là loại nào độc dược, mà lại coi như biết rõ, bên cạnh cũng vừa lúc có luyện chế linh thảo, cũng không có đầy đủ thời gian cung cấp Tần Lãng luyện chế giải dược. Lúc này muốn cứu Tuyết Thiên Giao, chỉ có một cái biện pháp. Dùng hỏa diễm tiến vào Tuyết Thiên Giao thể nội khu độc. Nhen lửa hỏa diễm thạch, đem một vòng hỏa diễm dẫn tới bản thân trên ngón giữa, dùng hồn lực đem bao khỏa, nhẹ nhàng gõ tại Tuyết Thiên Giao cổ thon dài phía trên. Tại Tần Lãng dùng hồn lực cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, đạo kia hỏa diễm bị đưa vào Tuyết Thiên Giao thể nội thiêu đốt cũng đã khuyết tán kịch độc. Phúc! Hỏa diễm vẹn vẹn thiêu đốt chốc lát, còn chưa loại trừ kịch độc đúng là trực tiếp bị bao khỏa mà đến khí độc dập tắt. Thật là mạnh khí độc, thông thường hỏa diễm căn bản vô dụng. Tần Lãng khẽ giật mình, cau mày một cái, nhìn đến chỉ có thể vận dụng dị hỏa thử xem. Cấp tốc từ đan điền bên trong gọi ra một đạo xích viêm địa hỏa, dùng hồn lực đem bao khỏa, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Tuyết Thiên Giao thể nội, bắt đầu thiêu đốt khuyết tán kịch độc. Theo xích viêm địa hỏa tiến vào, nguyên bản tùy ý khuyết tán kịch độc giống như nhìn thấy miêu chuột, cấp tốc lui bước. A! Bị xích viêm địa hỏa thiêu đốt kịch liệt đau nhức truyền đến, hôn mê Tuyết Thiên Giao kiều hừ một tiếng, chân mày nhíu càng chặt mấy phần, sở đau bộ dáng làm cho người thương tiếc. Loại này kịch độc có chút khó giải quyết ta. Mặc dù khuyết tán kịch độc gặp được xích viêm địa hỏa sau tại cấp tốc lui bước, nhưng Tần Lãng kinh ngạc phát hiện xích viêm địa hỏa lại không cách nào đem những cái này kịch độc bốc hơi thành hư vô bài xuất Tuyết Thiên Giao thể nội, mà là chỉ có thể không ngừng bức bách ở Tuyết Thiên Giao thể nội lùi bước. Coi là, trước tiên đem kịch độc bức đến cùng một chỗ lại nghĩ biện pháp đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Lãng hết sức chăm chú dùng linh hồn lực bao khỏa xích viêm địa hỏa cẩn thận từng ly từng tí tại Tuyết Thiên Giao quanh thân vận chuyển, đưa nàng thể nội khuyết tán kịch độc dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. A. Toàn thân bị xích viêm địa hỏa thiêu đốt phía dưới, toàn tâm đau đớn truyền đến, hôn mê Tuyết Thiên Giao bị kích thích thần trí nhất thanh, đồng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy đang giúp nàng khu độc Tần Lãng, cũng đã dần dần khôi phục trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc. Ta vậy mà không có chết. Là ngươi cứu ta. Xem như thế đi. Bất quá bây giờ toàn bộ cứu chữa quá trình còn không có chân chính hoàn thành. Ta hiện tại đang giúp ngươi đem thể nội khuyết tán kịch độc hội tụ vào một chỗ, tiếp xuống chúng ta cần tìm đột phá khẩu, đưa ngươi thể nội hội tụ vào một chỗ nọc độc bước đi ra. Giờ phút này, Tần Lãng cũng đã Tuyết Thiên Giao thể nội khuyết tán kịch độc khống chế lại, toàn bộ áp chế ở nàng bị thương chỗ ngực. Đột phá khẩu, bước độc. Theo Tần Lãng ánh mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vẫn cắm mũi tên ngực, Tuyết Thiên Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ bừng, ấp úng nói: "Ngươi ý là cần từ thương thế của ta, vết thương đem nọc độc bước đi ra?" "Không sai." Tần Lãng trịnh trọng gật gật đầu, chuyên tâm khu độc chính hắn cũng không có chú ý tới Tuyết Thiên Giao trên mặt dị dạng. Chương 224: Ước át chữa thương. Vết thương, cái kia không phải liền là bộ ngực của mình. Tuyết Thiên Giao âm thầm nhíu mày. Nếu để cho Tần Lãng từ miệng vết thương của mình bức ra nọc độc, há không có nghĩa là muốn bị hắn nhìn thấy bản thân chỗ này. Tuyết Thiên Giao đã lớn như vậy, đừng nói yêu đương, ngay cả tay của đàn ông đều không có dắt qua, vừa nghĩ tới muốn tại một tên nam tử trước mặt lộ ra miệng vết thương của mình, Tuyết Thiên Giao trên mặt đỏ bừng càng thêm nồng đậm mấy phần. Cái kia, có thể hay không thử thay cái địa phương đem nọc độc bước đi ra? Hàm răng cắn chặt môi đỏ, Tuyết Thiên Giao tiếng như rồi môi, nói thật nhỏ: "Thay cái địa phương?" Tần Lãng sững sờ, chợt im lặng bĩu môi, nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta tại trên người ngươi lại làm một động đi ra? Ta phí sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đưa ngươi thể nội tản mát nọc độc tụ tập cùng một chỗ, đổi địa phương bài xuất nọc độc hao phí ta tinh lực ngược lại không quan trọng, chẳng lẽ ngươi còn không có từng đủ hỏa diễm ở ngươi thể nội du tẩu lúc loại đau này triệt đến linh hồn chỗ sâu tư vị?" Lại nói: "Ngươi chúng tên sớm muộn cũng phải xử lý không phải. Vừa vặn có thể mượn cơ hội bài xuất trong cơ thể kịch độc, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện." Vừa nói, Tần Lãng ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Tuyết Thiên Giao chúng tên vết thương, giờ phút này bị huyết dịch nhuộm đỏ bạch đi dưới cao ngất vết thương chính đang theo hô hấp kịch liệt chập trùng, bởi vì Tuyết Thiên Giao phẳng nằm trên mặt đất, Tần Lãng một chút liền thấy rõ ràng nơi đó tình huống. Nhìn chằm chằm nơi đó trọn vẹn sững sờ 3 giây, Tần Lãng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bản thân trước đó nóng lòng cứu trợ Tuyết Thiên Giao, hồn nhiên quên đối phương là nữ sinh, dù sao nam nữ hữu biệt, hiện tại chính mình nói muốn từ nhân ra ngược bài độc, đây cũng là mang ý nghĩa muốn nhìn thấy, thậm chí đụng chạm lấy cô bé cấm, đối phương có thể sảng khoái đáp ứng mới là lạ. "Ách! Như vậy đi, ngươi ngồi xuống đưa lưng về phía ta, vết thương ngươi tự mình tiến tới xử lý, dạng này ta bài độc thời điểm liền có thể tránh cho lẫn nhau xấu hổ. Sờ mũi một cái, Tần Lãng ngượng ngùng nói. Được. Trâm thấp ứng một tiếng, Tuyết Thiên Giao khuôn mặt cũng đã xấu hổ thành táo đỏ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tần Lãng ánh mắt. Cố gắng mấy lần nếm thử ngồi xuống, Tuyết Thiên Giao phát hiện bản thân linh lực hoàn toàn biến mất, mà lại toàn thân bủn rủn không có sức, liên đối lên khí lực đều không có. Đầu tiên là bị nọc độc ăn mòn thân thể, sau đó lại bị xích viêm địa hỏa thiêu đốt, bây giờ Tuyết Thiên Giao có thể nói tình trạng kiệt sức, thể nội liền một tia lực lượng đều không có, vừa làm sao có thể ngồi dậy. Liền ngồi lên cũng thành vấn đề, chớ đừng nhắc tới tự mình xử lý bộ ngực vết thương. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, ánh mắt lóe qua do dự, một mặt xoắn xuýt, nhìn thấy Tần Lãng tóc mai ở giữa toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm, nghiễm nhiên dùng hỏa diễm khu độc là một kiện cực kỳ hao phí tinh lực sự tình. Tuyết Thiên Giao biết rõ lại trì hoãn xuống dưới Tần Lãng lúc nào cũng có thể chống đỡ không nổi, đến lúc đó liền phí công nhọc sức. Hít sâu một hơi, Tuyết Thiên Giao rốt cuộc quyết định, thấp giọng nói. Cái kia, ta toàn thân một chút khí lực đều không có, ngươi có thể hay không giúp ta xử lý vết thương. Lời nói một nói ra miệng, Tuyết Thiên Giao chợt cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên. Bản thân một cái nữ hài tử, vậy mà đối nam hài nói ra nếu như vậy. Thực sự là mắc cỡ trên người. Giắc! Ngươi nói cái gì? Chính đang chờ lấy Tuyết Thiên Giao bản thân ngồi dậy Tần Lãng khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Ngươi giúp ta xử lý vết thương đi, bất quá có một cái điều kiện, ngươi không thể nhìn không nên nhìn địa phương. Tuyết Thiên Giao lấy hết dũng khí nói ra. Được, ta minh bạch, phi lễ chớ nhìn. Nhân gia nữ hải đều không thèm đếm xỉa, bản thân còn có cái gì tốt xoắn xuýt, Tần Lãng sảng khoái đáp ứng Tuyết Thiên Giao yêu cầu. Phải xử lý Tuyết Thiên Giao vết thương, rút ra nàng bên trong mũi tên, thế tất yếu trừ bỏ nàng vết thương phụ cận quần áo. Cũng may Tuyết Thiên Giao vết thương tại chết lên một chút vị trí, chỉ cần Tần Lãng cẩn thận một chút, hẳn là không đến mức mạo phạm đến của nàng cấm. Địa. Ngón tay vừa mới đụng chạm lấy Tuyết Thiên Giao chung quanh vết thương, Tần Lãng có thể cảm giác được Tuyết Thiên Giao thân thể ở thời khắc này bỗng nhiên căng cứng, hô hấp gấp rút, một đôi mắt đẹp cũng đóng chặt ngồi dậy. Nhìn xem trước mắt như đối mặt đại địch Tuyết Thiên Giao, Tần Lãng không khỏi lắc lắc đầu. Nữ sinh, luôn luôn quá mẫn cảm. Hít sâu một hơi, đem bừa bộn ý nghĩ ném ra ngoài đầu, Tần Lãng cẩn thận đem mũi tên trùng quanh quần áo cắt bỏ, lập tức một vòng nhuộm vết máu tuyết bạch xuất hiện ở Tần Lãng trong tầm mắt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, Tần Lãng hô hấp lập tức gấp rút mấy phần, thời gian phảng phất ở thời khắc này đình trệ. Tần Lãng có thể cảm giác được giờ khắc này, Tuyết Thiên Giao nguyên bản là căng thẳng thân thể càng thêm khẩn trương mấy phần, cứng rắn giống như đầu gỗ. Phi lễ chớ nhìn. Đáp ứng Tuyết Thiên Giao không nhìn không nên nhìn địa phương, Tần Lãng trước tiên nhắm lại hai mắt, bằng ký ức sở về phía Tuyết Thiên Giao vết thương, bắt đầu giúp nàng xử lý thương thế. Phía trên, lại hướng lên điểm. Bên trái một chút, lại hướng trái. Phía dưới một chút, xuống chút nữa, qua. Bởi vì nhắm hai mắt, bàn tay tìm tòi ở giữa không thể tránh khỏi biết đụng chạm lấy không nên đụng chạm địa phương, loại kia chân nhắn vừa có giãn 10 phần cảm giác thư thích truyền đến, mặc dù Tần Lãng nhắm mắt lại cũng không nhịn được tâm thần rung động. Lần nữa tâm viên ý mã. Coi là, ngươi chính là mở to mắt giúp ta xử lý vết thương đi. Tuyết Thiên Giao khẩu khí đã ngượng ngùng với bất đắc dĩ nói. Tần Lãng lại dạng này loạn. Sơ xuống dưới, chỉ sợ vết thương mình còn không có xử lý, toàn bộ ngực. Bộ phận đều muốn bị hắn sờ lên một lần. Tốt ta. Lung tung tiếu tiếu, Tần Lãng mở ra hai mắt, nhìn về phía Tuyết Thiên Giao vết thương, con mắt trợn co rụt lại, cả người căn bản không cách nào bình tĩnh. Tần Lãng có chút miệng đắng lưỡi khô. Hô hấp kịch liệt tăng tốc, không phải là hắn định lực kém, dù sao loại trường hợp này không có điểm phản ứng, chỉ sợ cũng liền không phải là bình thường nam nhân. Ngươi nhanh một chút. Có được hay không? Gặp Tần Lãng chậm chạp không có động tác, đóng chặt đôi mắt đẹp Tuyết Thiên Giao mở miệng thấp giọng thúc giục nói, lờ mờ có thể nhìn thấy hai viên thanh lệ từ nàng khỏe mắt trượt xuống. Thật có lỗi. Ấy nay đáp lại một câu, Tần Lãng hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, con mắt chăm chú tập trung ở Tuyết Thiên Giao trên vết thương. Cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương. Một chén trà về sau, chung quanh vết thương đều xử lý hoàn tất, Tần Lãng nói khẽ. Ta muốn bắt đầu rút tên ra, ngươi kiên nhẫn một chút. Ừm. Gật gật đầu, Tuyết Thiên Giao đem một đoàn bố cắn chặt tại trong miệng. Phúc. Trường tiên tử Tuyết Thiên Giao ngực rút ra, theo Tuyết Thiên Giao tê tâm liệt phế rên lên một tiếng, một đạo màu đen cột máu bắn ra, bị Tần Lãng cất vào sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong. Đạo này màu đen cột máu liền là Tuyết Thiên Giao độc trong người dịch. Kịch độc vô cùng. Tại vết thương giải lên rừng huyết linh thuốc, đơn giản băng bó một chút, Tần Lãng từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một bộ khen mới quần áo ngăn tại Tuyết Thiên Giao trước người, lúc này mới vô vô tay, cười nói. cuối cùng đem cái này khó giải quyết độc cho giải quyết hết. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đa tạ. Tuyết Thiên Giao lúc này mới dám mở ra đôi mắt đẹp, ngượng ngùng nhìn về phía Tần Lãng, từ đáy lòng cảm kích nói. Chương 225, cảm ơn ngươi Tần Lãng. Ta ra ngoài phụ cận nhìn xem. Cửa ra vào có ta người trông coi, ngươi an tâm dưỡng thương là được. Tần Lãng đối Tuyết Thiên Giao tiếu tiếu, cất bước đi ra hang động. Vừa rồi một màn mặc dù Tần Lãng cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng dù sao vẫn là quá mức mập mờ, vì ngăn ngừa Tuyết Thiên Giao xấu hổ, Tần Lãng trước tiên đi ra hang động, đến một lần hít thở không khí, thứ hai cho hai người đánh chỉ yêu thú bổ sung một chút thể lực. Lần trước từ biệt, không nghĩ đến hôm nay gặp lại sau hắn lại trưởng thành đến liền bản thân đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới. Vụng trộm nhìn một chút chậm rãi đi ra hang động thân ảnh, nghĩ đến đã từng thiếu niên thân ảnh, Tuyết Thiên Giao mắt lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm. Tần Lãng đầu tiên là giúp nàng tránh thoát tất sát một tiễn, vừa giúp nàng loại trừ phải chết kịch độc, hai lần đưa nàng từ tử vong tuyến trên cứu trở về đến, lại tăng thêm vừa mới giúp nàng chữa thương lúc mập mờ, một cỗ kiểu khác nỗi lòng phảng phất hơi gió phất qua, tại Tuyết Thiên Giao trong lòng dần dần đẩy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuyết Thiên Giao cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trọng thương sau đó chữa thương thể năng quá độ tiêu hao, rốt cục không kiên trì nổi, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tuyết Thiên Giao không biết bản thân ngủ bao lâu, khi nàng tỉnh lại lần nữa lúc toàn bộ sơn động quanh quẩn một cỗ nồng nặc mùi thịt, cao thẳng cái mũi có chút khẽ ngửi, lập tức càng thêm mê người khí tức từ lỗ mũi tràn vào, mùi thơm ngát tươi đẹp mùi thật sâu kích thích Tuyết Thiên Giao vị giác cùng thần kinh, cho người miệng lưỡi nước miếng, Tuyết Thiên Giao không tự chủ được nhẹ nhàng nuốt một hớp hương dịch. Lần theo mùi thơm mê người, Tuyết Thiên Giao chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa chẳng biết lúc nào cũng đã phát lên một đống lửa phía trên mang lấy một cái bốc hơi nóng nồi sắt. Giờ phút này nồi sắt bên trong chính rầm rầm đảo bong bóng, xuyên thấu qua màu trắng nhiệt khí lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong tươi đẹp thịt nạc cùng dĩ nhiên trắng bệnh nồng đậm xương canh. Ngươi tỉnh. Nồi sắt bên cạnh Tần Lãng nhìn thấy Tuyết Thiên Giao tỉnh lại, không khỏi mỉm cười, chỉ nồi sắt, canh thịt cũng đã tốt, ngươi uống ăn lót giả mạo xương chút thể lực đi. Không cần, ta không đói bụng. Trong đầu không khỏi hiện ra trước đó chữa thương một màn, Tuyết Thiên Giao trong lòng ngượng ngùng, khoát khoát tay, đang muốn cự tuyệt. Bụng lại là ở thời điểm này không chịu thua kém phát ra lộc cộc tạo phản âm thanh. Không có cách, Tần Lãng chế biến canh thịt thực sự quá thơm, cứ việc Tuyết Thiên Giao tận lực khắc chế dục vọng của mình, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Lập tức, khuôn mặt từng đỏ, Tuyết Thiên Giao lúng túng cúi đầu xuống. Người trọng thương chưa lành, chính là cần năng lượng thời điểm, cùng ta cũng đừng khách khí. Tần Lãng cười ha ha một tiếng, xới một bát đầu canh đặt ở Tuyết Thiên Giao trước mặt, ta nguyên bản dự định nướng thịt thú vật. Bất quá cân nhắc đến ngươi thân thể quá hư nhược, vẫn là thịt hầm canh không thể thích hợp hơn. Vì ngăn ngừa Tuyết Thiên Giao xấu hổ, Tần Lãng vừa nói vừa cho mình xới một bát, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tạ ơn. Chuyện của tê. Ui ký hiệu bản quyền VN không nghĩ đến Tần Lãng lại đối bản thân như thế cẩn thận, Tuyết Thiên Giao cảm kích một tiếng, bưng lên trước mặt canh thịt, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra bên trong cái lưỡi đinh hương, cực kỳ ưu nhã nhẹ nhàng uống một ngụm. Nồng nặc canh thịt một nhập khẩu, thơm ngọt mỹ vị vị giác nổ tung. Tuyết Thiên Giao không tự chủ được nhắm lại hai mắt, gương mặt hưởng thụ, nàng phát hiện từ nhỏ đến lớn bản thân cho tới bây giờ không có uống qua như thế mỹ vị canh thịt. Uống ngon thật. Rồi ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm khỏe miệng canh nước đọng, Tuyết Thiên Giao từ trong thâm tâm tán thưởng một câu. Dễ uống tiểu nhiều hơn đến điểm, trong nồi còn có rất nhiều đây. Tần Lãng vừa cho mình xới một bát, cười nói. Rất nhanh, hai người cũng đã ăn no, ngồi quanh ở cạnh đống lửa, có ăn cơm chung kinh lịch, bầu không khí cũng sẽ không lúng túng như vậy. Tán gẫu với nhau lấy. Nguyên lai là ngươi cùng cha khác mẹ nhị tỷ sợ ngươi trở lại hoàng thành đoạt quyền, cho nên phái những người kia giết ngươi. Tần Lãng giật mình gật gật đầu. Vừa mới Tuyết Thiên Giao nói cho Tần Lãng, nàng bởi vì tại Thanh Phong Trấn biểu hiện ưu dị, bị phụ thân tán thưởng cực kỳ, cố ý từ Thanh Phong Trấn đưa nàng triệu hồi hoàng thành. Bất quá hiển nhiên của nàng nhị tỷ Tuyết Thiên Mạt sợ nàng sẽ phá hư ích lợi của mình, bởi vậy phái cao thủ tại Bắc Bộ tiến về hoàng thành cần phải trải qua nhất tuyến thiên bố trí mai phục muốn đánh giết Tuyết Thiên Giao. Nhất tuyến thiên địa thế hung hiểm, Tuyết Thiên Mạt vừa phái ba tên võ sư thất trọng cao thủ, nguyên bản Tuyết Thiên Giao hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá Tần Lãng đột nhiên xuất hiện lại là hỏng Tuyết Thiên Mạt chuyện tốt. Loại này gia tộc nội đấu bất luận ở địa phương nào, đều đang không ngừng trình diễn, đều trắng đơn giản đều là vì địa vị và lợi ích. Ta nguyên bản chỉ muốn cẩn trọng khiến cho Tuyết gia biến càng cường đại, nhưng không nghĩ đến các nàng vậy mà làm ra như thế mất trí sự tình. Ta lần này trở lại hoàng thành nhất định muốn vặn ngã Tuyết Thiên Mạt. Vì chết đi Tống lão, cũng làm bản thân đòi lại một cái công đạo. Tuyết Thiên Giao đôi mắt đẹp lóe qua không che giấu chút nào lửa giận, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Đây là Tống lão thi thể, ngươi mang về Tuyết gia, hẳn là cần phải. Mà lại hắn cho các ngươi Tuyết gia nỗ lực cả một đời, lẽ ra phải do các ngươi Tuyết gia hảo hảo an táng. Ngón tay tại chữ vật giới bên trên một vòng, lập tức toàn thân đen nhánh Tống Lao thi thể xuất hiện ở Tuyết Thiên Giao trước mặt. Tống Lao. Nhìn thấy Tống Lao thi thể, Tuyết Thiên Giao vành mắt phím hồng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Những cái kia người bịt mặt thi thể ta đều khiến cho Vương Ngũ thu thập ở nơi này mai bên trong nhẫn chữ vật, ngươi trở lại Tuyết gia hẳn là cần phải. Tần Lãng đem một mai nhẫn chữ vật và một chi bình sứ đưa tới Tuyết Thiên Giao trước mặt, cái này bình sứ bên trong là theo ngươi thể nội bức ra nọc độc, cũng hẳn là hữu dụng. Ta chỉ có thể giúp ngươi làm nhiều như vậy, còn dư lại sự tình liền chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân. Trừ Vân Nhi bên ngoài, Tuyết Thiên Giao xem như tự mình tu luyện trên đường vị thứ hai quý nhân, hiện tại nàng có cực khổ, Tần Lãng tận khả năng dốc hết toàn lực giúp nàng. Về phần có thể hay không vặn ngã Tuyết Thiên Mạn, Tần Lãng đoán chừng lấy Tuyết Thiên Giao tại Thanh Phong Trấn Lãng Nguyệt Lâu làm việc năng lực, hẳn là độ khó không lớn. Nhìn xem trước mắt tất cả, Tuyết Thiên Giao trong đôi mắt đẹp trong suốt lấp lóe, tràn đầy động dung, do dự mãi về sau, cắn cắn môi đỏ, rốt cục quyết định, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người. Thực sự là đa tạ ngươi, Tần Lãng. Người xa lạ không có khả năng vô duyên vô cớ đối bản thân tốt như vậy, tại Tần Lãng xuất hiện một khắc kia Tuyết Thiên Giao liền ẩn ẩn đoán được Tần Lãng thân phận, thẳng đến hắn dùng võ hồn thần thông đánh giết Tuyết Thiên Phong thời điểm, Tuyết Thiên Giao càng là có 6 điểm khẳng định. Thẳng đến Tần Lãng dốc hết toàn lực cứu bản thân, vừa làm bản thân làm nhiều như vậy sự tình, Tuyết Thiên Giao có thể 100% khẳng định, trước mắt có chút anh tuấn bạch tí thanh niên chính là Tần Lãng không thể nghi ngờ. Cái gì Tần Lãng? Ngươi nhận lầm người a? Nào nào, đôi mắt chỗ sâu kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, Tần Lãng cười nhìn về phía Tuyết Thiên Giao, biết rõ cho nên hỏi. Mặc dù không biết ngươi là làm thế nào đến liền linh hồn khí tức đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nhưng ta có thể 100% khẳng định ngươi liền là Tần Lãng. Tuyết Thiên Giao ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Lãng. Tiếu tiếu, Tần Lãng đang muốn phủ nhận, bên hai lại chuyển tới Tuyết Thiên Giao đột nhiên để cao thanh âm. Thừa nhận đi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Vân Nhi phía sau chân chính thân phận? Vân Nhi thân phận? Lập tức, Tần Lãng như bị sét đánh, đen nhánh con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía Tuyết Thiên Giao. Chương 226, Vân Nhi thân phận. Đón Tuyết Thiên Giao đôi mắt đẹp, Tần Lãng không có mảy may do dự, trực tiếp giải trừ dịch hoa đan hiệu quả, dung mạo cấp tốc phát sinh biến hóa, khôi phục bản thân nguyên bản bộ dáng. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy giống như làm ảo thuật giống như xuất hiện ở bản thân trước mặt Tần Lãng, Tuyết Thiên Giao mỉm cười, quả nhiên vẫn là bây giờ bộ dáng tốt, mặc dù không có trước đó đẹp trai như vậy, nhưng là nén lòng mà nhìn, thuận mắt. Hiện tại có thể nói cho ta Vân Nhi thân phận sao? Đè xuống trong lòng kích động, Tần Lãng ánh mắt rơi vào Tuyết Thiên Giao trên người. Ngươi có biết rõ tại Thiên Phong Sơn chỗ sâu nhất có một tòa trận pháp cường đại? Không có trả lời Tần Lãng vấn đề, Tuyết Thiên Giao ngược hỏi. Mặc dù không biết Tuyết Thiên Giao tại sao ở thời điểm này hỏi không liên hệ nhau vấn đề, Tần Lãng vẫn là nhẫn mại tính tình hồi đáp. Biết rõ. Tin đồn nơi nào là một chỗ phong ấn kết giới, tính cả lấy một cái khác thế giới. Không phải là tin đồn, mà là sự thật. Tuyết Thiên Giao cải chính nói, trợn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, mà ngươi tỷ nữ Vân Nhi chính là đến từ cái kia không biết thế giới. Cái gì? Một cái khác không biết thế giới. Tần Lãng giật mình. Bản thân từ địa cầu xuyên Việt mà đến. Chẳng lẽ Vân Nhi cũng cùng bản thân đồng dạng, là một tên từ thế giới khác xuyên Việt mà đến người? Nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, sự thật xác thực như thế. Tuyết Thiên Giao khẳng định nói, chúng ta Tuyết gia lão tộc trưởng đã từng ở cái kia chỗ phong ấn kết giới gặp được một tên đến từ nơi đó cường giả, chỉ một chiêu liền thua ở đối phương trong tay. Một chiêu bị đánh bại. Tần Lãng trừng mắt, Tuyết gia lão tộc trưởng chính là một tên không hơn không kém võ vương cường giả, vậy mà một chiêu liền bị đánh bại. Cái kia đối phương có bao nhiêu mạnh? Không sai. Xác thực nói không phải là một chiêu, mà là một giây. Lao tộc trưởng nói hắn chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền bị đối phương tùy tiện chế phục, cũng may đối phương cũng không có ác ý, tựa hồ đang tìm người nào, hỏi thăm lão tộc trưởng một vài vấn đề sau liền đem lão tộc trưởng thả. Từ nay về sau đó, lao tộc trưởng bản thân chưa bao giờ đặt chân Thiên Phong Sơn một bước, đồng thời cảnh cáo tộc nhân tuyệt không thể tới gần chỗ kia phong ấn kết giới. Tuyết Thiên Giao chậm rãi nói, bại trong chớp mắt. Tần Lãng càng rung động, có thể trong nháy mắt đánh bại một tên võ vương cường giả, đối phương thực lực tối thiểu đi đến võ vương đỉnh phong, thậm chí đi đến cao hơn võ tông cảnh giới. Chuyện này lại cùng Vân Nhi thân phận có cái gì quan hệ? Ngươi vừa tại sao như thế khẳng định Vân Nhi đến từ kết giới bên kia thế giới? Tần Lãng nghi hoặc khó hiểu nói. Ta đến nay rõ ràng nhớ kỹ lao tộc trưởng thể nội bị gã cường giả kia lưu lại đặc thù khí tức, bởi vì ta võ hồn tính đặc thù, khi nhìn đến Vân Nhi lần đầu tiên ta liền phát hiện. Nàng trong cơ thể khí tức lại cùng gã cường giả kia cơ hồ giống nhau như lúc. Tuyết Thiên Giao trong đôi mắt đẹp phát ra khẳng định thần sắc, nói cách khác Vân Nhi cùng gã cường giả kia là đồng tộc người, mà gã cường giả kia bản thân thừa nhận đến từ kết giới bên kia thế giới, Vân Nhi đến từ nơi nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời a. Tần Lãng hít sâu một hơi. Không nghĩ đến Vân Nhi không phải là linh võ đại lục người. Khó trách nàng tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, hơn nữa còn là ngàn dặm mới tìm được một thập tinh chí tôn võ hồn. Nghĩ đến Vân Nhi lai lịch, Tần Lãng càng khẳng định Tuyết Thiên Giao cũng không có lừa gạt bản thân. Hẳn là không biết cái gì nguyên nhân ấu tiểu Vân Nhi xuyên qua kết giới đi tới linh võ đại lục, kết quả vừa lúc bị phụ thân gặp được, từ Thiên Phong Sơn mang về Tần gia nuôi dưỡng, trở thành bản thân sống nương tựa lẫn nhau tỷ nữ. Tuyết Thiên Giao nói gã cường giả kia muốn tìm người sẽ không liền là Vân Nhi đi. Nghĩ đến trước đó Tuyết Thiên Giao, Tần Lãng trong lòng chợt chấn động, âm thầm suy đoán nói. Nếu quả thật là dạng này, chẳng lẽ Vân Nhi tại kết giới bên kia thế giới còn có cực kỳ trọng yếu thân phận? Nếu không thì cũng không đáng khiến cho một tên cường đại tồn tại xuyên qua kết giới đến tìm kiếm Vân Nhi hạ lạc. Không biết Vân Nhi hiện tại thế nào? Vừa nghĩ tới Vân Nhi nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Tần Lãng não hải, nghĩ đến bản thân lúc trước bị cô gái nhỏ cưỡng hôn hình ảnh, Tần Lãng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng phát từ nội tâm tiếu dung. Từ biệt nửa năm, thời gian không có hòa tan Tần Lãng đối Vân Nhi tưởng niệm, ngược lại khiến cho hắn càng phát giác bên cạnh tựa hồ ít cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Có lẽ đây chính là cái gọi là mất đi mới hiểu được càng thêm chân quý đi. Tự rêu cười một tiếng, giờ khắc này, Tần Lãng đúng là có dũng khí lập tức tiến về Hoàng Thành tìm kiếm Vân Nhi xúc động. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Vân Nhi khẳng định cùng bản thân đồng dạng sẽ tiến về Hoàng Thành, vội vã muốn gặp được bản thân. Nghĩ tới ngươi Vân Nhi. Không thể không nói nữ nhân giác quan thứ 6 cực kỳ chuẩn xác, nhìn thấy Tần Lãng biểu tình trên mặt, Tuyết Thiên Giao trực tiếp đoán được hắn trong lòng ý nghĩ, trong miệng ngạo báng. Không biết tại sao nội tâm chỗ sâu lại là ẩn ẩn có lấy một chút ghen tuông. Ngươi bước lên trùng điệp phong hiểm đi Hoàng Thành, hẳn không phải là vẹn vẹn vì gặp Vân Nhi đi, có phải hay không còn có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Tuyết Thiên Giao biết rõ bây giờ Tần Lãng thế nhưng là bị thập đại tông môn truy nã người, hắn cũng không phải tinh trùng lên nào nông cạn nam tử, bước lên cực lớn phong hiểm tiến về Hoàng Thành phải có càng thêm trọng yếu sự tình. Không sai. Ta muốn tham gia tung hoành đế quốc luyện đan sư đại tái. Tần Lãng thẳng thắn nói. Ngươi vậy mà còn là một tên nhị phẩm luyện đan sư. Tuyết Thiên Giao giật mình, nàng tự nhiên biết rõ muốn tham gia lần này luyện đan sư đại tái đầu tiên luyện đan trình độ nhất định phải đi đến nhị phẩm. Sắc thực nói, ta bây giờ là một tên tam phẩm luyện đan sư. Tần Lãng nói thẳng không kiêng kỵ, dù sao luyện đan sư đại tái bên trên bản thân biết vì tiến vào yêu vực tư cách đem hết toàn lực, đến lúc đó bản thân luyện đan trình độ tự nhiên cũng sẽ bại lộ, sớm một chút cáo chi Tuyết Thiên Giao cũng không có cái gì không thể. Cái gì? Ngươi lại là một tên tam phẩm luyện đan sư. Tuyết Thiên Giao đôi mắt đẹp đột nhiên trừng được tròn trịa. Nếu như là cái khác thiếu niên nói với nàng bản thân một tên tam phẩm luyện đan sư, Tuyết Thiên Giao tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là biết rõ Tần Lãng tính nết nàng rõ ràng, ở những cái này trong chuyện, Tần Lãng tuyệt đối sẽ không nói khoác làm bộ. Năm gần 16 tuổi tam phẩm luyện đan sư, đây chính là tung hoành đế quốc 5.000 năm từ chưa xuất hiện qua. Trước đó Tần Lãng biểu hiện ra võ sư lục trọng thực lực đã để Tuyết Thiên Giao tự than thở không bằng. Mà hiện tại hắn vậy mà còn là một tên tam phẩm luyện đan sư sự thật càng làm cho Tuyết Thiên Giao cảm thấy mình cùng Tần Lãng so sánh tư cách đều không có. Rung động sau, Tuyết Thiên Giao trong lòng tràn đầy mừng thầm. Nhìn đến bản thân ban đầu ở Thanh Phong Trấn lựa chọn là đúng, may mắn tại Tần Lãng còn chưa trưởng thành lên trước khi đến cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, nếu không thì hiện tại bản thân chỉ sợ liền cùng Tần Lãng đối thoại cơ hội đều không có. Lấy Tần Lãng kinh khủng như vậy trưởng thành tốc độ, tương lai trưởng thành sẽ là bực nào cường đại. Tuyết Thiên Giao lắc lắc đầu. Nhìn đến về sau Tần Lãng tất nhiên sẽ trở thành thập đại tông môn ác mộng A. Bất quá so sánh những cái kia, hiện tại Tuyết Thiên Giao nhất là mong đợi là Tần Lãng biết ở tiếp xuống luyện đan sư đại tái có như thế nào biểu hiện. Lấy Tuyết Thiên Giao đối Tần Lãng giải, chỉ sợ hắn biểu hiện lại sẽ để cho đám người giật nảy cả mình đi. Chương 227, khiến cho một gian cho ta. Tiến về Hoàng Thành trên đường, một chiếc xe ngựa chính đang chạy như bay. Trong xe ngựa một tên tướng mạo cực kỳ xấu xí. Mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ rôi dài cổ, ngóng nhìn phương xa, hận không thể lập tức có thể đến Hoàng Thành. Đừng vội, chúng ta còn phải mấy cái canh giờ mới có thể đến Hoàng Thành đây. Mặt dỗ phụ nữ đối diện, một tên ăn mặc luyện đan sư phục sức nam tử thấy được nàng cái dạng này không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng. Nửa năm qua này, vị này trừ tu luyện bên ngoài liền là mỗi ngày ngốc ngồi nhìn về phía phương xa, trong miệng tự mình lẩm bẩm thiếu gia, thỉnh thoảng hướng bản thân hỏi thăm liên quan tới Tần Lãng tin tức. Cái này đâu chỉ là tỷ nữ đối chủ nhân tưởng niệm, rõ ràng liền là tân hôn tiểu tức phụ mỗi ngày nhắc tới rời nhà chú rể. Nhìn đến nàng đối Tần Lãng mối tình thắm thiết ta. Trong lòng chợt chợt tán thưởng một tiếng, Thiệu Soái đan sư cười nói. Người thiếu gia Tần Lãng hiện tại đã là hỗn loạn chi vực bộ vực chủ, dưới một người trên vạn người, hẳn là chính đang hỗn loạn chi vực khổ tu, làm sao có thể biết tham gia tung hoành đế quốc lần này luyện đan sư đại tái, ngươi lần này nhất định phải cùng ta đến đây hoàn thành, ta đoán chừng ngươi sợ là phải thất vọng. Tại Thiệu Soái nhìn đến, mặc dù lần này luyện đan sư đại tái cuối cùng ban thưởng cực kỳ mê người, nhưng Tần Lãng bị thập đại tông môn truy nã kem chút ném mạng nhỏ, thật vất vả mới chạy trốn tới hỗn loạn chi vực, không có đầy đủ sức tự vệ trước đó khẳng định sẽ không trở lại tung hoành đế quốc. Dù sao, lấy hắn bây giờ thực lực trở về, mạo phong hiểm thực sự quá lớn. Tạ ơn Thiệu đan sư hảo ý. Mặt dỗ phụ nữ quay đầu lại đối Thiệu Soái mỉm cười, cũng không có mở miệng cãi lại. Thiệu Soái đan sư mặc dù nói rất có đạo lý, bất quá Vân Nhi ẩn ẩn có loại dự cảm thiếu gia nhất định sẽ xuất hiện ở hoàng thành, tham gia lần này luyện đan sư đại tái. Mặc dù loại dự cảm này tới căn bản không có bất kỳ lý do gì, nhưng không biết tại sao Vân Nhi đối với cái này lại có lấy cực lớn lòng tin. Nhìn một chút lại sẽ ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa hoàng thành vị trí phương hướng Vân Nhi, Thiệu Soái bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này nha đầu bình thường phi thường nhu thuận hiểu chuyện, liền là có đôi khi tính tình quá bướng bỉnh. Một khi nàng nhận định sự tình mặc dù có 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Tung hoành đế quốc hoàng thành, chỗ tung hoành đế quốc trung ương nhất, lưng tựa hai tòa khổng lồ linh mạch đại sơn, chạy dài dãy núi giống như hai đầu bàn nằm cự long. Hoàng thành phía trước một đầu ầm ầm sóng dậy trường hà chạy xuôi mà qua, phảng phất một đầu khí thế khoáng đạt thủy long. Một thanh cuốn ba long. Loại này cách cục, tại phong thủy học bên trên chính là cực phẩm phong thủy, ở chỗ này thiết lập hoàng thành có thể bảo vệ tung hoành đế quốc quốc vận hành thông, thiên thu và tái. Vinh thế lưu danh. Rốt cục đến hoàng thành. Tần Lãng, Tuyết Thiên Giao nhìn qua phía trước cách đó không xa hoàng thành cao lớn uy nghiêm thành quách, song song lộ ra vui mừng cùng vẻ mừng rỡ. Hoàng thành thành quách cũng không có hỗn loạn chi vực như vậy cao lớn cùng nặng nề, bất quá lại tràn ngập một loại dày đặc cùng uy nghiêm cảm giác. Đa tạ ngươi những cái này ngày chiếu cố. Tuyết Thiên Giao cười cảm tạ Tần Lãng một tiếng, nếu như không có Tần Lãng, nàng căn bản không có khả năng đến hoàng thành. Đều là bằng hữu, đừng khách khí. Tần Lãng cười khoát khoát tay, có cần hay không ta cùng ngươi cùng đi Tuyết gia, làm ngươi bị phục kích nhân chứng. Không làm phiền ngươi. Chuyện này ta một người có thể giải quyết. Mà lại ngươi nhất định không kịp chờ đợi muốn gặp được Vân Nhi, ta làm sao có ý tốt chậm trễ ngươi quý báu thời gian đây. Tuyết Thiên Giao trêu ghẹo nói. Được. Vậy chúng ta xin từ biệt. Có thời gian ta sẽ đến nhà bái phỏng. Tần Lãng gật gật đầu. Tấm thẻ này cho ngươi, xem như ta đối với ngươi báo đáp, ngươi hẳn là cần phải. Nhất định muốn bảo tồn tốt, ta hàng năm chỉ có đưa ra một chương quyền lợi, mà lại ta cũng đã thật nhiều năm không có đưa ra ngoài một chương. HTTP. Nét Tuyết Thiên Giao thon thon tay ngọc khẽ đảo, một chương xinh xắn kim sắc tạp phiến xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng Tần Lãng đưa tới. Đây là. Tiếp nhận kim sắc tạp phiến, Tần Lãng một mặt nghi hoặc. Đây là chúng ta Tuyết gia chí tôn tạp, chỉ cần cầm chương này tạp phiến, ngươi tiến về chúng ta Tuyết gia bất luận cái gì cửa hàng đều có thể giảm còn 80% mua sắm ngươi muốn linh thảo, linh đan. Vũ khí chờ chút, mà lại vật phẩm bán đấu giá lời nói không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê, có thể miễn phí hưởng thụ chúng ta Tuyết gia cung cấp phục vụ. Tuyết Thiên Giao cười giải thích nói. Há, đây chính là cái đồ tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tần Lãng con mắt sáng lên, Tuyết gia thế nhưng là tung hoành đế quốc trừ hoàng tộc bên ngoài cường đại nhất gia tộc, sản nghiệp càng là trải rộng các nơi, bản thân về sau miễn không muốn mua sắm tài nguyên tu luyện, có tấm thẻ này ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chi tiêu. Hai người đang khi nói chuyện, chạy tới to lớn trước cửa thành, hai bên cửa thành môn hai nhóm người mặc sáng loáng khải giáp, tay cầm trường thương, eo đeo trường kiếm binh sĩ chỉnh tề đứng thẳng, ánh mắt cho tới bây giờ quá khứ đám người trên người đảo qua, không giận tự uy. Trước cửa thành sắp xếp một đầu trường long, mỗi một tên muốn tiến vào hoàng thành võ giả đều nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể bị cho phép tiến vào. Tuyết Thiên Giao xem như Tuyết gia người tự nhiên không cần xếp hàng, chỉ là lượng một cái bên hông một khối trong suốt ngọc bội. Chấn thủ cửa thành binh sĩ lập tức tránh ra một đầu thông đạo. Có Tuyết Thiên Giao mở đường, Tần Lãng cũng không cần lộ ra bản thân luyện đan sư thân phận, vui tươi hớn hở đi theo Tuyết Thiên Giao sau lưng, tại xếp hàng võ giả hâm mộ trong ánh mắt đi vào hoàng thành. Vừa tiến vào hoàng thành, phồn hoa cửa hàng đập vào mi mắt, thương phiến tiếng la truyền vào Tần Lãng trong tai, nhìn xem trước mắt hi hi nhương nhương đám người, Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi, người này lưu lượng, tựa hồ so hỗn loạn chi vực chỉ nhiều không ít. Từ biệt Tuyết Thiên Giao, Tần Lãng mang theo Vương Ngũ cùng Thiên Lý Tuyết vừa đi vừa tìm kiếm khách sạn. Khiến cho Tần Lãng im lặng là liên tiếp tìm mấy nhà khách sạn vậy mà đều là đầy ngập khách. Về sau còn là một tên hảo tâm điếm tiểu nhị nói cho Tần Lãng, hoàng thành hơn 3 tháng sau muốn tổ chức luyện đan sư đại tái, như thế trọng yếu đại tái hấp dẫn số lớn thế lực cùng võ giả đến đây, toàn bộ hoàng thành sớm đã kín người hết chỗ, rất nhiều khách sạn sớm đã bạ mãn. Tần Lãng muốn tìm ở địa phương hoặc là đi cực kỳ xa xôi khách sạn, hoặc là đi hoàng thành trung tâm đắt tiền nhất khách sạn, có lẽ có thể tìm tới đặt chân địa phương. Tần Lãng quyết định đi hoàng thành trung tâm thử thời vận, thực sự không được chỉ có thể đi xa xôi nơi hẻo lánh tìm ở địa phương. Ở hoàng thành trung tâm có một tòa cực kỳ xa hoa khách sạn, toàn thân kim bích huy hoàng, rất nhiều đi ngang qua võ giả đều là hâm mộ nhìn về phía bên trong, có thể xuất nhập người nơi này không phú thì quý, bình thường võ giả căn bản không dám đặt chân bên trong một bước. Trưởng quỹ, còn có rảnh rỗi phòng trọ sao? Tần Lãng cất bước đi vào khách sạn này, hỏi. Quý khách tới vừa vặn, vừa mới để trống hai gian phòng trọ, bất quá là chúng ta nơi này tốt nhất phòng trọ, giá cả không ít, một gian một ngày cần 10000 bạch ngân tiền phòng, người xem phải chăng cần vào ở. Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi, một ngày liền muốn 10000 bạch ngân, đây là trần chuồng ăn cướp trắng trận A. Cũng may hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, gật gật đầu. Hai gian ta đều muốn, đây là 4 tháng tiền phòng. Tần Lãng bản thân ở một gian khác là cho Vương Ngụ ở. Luyện đan sư đại tái còn muốn hơn 3 tháng mới có thể cử hành, một lần nhất định 4 tháng vừa vặn tránh khỏi phiền phức. Được. Đây là gian phòng chìa khóa, quý khách ngài lấy được, ngài định gian phòng có chuyên môn phục vụ nhân viên, có cái gì nhu cầu cứ việc phân phó. Gặp Tần Lãng xuất thủ xa hoa như vậy, lão bản kiểm kê tiền phòng không sai về sau, cười híp mắt đem chìa khóa đưa cho Tần Lãng. Chính đang lúc này. Lão bản, các ngươi nơi này vẫn còn phòng trống sao? Một tên ăn mặc luyện đan sư phục sức thanh niên đi tiến đến. Mở miệng dò hỏi. Thật có lỗi, cuối cùng hai gian phòng vừa mới bị vị quý khách kia nhất định. Lão bản một mặt xin lỗi nói. Ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, thanh niên mở miệng nói. Vị bằng hữu này, có thể hay không tạo thuận lợi, khiến cho một gian phòng cho tại hạ. Thanh niên mặc dù tại thỉnh cầu, nhưng nói chuyện trong khẩu khí lại tràn ngập cao ngạo cùng không để cho cự tuyệt khí thế. Chương 228, Tuyết Thiên Mạc. Không được. Nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên một chút, Tần Lãng trực tiếp cự tuyệt nói. Thật vất vả mới tìm tới ở địa phương, Tần Lãng làm sao có thể tùy tiện tặng cho người khác. Hùng chi thanh niên nói chuyện khẩu khí cùng cử chỉ quá mức cao ngạo, phảng phất bản thân tài trí hơn người, càng làm cho Tần Lãng đối nó có dũng khí chán ghét cảm giác. Bị Tần Lãng cự tuyệt, thanh niên trong mắt lóe qua một tia vẻ lo lắng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể ra gấp đôi tiền thuê nhà, đem một gian phòng nhường cho ta. Nói xong, thanh niên song quyền ôm tại trước ngực, một mặt đắc ý. Ở thanh niên nhìn đến, mình mở ra như vậy phong phú điều kiện. Lợi ích to lớn trước mặt đối phương khẳng định biết tâm động, tự nhiên sẽ đem gian phòng khiến cho mình. Không hứng thú. Tần Lãng lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nghe được Tần Lãng trả lời, thanh niên trên mặt vẻ đắc ý cứng đờ, trong mắt lộ ra tức giận. Gấp 5 lần. Chỉ cần đem một gian phòng nhường cho ta, ta có thể cho ngươi gấp 5 lần tiền phòng. T. Doanh của tôi nét Tần Lãng đơn giản ỷ vào bản thân nhu cầu cấp bách gian phòng, muốn trả giá thôi, chỉ cần bản thân đem thẻ đánh bạc mở ra đầy đủ mê người. Hắn tự nhiên hấp tấp đáp ứng. Bên cạnh lão bản thấy trợn cả mắt lên, vừa mới mình mở ra phòng ở, lần này trong chớp mắt thời gian giá cả vậy mà lật gấp 5 lần. Cái này cũng quá mê người. Gấp 10 lần. Tần Lãng lạnh lùng mở miệng. Gấp 10 lần. Thanh niên khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, không nghĩ đến Tần Lãng như thế lòng dạ hiểm độc, mở miệng muốn gấp 10 lần giá cả, làm sơ do dự về sau, thanh niên lung lay rằng, mở miệng nói. Được, gấp 10 lần liền gấp 10 lần. Ta cho ngươi gấp 10 lần tiền thuê nhà, ngươi đem một gian phòng chìa khóa cho ta. Một bên lão bản hít vào một ngụm khí lạnh, trong chớp mắt, giá phòng đúng là lật gấp 10 lần, cái này cũng quá điên cuồng. Ta có nói muốn đem gian phòng khiến cho ngươi sao? Nhìn thấy thanh niên ngăn cản bản thân vươn tay, Tần Lãng sắc mặt trầm xuống. Vừa mới ngươi không phải là ra giá gấp 10 lần. Thanh niên sững sờ. Ta là nói, ta ra gấp 10 lần giá cả mua ngươi từ nơi này xéo đi, táo lưới. Trắng thanh niên một chút. Đẩy ra cánh tay của hắn, Tần Lãng dậm chân đi lên thang lầu. So có tiền. Tần Lãng bên trong nhẫn chữ vật thế nhưng là nắm giữ hỗn loạn chi vực hai đại vực chủ toàn bộ gia sản, cộng lại chưa hẳn bị hoàng thành một chút nhất lưu gia tộc ít. Nguyên lai là vị không thiếu tiền chủ. Lão bản trong lòng thầm nhủ một tiếng, cái này thanh niên thế nhưng là khoe của chọn sai đối tượng. Ngươi. Bị Tần Lãng quát mắng, thanh niên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngực kịch liệt chập trùng. Tiểu tử ngươi có gan, dám trêu đùa tiểu gia. Ta thế nhưng là Phong Vân Tông cũng sáng sớm đan vương nhị đệ tử Lục Xuyên, đường đường nhị phẩm luyện đan sư, không biết có bao nhiêu quỷ cầu ta còn không kịp đây. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem gian phòng tặng cho tiểu gia, nếu không thì không cần tiểu gia xuất thủ, có là người cấp thu thập ngươi, nịnh bợ tiểu gia. Lục Xuyên nguyên bản không nghĩ lộ ra bản thân thân phận, nhưng đối diện cái này bạch bảo thanh niên thực sự quá không biết điều, tại Phong Vân Tông cùng bản thân nhị phẩm luyện đan sư làm kinh sợ, đối phương nhất định chịu thua, hấp tấp đem gian phòng khiến cho mình. Lại là Phong Vân Tông nhị phẩm luyện đan sư. Lão bản một mặt rung động, lúc này mới chú ý tới Lục Xuyên trước ngực hai cái kia màu vàng đan lô, trong lòng âm thầm vì Tần Lãng bóp mồ hôi, vì một căn phòng đắc tội một tên nhị phẩm luyện đan sư cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, huống chi vị này luyện đan sư vẫn là tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn Phong Vân Tông cũng sáng sớm đan vương nhị đệ tử, kia liền càng đắc tội không nổi. Ngươi là Phong Vân Tông người? Tần Lãng chính đang lên thang lầu bước chân một trận, quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Không sai. Làm sao? Sợ. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, hai tay ôm tại trước ngực, một mặt vẻ đắc ý, hiển nhiên hắn coi là Tần Lãng nghe được bản thân bối cảnh sau bị hù dọa, chuẩn bị hướng bản thân túi đầu, thỏa hiệp. Ta đợi chút nữa nên như thế nào làm khó dễ hắn mới có thể hảo hảo ra phía trước các khí, đồng thời vừa không mất Phong Vân Tông đại tông môn phong độ đâu. Chính đang Lục Xuyên trong lòng đắc ý tính toán lúc, đột ngột cảm giác đối diện Tần Lãng thân hình khẽ động, một bàn tay đột nhiên phiến tới. Lục Xuyên kinh hãi, bản thân võ sư sơ kỳ thực lực, rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương động tác, nhưng vô luận bản thân như thế nào tránh né đều không cách nào né tránh một tát này, chẳng phải là nói đúng mặt tuổi đời này cùng bản thân sắp xỉ thanh niên thực lực so bản thân còn muốn cường đại. 3. Một cái vang dội cái tát vang lên, tại khách sạn lão bản kinh ngạc dưới ánh mắt, Lục Xuyên một bên gương mặt đỏ bừng, sưng lên thật cao tới. Đậu phộng. Mắt lão bản hạt châu đều nhanh muốn trừng ra ngoài, tại biết rõ đối phương là Phong Vân Tông nhị phẩm luyện đan sư tình huống dưới lại trực tiếp cho đối phương một bàn tay, cái này bạch y thanh niên cũng quá mãnh liệt đi, chẳng lẽ hắn không sợ Phong Vân Tông trả thù? Ngươi dám đánh ta? Bưng bít lấy nóng hừng hực gương mặt, Lục Xuyên gương mặt không dám tin, chỉ vào Tần Lãng hung dữ nói. Đánh ngươi lại như thế nào? Nếu như nơi này không phải là hoàng thành, ta sớm trực tiếp giết ngươi. Còn không mau cút đi. Tần Lãng lạnh lùng nhìn xem Lục Xuyên, quát lên. Bản thân lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng đối phương khi dễ đến bản thân trên đầu, còn được đà lấn tới, Tần Lãng cũng không phải quả hờm mềm, Phong Vân Tông chấp sự đều chém giết qua, há sẽ sợ chỉ là một cái Phong Vân Tông đệ tử. Ngươi có gan. Chuyện này ta nhớ dưới, chúng ta Phong Vân Tông cùng ngươi không xong. Bị Tần Lãng lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân không tự chủ được run run, sợ Tần Lãng lần nữa động thủ, Lục Xuyên lưu lại một câu ngoan thoại, chật vật thoát đi khách sạn. Tiểu hòa tử, ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người, ta khuyên ngươi chính là đổi một cái khách sạn, tránh đầu gió đi, Phong Vân Tông cũng không phải bình thường người có thể chọc nổi. Lão bản nhìn về phía Tần Lãng, lắc lắc đầu, khuyên nhủ. Phong Vân Tông thế nhưng là tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn, thế lực khổng lồ, đắc tội bọn hắn cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cương quyền trước mặt không hiểu được túi đầu, cái kia hạ chàng thế nhưng là cực kỳ thê thảm. Đa tạ lão bản nhắc nhở, ta dám đánh hắn tự nhiên không sợ Phong Vân Tông trả thù. Cảm tạ lão bản một tiếng, Tần Lãng mang theo Vương Ngũ tìm tới gian phòng của mình, và ở. Thu xếp tốt tất cả về sau, Tần Lãng rời đi khách sạn hướng Hoàng Thành Luyện Đan Sư Công Hội đi đến. Hoàng Thành Luyện Đan Sư Công Phu lại là Tung Hoành Đế Quốc Luyện Đan Sư Công Hội tổng bộ, toàn bộ Tung Hoành Đế Quốc duy nhất ngũ phẩm đan vương Triệu Quang Binh chính là nơi này hội trưởng. Tần Lãng mình cũng là Luyện Đan Sư Công Hội một thành viên, dĩ nhiên đến Hoàng Thành tự nhiên hẳn là tham viếng một chút Triệu Đan Vương. Đương nhiên tiến về Luyện Đan Sư Công Hội một cái khác mục đích, cũng là trọng yếu nhất mục đích, tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem Thiệu Soái đan sư phải chăng mang theo Vân Nhi đi tới Hoàng Thành. Xuyên qua hi hi nhương nhương đám người, nửa canh giờ về sau, Tần Lãng đứng ở Luyện Đan Sư Công Hội trong đại sảnh, chuẩn bị bên trên lầu 2 cũng là bị thủ vệ ở chỗ này hai tên hộ vệ cản xuống tới. Ta là Luyện Đan Sư Công Hội Luyện Đan Sư, đến đây bái phỏng Triệu Đan Vương. Tần Lãng xuất ra Luyện Đan Sư huy hiệu, đối hai tên hộ vệ nói ra. Nhị phẩm Luyện Đan Sư. Nhìn thấy Tần Lãng huy hiệu, hai tên hộ vệ nguyên bản ngạo nghệ trên mặt lóe qua một vòng kinh dị, không nghĩ đến như thế trẻ tuổi thiếu niên đã là nhị phẩm luyện đan sư, thật là khiến người ta hâm mộ. Thực sự là không khéo, Triệu Đan Vương ra ngoài, ngài nếu không hôm nào lại đến. Hai tên hộ vệ cung kính nói. Tốt ta. Thất vọng quay người, Tần Lãng đang muốn rời đi, một đạo cùng tuấn thanh âm lại là chuyển tới. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, vị này tiểu hữu không biết tìm lão hủ chuyện gì. Chỉ thấy một tên khuôn mặt tường hòa tóc xám lao giả cất bước đi tới. Chính là Triệu Quang Binh, Triệu Đan Vương. Triệu Đan Vương. Đối Triệu Quang Binh cung kính ôm quyền cười một tiếng, Tần Lãng ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào hắn sau lưng một bóng người xinh đẹp bên trên, không khỏi khẽ giật mình. Nhìn thấy Tần Lãng dị dạng, Triệu Quang Binh mỉm cười, chỉ bản thân sau lưng bóng hình xinh đẹp, hướng Tần Lãng hỏi. Thế nào, chẳng lẽ vị này tiểu hữu nhận biết Tuyết Gia Hai Thiên Kim, Tuyết Thiên Mạt tiểu thư? Chương 229, không được cua tà cua nàng. Tuyết Thiên Mạt dáng người thon dài, ăn mặc một bộ đắc thể váy dài chấm đất, đem hoàn mỹ dáng người phát họa có lồi có lõm, cả người phảng phất một viên chín mùi anh đào, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại vô cùng có hàm dưỡng ưu nhã cảm giác. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Tần Lãng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cái này khí chất không tầm thường nữ nhân, tại nàng gần như hoàn mỹ bề ngoài dưới lại ẩn giấu đi một bộ mỹ nhân xà hạt tâm địa, muốn đem bản thân cùng cha khác mẹ muội muội đưa vào chỗ chết. Ta một cái nho nhỏ bất nhập lưu luyện đan sư, làm sao có thể nhận biết cao cao tại thượng Tuyết gia hai thiên kim, chỉ là có nghe thôi à. Tần Lãng cười lắc lắc đầu. Tuyết Thiên Mạt phái ra đi nhân số ngày thời gian đều không có tin tức, nàng lại không có mảy may lo lắng, còn có tâm tình chạy đến tìm Triệu Đan Vương, nhìn đến nàng hẳn là sớm có hai tay chuẩn bị, Tuyết Thiên Giao muốn vặn ngã nàng cũng không có nghĩ như vậy dễ dàng. Người dáng dấp đẹp trai, nói chuyện khiêm nhường như thế, tuổi còn trẻ cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư, cái này thành tựu bình thường võ giả có thể đạt tới không đến, Tuyết Thiên Mạt cúng bái còn không kịp đây, không biết các hạ cao tính đại danh. Tuyết Thiên Mạt cười khanh khách, chất động một đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Lãng, giam ba câu liền đem Tần Lãng nâng lên trời, nói chuyện trình độ cực cao. Lương Nguyệt, Lương Tâm Lương, Nhật Nguyệt chứng giang tháng. Tần Lãng nhìn xem Tuyết Thiên Mạt, đen nhánh đôi mắt phảng phất muốn xem thấu của nàng nội tâm. Đôi mắt đẹp chỗ sâu lóe qua vẻ kinh ngạc, bất quá Tuyết Thiên Mạt rất nhanh yêu kiểu cười một tiếng, che giấu dị thường của mình, cười nói: "Thâm ta Nhật Nguyệt chứng giám, Lương Nguyệt, Lương Nguyệt, tên rất hay." Một bên, Triệu Quang Binh cau mày một cái, bản thân luyện đan sư công hội nhị phẩm luyện đan sư chính mình cũng nhận biết, tựa hồ cũng không có một cái gọi Lương Nguyệt người, thế nhưng là vừa mới rõ ràng nghe được chính hắn nói là luyện đan sư công hội người. Chính đang Triệu Quang Binh nghi hoặc lúc, Tần Lãng cũng đã đem trong tay luyện đan sư huy hiệu đưa tới trong tay hắn, trong nháy mắt điều tra được tài liệu bên trong, Triệu Quang Binh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, cười to nói: "Nguyên lai là ngươi tiểu tử a." Liên bản thân đều không có phát hiện hắn là dịch dung. Tiểu tử này luyện chế dịch hoa đan quả nhiên không phải so bình thường, có cơ hội bản thân cũng phải tìm hắn muốn hai viên dịch hoa đan, thể hội một chút loại này đem tất cả mọi người chơi đến xoay quanh cảm giác. "Đều đừng đứng nơi này, đi, đi phòng ta nói chuyện phiếm đi." Cười ha hả kêu gọi Tần Lãng cùng Tuyết Thiên Mạt trở lại gian phòng của mình, ba người vừa mới ngồi xuống, sớm có tỷ nữ đem chuẩn bị xong linh trà bưng đi lên. "Triệu Đan Vương, từ biệt nửa năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tần Lãng chắp tay hướng Triệu Quang Binh cười nói: chỗ nào, một bộ lao già khỏng còn bị người nghiền ép, lần này luyện đan sư cuộc tranh tài chủ thi đấu người liền là lão hủ, làm sao đẩy đều đẩy không xong, ta đành phải nhắm mắt lại xung phong." Nhẹ nhàng nhấp một hớp linh trà, Triệu Quang Binh nói: "Ngươi lần này tới Hoàng Thành chẳng lẽ cũng là vì tham gia luyện đan sư đại tái?" "Đúng thế. Chỉ là không biết Thiệu Soái Thiệu đan sư sẽ hay không tham gia lần này đại tái." Tần Lãng gật gật đầu, hỏi: "Loại này thịnh thi đấu mấy chục năm khó gặp một lần, lấy Thiệu Soái tính cách làm sao có thể bỏ lỡ đây, hắn và Tuyết Nhi cũng đang đến Hoàng Thành trên đường, ta đoán chừng lúc này không sai biệt lắm nhanh đến." Minh Bạch Tần Lãng hỏi thăm Thiệu Soái ý tứ, Triệu Quang Binh cười ha ha một tiếng, cố ý chỉ ra Tuyết Nhi sẽ cùng Thiệu Soái cùng đi Hoàng Thành. Tần Lãng tự nhiên lòng dạ biết rõ, Triệu Đan Vương trong miệng Tuyết Nhi nghiễm nhiên chính là Vân Nhi. Vân Nhi thực sự sẽ đến Hoàng Thành. Nghe được Vân Nhi sẽ đến Hoàng Thành, mà lại lập tức thì sẽ đến. Tần Lãng mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chân chính biết rõ tin tức này về sau, Tần Lãng như cũ khó có thể áp chế nội tâm kích động. Từ biệt nửa năm, rốt cục lập tức liền muốn trùng phùng. Không biết Vân Nhi có hay không cao ra điểm? Thu Vi có hay không kéo xuống? Không có ta bên người có quen hay không? Liên tiếp vấn đề trong đầu loại qua, Tần Lãng trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Nhìn thấy Tần Lãng phản ứng, một bên Tuyết Thiên Mạt có chút cau mày một cái, hắn phản ứng này. Chẳng lẽ Triệu Đan Vương trong miệng nói Tuyết Nhi liền là hắn bạn gái? Ta ở chỗ này ngồi nửa ngày, Lương Nguyệt đan sư liền nhìn cũng không nhìn ta một chút, có thể làm cho như thế ưu tú hắn coi trọng nữ hải, hẳn là so bản thân xinh đẹp hơn gấp trăm lần a. Trong lúc nhất thời, Tuyết Thiên Mạt không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn một chút cái gọi là Tuyết Nhi đến cùng dáng dấp cỡ nào quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người. Lương Nguyệt đan sư, dù sao luyện đan sư đại tái còn muốn hơn 3 tháng mới bắt đầu, khoảng thời gian này có rảnh rỗi hoan nghênh đến Tuyết gia làm khách, để cho ta Tuyết Thiên Mạt một tận tình địa chủ hữu nghị. 20 tuổi ra mặt nhị phẩm luyện đan sư có thể đều là thiên tài nhất tồn tại, chỉ cần không vấn lạc, tương lai nhất định có thể trưởng thành là tứ phẩm đan vương, thậm chí trở thành cùng Triệu Đan Vương một dạng ngũ phẩm đan vương. Khi nhìn đến Tần Lãng lần đầu tiên, Tuyết Thiên Mạt đã động mời chào chi tâm, nhân tài như vậy nếu như có thể vì bản thân sử dụng, vậy mình tại Tuyết gia đoạt quyền trên đường có bao nhiêu một đạo có lợi thẻ đánh bạc. Không có vấn đề, có thời gian ta nhất định đến nhà bái phỏng, chỉ cần đến lúc đó Tuyết Thiên Mạt tiểu thư không chê ta liền tốt. Tần Lãng cười trả lời một câu, trong lời nói có hàm ý. Được, tùy thời hoan nghênh. Mỉm cười, Tuyết Thiên Mạt nhìn về phía Triệu Quang Binh, nói, sự kiện kia liền xin nhờ Triệu Đan Vương, có cái gì cần ngài cứ việc phân phó chính là, chúng ta Tuyết gia nhất định dốc hết toàn lực phối hợp Triệu Đan Vương. Ta liền không quấy rầy hai vị ôn chuyện, xin cáo từ trước. Nói xong Tuyết Thiên Mạt đối Triệu Quang Binh cúc không người, đứng dậy chuẩn bị rời đi, chính đi đến cửa ra vào lúc, chỉ thấy một tên ngực thêu lên hai tôn kim sắc đan lò luyện đan sư cất bước đi tiến đến, ở sau lưng hắn đi theo một tên tướng mạo xấu xí mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ. Nhìn thấy trung niên phụ nữ, Tuyết Thiên Mạt bản năng cau mày một cái, luyện đan sư công hội như thế cao cấp địa phương, làm sao sẽ tùy ý loại này xấu xí trung niên phụ nữ tiến đến. Nhưng mà, sau một khắc, Tuyết Thiên Mạt lại là đôi mắt đẹp trừng một cái, như bị sét đánh, nàng rõ ràng được nghe được Tần Lãng ngạc nhiên thanh âm từ sau lưng truyền tới. Vân. Tuyết Nhi. Chỉ thấy Tần Lãng chợt từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn xem cửa mặt dỗ phụ nữ, thanh âm phát run, vô cùng kích động. Nguyên bản có thiên ngôn vạn ngữ muốn Vân Nhi nói, nhưng nhìn thấy Vân Nhi một khắc kia, trong lòng tất cả phảng phất toàn bộ ngăn ở yết hầu, đúng là một câu đều không nói ra được. Cái gì? Cái này xấu xí vô cùng, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ liền là bọn hắn trong miệng Tuyết Nhi. Tuyết Thiên Mạt cảm giác mình đầu óc đều muốn chập mạch. Tần Lãng như thế ưu tú, nguyên bản cho là hắn thích nữ hài nhất định xinh đẹp vô phương, quốc sắc thiên hương, không nghĩ đến hắn thích lại là một cái đủ để khi hắn lão mụ, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ. Bản tiểu thư có tiền có thế có năng lực, dáng dấp càng là như hoa tự ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, để đó ta cái này đại mỹ nữ không được pha, vậy mà đi pha một cái xấu xí vô cùng, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ. Tuyết Thiên Mạt cảm thấy Tần Lãng không phải là mắt mù liền là đầu bị lửa đá. Chương 230, Trung Phùng. Vân Nhi kinh ngạc nhìn xem đối diện mặc áo bào trắng, dung mạo anh tuấn thanh niên. Vốn là cực kỳ xa lạ gương mặt, thế nhưng song đen nhánh con mắt nhìn về phía bản thân ánh mắt chính là quen thuộc như vậy. Như vậy ôn nhu, phảng phất trong nửa năm này ở chính mình trong đầu phù hiện qua vô số lần. Giờ khắc này, Vân Nhi có thể 100% khẳng định, đối diện bạch bảo thanh niên liền là bản thân Triệu Tư Mộ Tưởng thiếu gia. Cái mũi chua chua, kích động nước mắt trong mắt đảo quanh, quanh quẩn, một cỗ nhàn nhạt sương mù dần dần bao phủ Vân Nhi tầm mắt. Tí tách. Trong con ngươi nước mắt càng tụ càng lớn, rốt cục chống đỡ không nổi, tràn mi ra, dọc theo Vân Nhi gương mặt trượt xuống, giọt rơi vào mặt đất trên tảng đá. Vỡ thành vô số thật nhỏ nước mắt. Thiếu gia, nửa năm bao giờ cũng tưởng niệm ở thời khắc này giống như yên lặng trăm năm lũ ống bỗng nhiên bộc phát. Vân Nhi chạy như bay đến Tần Lãng trước mặt, duỗi ra hai tay ôm Tần Lãng, đầu trực tiếp chôn ở Tần Lãng trong ngực, khóc hoa trên mặt rào rạt ra hạnh phúc tiếu dung, vui đến phát khóc. Là ta. Nhẹ nhàng nuốt ve Vân Nhi tóc, mặc cho nàng ở chính mình trong ngực gào khóc, Tần Lãng ánh mắt càng an tưởng nhu hòa rất nhiều. Là thật. Là thật. Ta rốt cục nhìn thấy thiếu gia. Vân Nhi trong lòng tràn đầy ngọt ngào, vòng quanh Tần Lãng cánh tay của càng ôm chặt mấy phần, muốn đem trước mắt hạnh phúc một khắc vĩnh viễn, vĩnh viễn ôm ở chính mình trong ngực. Cái này nha đầu. Nhìn thấy Vân Nhi lại mảy may không có phía trước rụt rè, mặc kệ không để ý vọt tới Tần Lãng trong ngực, Thiệu Soái im lặng lắc lắc đầu. Giờ khắc này, nàng không biết chờ mong bao lâu, liền để nàng hảo hảo phát tiết một chút đi. Một bên Triệu Quang Bình cười nói. Vậy mà không nhìn chúng ta ba người, liền dạng này công khai ôm vào. Hơn nữa còn là nhà gái chủ động, hình tượng này cũng quá kình bạo a. Nếu như đổi lại một cái mỹ thiếu nữ chạy vội ôm vào Tần Lãng trong ngực, có lẽ Tuyết Thiên Mạt chúc phúc sau khi sẽ còn nhiều thưởng thức một chút cái kia tuyệt vời hình ảnh. Nhưng bây giờ nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ chủ động ôm một tên anh tuấn thanh niên vừa khóc lại cười, Tuyết Thiên Mạt cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, hình tượng này thực sự quá đẹp, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Tuyết Thiên Mạt im lặng lắc lắc đầu, cũng không để ý tới cùng Triệu Quang Binh chào hỏi, giống vậy trốn rời đi. Khu khu. Gặp Vân Nhi giúp vào Tần Lãng trong ngực trọn vẹn một phút còn không có mảy may ý rời đi, Thiệu Soái ho khan một tiếng nhắc nhở. Các ngươi tiểu bằng hữu lâu lâu ôm ấp cũng phải chú ý trường hợp không phải là, nơi này có thể còn có lao đồng chí đây. Nghe được tiếng ho khan, Vân Nhi rồi mới từ hạnh phúc cùng trong sự kích động tỉnh táo lại, đồng nhiên phát hiện Thiệu Soái cùng Triệu Quang Binh quăng tới ánh mắt, lập tức trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đường đỏ. Vội vàng trốn ở Tần Lãng sau lưng, dùng hắn thân thể ngăn trở bản thân, trong lòng xấu hổ không thôi. Ha ha ha, Tần Lãng, các ngươi chủ tớ hai người xa cách từ lâu trùng phùng, khẳng định có rất nhiều lời trong lòng muốn nói, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Dưới lầu lập tức sẽ cử hành một trận đan sư luận đạo, tất cả luyện đan sư đều có thể nói thoải mái, giao lưu luyện đan tâm, ngươi có hứng thú một hồi có thể xuống tới nghe một chút. Triệu Quang Binh cười nói. Được, đa tạ Triệu Đan Vương cùng Thiệu Đan Sư. Tần Lãng cảm tạ một tiếng, đưa mắt nhìn hai người xuống lầu, lúc này mới xoay người đem ánh mắt rơi vào Vân Nhi trên người, hai người hiểu ý cười một tiếng, đồng thời giải trừ dịch hoa đan hiệu quả, khôi phục bản thân diện mạo như cũ. Lập tức, một tên đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, da như mỡ đông, thanh lệ thoát tục, cả người phảng phất một đóa không phải vậy trần thế thanh liên, cho người trước mắt sáng lên, một mắt nhìn đi liền hãm sâu trong đó, hồn nhiên quên mất trong lòng tất cả phiền não. Một cây ngọc dây lụa chăm chú buộc ở bên hông, phát họa ra thiếu nữ eo thon chi cùng hoàn mỹ không một tì vết đường cong, một đầu đen nhánh tóc xanh tùy ý rủ xuống ở sau lưng, vô cùng thuật khiết, lòng lánh mê người quang trạch, cho người không nhịn được muốn nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như bạch thiên nga giống như thon dài trên cổ, đỉnh tiểu khẽ hất hàm, một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan lộ ra một vẻ hạnh phúc, vừa ngậm lấy một tia ngượng ngùng, có chút cong lông mi nhẹ nhàng chớp động, một đôi như nước đôi mắt đẹp mang theo một chút u oán lẳng lặng nhìn xem Tần Lãng. Vân Nhi còn coi là thiếu gia không quan tâm ta. Hai người trầm mặc chốc lát, Tần Lãng cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Vân Nhi phô thiên cái địa chỉ trích thời điểm, Vân Nhi lại là môi đỏ khẽ mở, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói: "Làm sao sẽ, ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ." Sờ sờ Vân Nhi đầu, Tần Lãng xin lỗi nói: "Lần trước về Tần gia cứu Thái thượng trưởng lão hiển nhiên là âm mưu của đối phương, thực sự quá mức nguy hiểm, Tần Lãng tự vệ cũng thành vấn đề, tự nhiên không có khả năng khiến cho Vân Nhi đi theo bản thân cùng một chỗ mạo hiểm. Ta biết, cho nên nửa năm qua này ta một ngày đều không dám lười biếng, cố gắng tăng lên tu vi, hiện tại Vân Nhi đã là võ sư tứ trọng thực lực, so Thiệu Soái đan sư còn muốn cao nhất trọng đây." Dương Dương đôi bàn tay trắng như phấn, Vân Nhi có chút hưng phấn nói: "Võ sư tứ trọng." Tần Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, bản thân rõ ràng nhớ kỹ lúc ấy rời đi Thanh Phong trấn thời điểm Vân Nhi bất quá mới võ sĩ tứ trọng thực lực, lúc này mới ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, Vân Nhi thực lực lại tăng lên tới võ sư tứ trọng. Thế giờ, hẹn đủ ạ toài. Phải biết bản thân thế nhưng là đi qua hỗn loạn mật cảnh thí luyện, đồng thời hao phí đại lượng linh thạch thực lực mới tăng lên tới võ sư lục trọng. Vân Nhi hiển nhiên không có bản thân nhiều như vậy kỳ ngộ cùng đầy đủ linh thạch, nhưng nàng tu vi tăng lên tốc độ lại so bản thân nhanh hơn. Thập tinh chí tôn võ hồn tu luyện tốc độ quả nhiên nghịch thiên. Lúc trước vứt bỏ Vân Nhi phụ mẫu nếu như biết rõ nữ nhi của bọn hắn có như thế kinh người thiên phú tu luyện, hiện tại có phải hay không hối hận muốn chết. Tần Lãng cùng Vân Nhi riêng phần mình trò chuyện lẫn nhau tách ra khoảng thời gian này kinh lịch. Vân Nhi sinh hoạt tương đối đơn giản, cơ hồ mỗi ngày đều đem bản thân nhốt ở trong phòng tu luyện, mà khi Tần Lãng đem hắn tại Thiên Phong Sơn bị Phong Vân Tông chấp sự truy sát, cùng với đến hỗn loạn chi vực mạo hiểm kinh lịch thêm hai nói, Vân Nhi càng nghe càng kinh sợ, một đôi mắt đẹp càng là trường được tròn trịa. Mỗi lần nghe được Tần Lãng tao ngộ nguy hiểm, một đôi ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ, một mặt vẻ khẩn trương. Dưới lầu luyện đan sư cũng đang thảo luận đan đạo, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nghe một chút. Nhiều cái canh giờ về sau, Tần Lãng cùng Vân Nhi ăn vào dịch hoa đan, dịch dung thành phía trước bộ dáng ra khỏi phòng, xuống lầu đi tới lầu một đại sảnh. Giờ phút này, mấy trăm mét vuông lớn như vậy đại sảnh đâu đâu cũng có người mặc luyện đan sư phục sức luyện đan sư, cơ hồ mỗi người ngực tú lấy chí ít hai tôn kim sắc đan lô. Nói cách khác đi tới nơi này luyện đan sư phẩm giai thấp nhất đều là nhị phẩm luyện đan sư, xen lẫn ở trong đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tam phẩm luyện đan sư trà trộn ở trong đám người, cơ hồ mỗi tên tam phẩm luyện đan sư chung quanh đều bốn phía người mãn, nguyên một đám cẩn thận lắng nghe hắn đối đan. Đạo giải. Ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua, Tần Lãng đoan chừng tại chỗ luyện đan sư chí ít có 100-200 người. Bình thường gặp một tên nhị phẩm luyện đan sư đều cực kỳ khó khăn. Hôm nay lại có như vậy luyện đan sư hội tụ ở chỗ này, lúc nào trở thành luyện đan sư như thế dễ dàng. Có điều rất nhanh Tần Lãng liền thoải mái. Những cái này luyện đan sư hẳn là đều là đến đây tham gia luyện đan sư cuộc tranh tài, toàn bộ tung hoành đế quốc mấy tỷ võ giả, mặc dù trở thành luyện đan sư xác suất cực thấp, nhưng sinh ra mấy trăm hoặc là tiến lên luyện đan sư vẫn là rất bình thường. Đang lúc Tần Lãng chuẩn bị hướng đi gần đây một tên luyện đan sư lắng nghe hắn luận đạo lúc, một đạo quen thuộc tiếng hừ lạnh lại là bỗng nhiên truyền vào trong tai. Ha ha, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp à, không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải ngươi, vừa vặn tránh khỏi ta lại đi khách sạn thu thập ngươi. Chương 231, hắn cũng xứng. Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một tên thanh niên cất bước đi đến Tần Lãng trước mặt, đưa tay ngăn lại đường đi của hắn. Nguyên lai là ngươi. Làm sao? Mặt không đau. Ánh mắt rơi vào thanh niên ngột tự có chút sưng đỏ trên mặt, Tần Lãng thản nhiên nói. Nghiễm nhiên cái này thanh niên không phải là người khác. Chính là trước đó muốn cướp Tần Lãng gian phòng mà bị hắn dạy dỗ Lục Xuyên. Nghe được Tần Lãng, Lục Xuyên bản năng lấy tay ngăn trở gương mặt, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi dám động thủ đánh tiểu gia, hôm nay hai chúng ta sổ sách muốn hảo hảo coi là một lần. Tìm ta tính sổ sách. Ngươi đầu góc lấy ra. Ngươi vững tin ngươi đánh thắng được ta. Vẫn là muốn cho ta đem ngươi một bên khác mặt cũng quất sưng. Trắng Lục Xuyên một chút, Tần Lãng thản nhiên nói. Ngươi ít phách lối. Hôm nay ta đại sư huynh cũng ở đây. có hắn ở nhất định biết vì ta chủ trì công đạo, sau đó hung hăng ngược ngươi. Hôm nay ta muốn đem phía trước khuất nhục gấp 10 lần hoàn lại ngươi. Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng, nghiêng người chỉ sau lưng một tên khí chất nho nhã thanh niên nam tử, tại hắn mặc luyện đan sư phục sức bên trên, thình lình vẽ ba tôn kim sắc đan lô. Rất hiển nhiên, người này thanh niên là một tên tam phẩm luyện đan sư. Hai người nói chuyện dẫn tới chung quanh một chút luyện đan sư vây lại, khi thấy Lục Xuyên cùng hắn sau lưng khí chất nho nhã thanh niên, không khỏi con mắt sáng lên, không ít đan sư càng là vội vàng tiến lên chào hỏi. À, đây không phải Phong Vân Tông cũng sáng sớm đan vương đắc ý nhất đệ tử Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên sao? Thạch Văn Hải năm gần chừng 20 dĩ nhiên là tam phẩm luyện đan sư, thiên phú luyện đan kinh người, tương lai vô cùng có hy vọng siêu việt cũng sáng sớm đan vương, tấn cấp trở thành ngũ phẩm đan vương. Thạch Văn Hải không chỉ có thiên phú luyện đan kinh người, tu vi đồng dạng không yếu, tuổi còn trẻ tựa hồ đã là võ sư lục trọng thực lực, càng là Phong Vân Tông đời tiếp theo tông chủ cực kỳ có nhất lực tranh đoạt người. Thật cho người hâm mộ a, Thạch Văn Hải hoàn toàn liền là thiên chi kiêu tử, để cho chúng ta thua chỉ kém em. Chúng đan sư chật chật than thở, nhao nhao hướng Lục Xuyên còn có hắn bên người Thạch Văn Hải chào hỏi lấy lòng. Trên mặt cùng Tuấn Tiếu Dung hướng chúng đan sư đáp lại, Thạch Văn Hải cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, thản nhiên nói: "Liên là các hạ tại biết rõ ta sư đệ thân phận về sau, trước mặt mọi người hung hăng đánh hắn một bàn tay." "Không sai, là ta." Đón Thạch Văn Hải ánh mắt, Tần Lãng đồng dạng thản nhiên nói: "Hắn đâu chỉ đánh ta một bàn tay, thậm chí còn tuyên bố nếu như không được là ở Hoàng Thành, hắn biết trực tiếp giết ta." Một bên, Lục Xuyên căm tức nhìn Tần Lãng, nói bổ sung: "Chung quanh chúng luyện đan sư lập tức vỡ tổ. Tại biết rõ Lục Xuyên là Phong Vân Tông luyện đan sư về sau, dám hung hăng đánh hắn một bàn tay, hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết người. Thực sự là ăn tim gấu gan báo." Lục Xuyên thế nhưng là cũng sáng sớm đan vương đệ tử đắc ý, Tần Lãng cử động lần này không thể nghi ngờ là ở động thủ trên đầu Thái Tuế. "Đánh ta sư đệ, các hạ chẳng lẽ không có ý định cho ta một cái hợp lý giải thích?" Thạch Văn Hải khẽ nhíu mày. "Giải thích?" Tần Lãng cười lạnh, "Có tất yếu hướng ngươi giải thích sao? Ngươi sao không trước hỏi một chút ngươi sư đệ, ta vì sao muốn đánh hắn? Cái này ta đã giải qua. Ta sư đệ chỉ bất quá là muốn từ trong tay ngươi mua một gian phòng trọ mà thôi, ngươi mặc dù không đáp ứng, cũng không có tất yếu động thủ đánh người a." Thạch Văn Hải nhìn thẳng Tần Lãng, khẩu khí lạnh nhạt, nhưng sắc mặt lại có một tia giận dữ. "Ngăn cản người khác không cho đi, cái này cũng gọi mua. May mắn ta thực lực mạnh hơn hắn, nếu không thì chỉ sợ ta đặt gian phòng sớm đã bị hắn cướp đi, đến lúc đó ta hạ chẳng hẳn không có chỉ chịu một bàn tay như vậy đơn giản đi." Tần Lãng hừ lạnh. Lục Xuyên trong lòng máy động, đang dùng kim tiền dụ hoặc, thân phận đe dọa không được về sau, hắn quả thật có đánh Tần Lãng một trận trắng trợn cướp đoạt dự định, đáng tiếc còn không có đến phiên hắn xuất thủ liền bị Tần Lãng hung hăng phiến một bàn tay, chật vật thoát đi. Bất quá, còn không có phát sinh sự tình, Lục Xuyên là quyết định không có khả năng thừa nhận, duỗi ngón tay hướng Tần Lãng. "Ngươi ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Sự thật như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng. Ta không có tất yếu hướng các ngươi giải thích." Lạnh lùng cười một tiếng, Tần Lãng lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, quay người đi về phía xa xa. Thạch Văn Hải đưa tay ngăn trở Tần Lãng, cười lạnh nói: "Bất luận như thế nào, ngươi đánh ta sư đệ là sự thật không thể chối cãi. Hôm nay ngươi nhất định phải hướng ta sư đệ xin lỗi." Lục Xuyên bị đánh không chỉ là chính hắn sự tình, càng liên quan đến Phong Vân Tông uy nghiêm, nếu như hôm nay khiến cho Tần Lãng tùy tiện rời đi, Phong Vân Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà lại sau này chỉ sợ sẽ có bao nhiêu người dám công khai khi nhục Phong Vân Tông đệ tử. Bởi vậy, chuyện này không có kết quả vừa lòng, Thạch Văn Hải tuyệt đối sẽ không khiến cho Tần Lãng tùy tiện rời đi. "Xin lỗi." Hắn cũng xứng. Lạnh lùng quét Lục Xuyên một chút, Tần Lãng cười lạnh một tiếng. Một cái chỉ có thể bằng vào quyền thế ức hiếp nhỏ yếu tiểu nhân, một khi gặp được cường giả ngay cả một cái dám đều không dám thả, dạng này người cũng xứng bản thân cùng hắn xin lỗi. "Sư Minh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp cắt ngang hắn hai cái đùi, nhìn hắn còn có dám hay không lại phách lối." Ngay trước đông đảo luyện đan sư mặt vừa một lần bị Tần Lãng khinh bỉ, Lục Xuyên hận đến nghiến răng, nếu như không phải là biết rõ đánh không lại Tần Lãng, hắn đã sớm xông đi lên. "Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền chỉ có thể đánh tới ngươi phục mới thôi." Thạch Văn Hải trong ánh mắt phát ra một tia hàn mang. Giảng đạo lý giảng bất quá, liền chuẩn bị động thủ dùng sức mạnh. "Ỷ vào Phong Vân Tông là tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm." Tần Lãng hừ lạnh nói cho các ngươi biết, tung hoành đế quốc rất lớn, không được là người nào đều sợ các ngươi Phong Vân Tông. Mà lại coi như hôm nay các ngươi hai cái người đồng thời động thủ cũng không phải ta đối thủ, cũng không cần tự rước lấy nhục. Thật là lớn khẩu khí. Thạch Văn Hải tuổi còn trẻ đã là võ sư lục trọng thực lực, hắn vậy mà nói Thạch Văn Hải thêm Lục Xuyên đều không phải của hắn đối thủ. Quá ngông cuồng. Chung quanh chúng luyện đan sư một mảnh xôn xao, Thạch Văn Hải thiên phú dị bẩm, có thể nói một đời kỳ tài, Tần Lãng chỉ bất quá đánh bại Lục Xuyên liền không ai bị nổi, liền Thạch Văn Hải đều không để vào mắt. Ở tất cả mọi người nhìn đến, Tần Lãng căn bản không thể nào là Thạch Văn Hải đối thủ. Ta không được là ngươi đối thủ. Thạch Văn Hải giận quá thành cười, chỉ biết là tranh đua miệng lưỡi, sự thật như thế nào để cho chúng ta đánh rồi mới biết đi. Cuồng vọng người trẻ tuổi Thạch Văn Hải gặp nhiều, chân chính động thủ nguyên một đám đều là công tử bột, căn bản không có thể một kích. Tại Thạch Văn Hải nhìn đến, Tần Lãng cũng là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đã ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi trước ra chiêu đi. Lắc lắc đầu, Tần Lãng hướng về phía Thạch Văn Hải ngoắc ngoắc ngón tay. Chung quanh chúng luyện đan sư khỏe miệng giật một cái, dám tại Thiên Chi Tiêu Tử vậy Thạch Văn Hải trước mặt làm ra như thế khiêu khích động tác, thực sự quá phách lối. Tần Lãng tốt nhất thật sự có chút bản sự, nếu không thì đang bị chọc giận Thạch Văn Hải trong tay hạ chàng chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thạch Văn Hải thân hình khẽ động, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, nắm đấm chung quanh dâng lên nhàn nhạt màu đỏ linh lực, hung hăng đập về phía đối diện Tần Lãng. Chương 232, tự rước lấy nhục. Đối mặt Thạch Văn Hải công kích, Tần Lãng đứng thẳng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, thẳng đến đối phương nắm đấm cự ly bản thân không đủ một thước thì mới không chút hoang mang duỗi ra tay phải, ấn về phía đối phương nắm đấm. Tự tìm cái chết. Gặp Tần Lãng lại mưu toan nhẹ nhàng một chưởng cản bản thân công kích, Thạch Văn Hải hừ lạnh một tiếng, nắm đấm bên trên lực lượng vừa tăng thêm mấy phần, hung hăng oanh ra. Chung quanh chúng luyện đan sư trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, đối mặt Thạch Văn Hải công kích, Tần Lãng lại không có sử xuất toàn lực, khinh thường như vậy. Phải biết Thạch Văn Hải thế nhưng là Phong Vân Tông đệ tử thiên tài, nắm giữ được trời ưu ái tài nguyên tu luyện cùng ưu thế, hắn một quyền này cũng không phải bình thường võ sư lục trọng có thể đánh ra, Tần Lãng vậy mà như thế khinh địch, hạ chàng đáng lo. Ầm. Một quyền một chưởng đột nhiên va chạm cùng một chỗ, rất nhiều luyện đan sư trong dự liệu Tần Lãng bị một quyền đánh bay hình ảnh cũng không có xuất hiện, chỉ thấy Tần Lãng bàn tay đang cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt biến chưởng thành chảo, hơi hợt giống như liền đem Thạch Văn Hải nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Cái gì? Đem hết toàn lực đấm ra một quyền, lại bị đối phương tùy tiện ngăn lại, Thạch Văn Hải trong lòng kinh hãi, muốn rút lui, nhưng đưa ra nắm đấm phảng phất bị một trương thiết chảo nắm chặt giống như, xương cốt bị chăm chú đè ép, phát ra khanh khách đè ép âm thanh, mặc cho Thạch Văn Hải sử xuất toàn bộ sức mạnh, trên trán nổi gân xanh, lại như cũ không cách nào đem nắm đấm từ đối phương trong tay quất ra. Ta đã sớm nói, ngươi đối ta xuất thủ, hoàn toàn là tự rước lấy nhục, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Tần Lãng lắc lắc đầu. Tuyết gia phái ra võ sư thất trọng có thể nói trải qua bách chiến, năng lực không tầm thường, Tần Lãng đều có thể tùy tiện một quyền đánh chết, Thạch Văn Hải vẻn vẹn võ sư lục trọng thực lực, mà lại xem xét thân thể tấm liền là dùng đủ loại linh đan chất đống, sức chiến đấu tại Tần Lãng trước mặt ngay cả cặn bã cũng không tính, vừa làm sao có thể cùng trải qua bách chiến, không biết bao nhiêu lần bồi hồi ở tử vong tuyến thượng Tần Lãng so sánh. HTTP, chọe nụ ạ toài. Giống Thạch Văn Hải dạng này dựa quán tử, Tần Lãng tự tin một người có thể nhẹ nhõm đánh 100. Ngón tay có chút dùng sức hướng về phía trước đẩy, Thạch Văn Hải chợt cảm thấy một cỗ đại lực dọc theo cánh tay mãnh liệt mà đến, cả người không nhịn được hướng về sau liên tục thối lui, dưới chân một trận lảo đảo, trọng tâm không vững, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thật mạnh. Đồng dạng đều là võ sư lục trọng, thực lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Khó trách vừa mới như vậy khinh thường, nguyên lai nhân gia có liều lĩnh vô liếng. Nhìn thấy còn không có tại Tần Lãng trong tay đi đến một hiệp liền thua trận Thạch Văn Hải, chung quanh chúng luyện đan sư mí mắt hung hăng nhảy một cái, trở ngại Phong Vân Tông uy áp không dám nói thêm cái gì, nhưng nguyên một đám trong lòng lại là nổi lên kinh đào hải lãng. So sánh Thạch Văn Hải điểm này khoa chân múa tay, trước mắt cái này thanh niên khí thế trầm ổn, ra chiêu như gió, khí tức đại khai đại hợp, nghiễm nhiên là trải qua đại lãng đào xa, sinh tử đại chiến. Mà ngay cả đại sư huynh đều thua với hắn. Lục Xuyên nguyên bản chính đang vì Thạch Văn Hải hò hét trợ uy, chờ lấy nhìn Tần Lãng bị cuồng đánh hình ảnh. Không nghĩ đến vẹn vẹn vừa đối mặt Thạch Văn Hải liền thua trận. Trên mặt nguyên bản hưng phấn thần sắc cứng đờ, Lục Xuyên hung hăng nuốt nước miếng một cái, vội vàng chạy đến Thạch Văn Hải bên cạnh, đem hắn nâng đỡ. Làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm nhận được hắn là như vậy võ sư lục trọng thực lực, vì cái gì ta ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Nguyên bản trong lòng vô cùng cảm giác ưu việt giờ phút này ầm vang pha toái, Thạch Văn Hải gương mặt khó có thể tin. Xương tay bị bóp gần như nát bấy đau từng cơn cảm giác truyền đến. Mặc dù trong lòng căn bản không nguyện ý tiếp nhận, nhưng Thạch Văn Hải không thể không thừa nhận, hắn hiện tại căn bản không phải Tần Lãng đối thủ. Bản thân bại không sao, nhưng là một trận chiến này truyền đi, Phong Vân Tông mặt mũi coi như khiến cho bản thân mất hết. Về sau bản thân càng không có mặt đi gặp sư phụ. Trong mắt lóe qua một tia ngoan lệ, Thạch Văn Hải ngón tay tại chữ vật giới bên trên một vòng, lập tức một viên đen nhánh linh đan xuất hiện ở hắn trong tay, mùi thơm nồng nặc từ đó phát ra, lập tức toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quẩn một mùi thơm. Là tứ phẩm linh đan bạo linh đan. Tại chỗ đều là tinh nghiên linh đan nhiều năm luyện đan sư, tại Thạch Văn Hải xuất ra ô hắc linh đan một khắc kia, cũng đã có không ít luyện đan sư liếc mắt liền nhận ra đến. Cái này ô hắc linh đan chính là tứ bình linh đan, bạo linh đan, phục dụng sau đó có thể trong nháy mắt đem võ giả thực lực tăng lên nhị trọng, sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần, hiệu quả vô cùng cường hãn. Bởi vì luyện chế bạo linh đan linh thảo cực kỳ khan hiếm, lại thêm nó cường hãn hiệu quả, bởi vậy bạo linh đan có thể nói giá trị liên thành, cực kỳ đắt đỏ, bình thường trừ phi sinh tử đại chiến, nếu không thì không có người bỏ được phục dụng bạo linh đan. Thạch Văn Hải không phải là muốn ở đây cái thời điểm phục dụng bạo linh đan a? Chúng luyện đan sư trong lòng kinh ngạc, loại tình huống này dưới tựa hồ không có tất yếu vận dụng bạo linh đan a. Ở đám người khiếp sợ trong ánh mắt, Thạch Văn Hải không có mảy may do dự trực tiếp đem bạo linh đan nuốt. Không được đúng không, thật ăn. Ta thao, quả thực là phung phí của trời a. Có luyện đan sư âm thầm tặc lưỡi, còn có luyện đan sư trong lòng cũng đang nhỏ máu, cũng không phải sinh tử đại chiến, có tất yếu phục dụng bạo linh đan sao? Đại sư huynh. Viện Thạch Văn Hải lên lục xuyên giật mình, bạo linh đan hiệu quả xác thực cường hãn. Nhưng nó di chứng đồng dạng vô cùng mãnh liệt, dược hiệu qua đi, nhẹ thì thân thể hư thoát hơn tháng, thể chất không chừng như trước đó, nặng thì tu vi rút lui nhất trọng, sau này tu luyện tốc độ càng là giảm bớt đi nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tương lai thành tựu. Cũng sáng sớm Đan Vương đã từng khuyên bảo qua bọn hắn sư huynh đệ, không đến sinh tử tồn vong hẳn phải chết thời khắc, phải tránh sử dụng bạo linh đan. Lục Xuyên không nghĩ đến đại sư huynh vậy mà lựa chọn ở thời điểm này lựa chọn sử dụng bạo linh đan. Nhìn đến hắn vì giáo huấn đối diện tiểu tử này, liền tương lai tiền đồ đều liều lên. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, Thạch Văn Hải trên người khí thế tăng vọt, tu vi từ võ sư lục trọng trong nháy mắt tăng lên tới võ sư bát trọng, xa so với trước đó nồng đậm mấy chục lần linh lực ở hắn thể nội cuồn cuộn, cơ bắp cũng so trước đó lớn mạnh rất nhiều, toàn thân tràn ngập lực lượng. "Tiểu tử, lấy võ sư lục trọng thực lực có thể làm cho ta phục dụng bạo linh đan, ngươi chính là lần đầu tiên đầu một cái. Bất quá, ngươi ngày tốt lành cũng đến cùng, hôm nay ta sẽ ở chỗ này đưa ngươi đánh nổ." Khiến cho ngươi ngay trước như thế luyện đan sư trước mặt, vì ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, chó vẩy đuôi mừng chủ. Tăng vọt thực lực khiến cho Thạch Văn Hải tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng Tần Lãng khẳng định không phải là hiện tại bản thân đối thủ. Hai người chênh lệch nhị trọng thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù cái này thanh niên sức chiến đấu mạnh hơn, tại tuyệt đối thực lực chênh lệch dưới, chỉ sợ căn bản không phải Thạch Văn Hải đối thủ. Chúng luyện đan sư trong lòng ai thán một tiếng, chỉ thấy Thạch Văn Hải thân hình đột nhiên khẽ động, như thiểm điện phóng tới Tần Lãng. Lần nữa đột nhiên vung ra một quyền, uy lực to lớn, xa so với trước đó cường hãn mấy chục lần. Toái Thạch Quyền. Thực lực phóng đại, lại còn vận dụng võ kỹ. Không ít luyện đan sư cũng đã nhắm lại hai mắt, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống hình ảnh. Ở bọn họ nhìn đến đối mặt Thạch Văn Hải một kích này, Tần Lãng hạ chàng chắc chắn vô cùng thê thảm. Thiếu gia. Vân Nhi đồng dạng nắm chặt song quyền, khẩn trương nhìn xem trong sân một màn, trong lòng vì Tần Lãng lo lắng không thôi. Chương 233, tấn cấp võ sư thất trọng. Võ sư bắt trọng à, có ý tứ. Tần Lãng gật gật đầu, đây là đầu hắn một lần đối mặt võ sư bắt trọng cao thủ. Mặc dù đối phương là thông qua cắn thuốc cưỡng ép tăng lên tu vi, bất quá tu vi xác thực đi đến võ sư bắt trọng, mà lại so với bình thường võ sư bắt trọng chỉ mạnh không yếu. Nhất võ sư lục trọng đối mặt cao bản thân nhị trọng đối thủ chỉ có thể tạm lánh nó phong mang, nhưng Tần Lãng lại không có lùi bước chút nào dự định, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt linh lực một quyền đột nhiên vung ra. Nắm đấm đối quyền đầu. Ầm. Hai người nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau, tiếng vang từ hai người nắm đấm chạm vào nhau chỗ phát ra, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt hướng bốn phía bao phủ, cường đại khí tức cuồn cuộn, giống như gió lốc, cách gần đó luyện đan sư dưới chân lảo đảo hướng về sau liên tục thối lui. Đạp 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 đạp. Tần Lãng hướng lui về phía sau ra bốn bước, đứng vững thân hình, đối diện Thạch Văn Hải lại đứng thẳng nguyên địa, không hề động một chút nào. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Quả nhiên, cái này thanh niên sức chiến đấu mạnh hơn, cũng chỉ có thể là cùng cấp bên trong vô địch, đối mặt thực lực cao hơn hắn ra nhị trọng võ sư bắt trọng rõ ràng bị áp chế, căn bản không phải đối thủ. Mặc dù Tần Lãng ngăn lại Thạch Văn Hải một kích này, nhưng chung quanh chúng luyện đan sư không có một người xem trọng hắn, lấy vừa mới hai người một kích nhìn đến, Tần Lãng chiến bại là sớm muộn sự tình. Hừ, dám đón đỡ ta một quyền, không biết sống chết. Một quyền đánh lui Tần Lãng, Thạch Văn Hải lòng tin tăng nhiều, thừa thắng truy kích, thân hình khẽ động. Đuổi sát Tần Lãng mà đi, lần nữa đột nhiên oanh ra một quyền. Cương đại khí thế mãnh liệt giống như bao phủ hướng Tần Lãng. Thạch Văn Hải quyền thứ hai, so thứ một quyền chỉ mạnh không yếu. Đến được tốt. Tần Lãng như cũ không có mảy may tránh lui dự định, đồng dạng một quyền đột nhiên vung ra. Nắm đấm đối quyền đầu. Ầm. Một đạo tiếng vang truyền ra, cuồng bạo năng lượng bốn phía, Thạch Văn Hải đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào, mà Tần Lãng là liên tiếp hướng lui về phía sau ra 7-8 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Võ sư lục trọng làm sao có thể liều mạng qua được võ sư bắt trọng? Tiểu tử này điên. Lại cứng như vậy đụng xuống dưới, dù cho là thiết nhân cũng đỡ không nổi a. Chúng luyện đan sư im lặng nhìn về phía Tần Lãng, không nghĩ ra tại sao không được tạm thời tránh mũi nhọn, cùng Thạch Văn Hải quân nhau, ngược lại lựa chọn tới cứng đối cứng. Trang diện lâm vào bị động, Tần Lãng lại không có mảy may lo lắng, ngược lại trong lòng vui vẻ. Vừa mới đón đỡ hai quyền sau đó, hắn một mực kẹt tại võ sư lục trọng đỉnh phong bình cảnh tại Thạch Văn Hải cường đại lực lượng trùng kích cùng áp bách dưới, lại ẩn ẩn có bị đánh vỡ dấu hiệu. Chỉ cần lại cứng rắn đón hắn 10 quyền tả hưu, bình cảnh liền có thể hoàn toàn bị đánh vỡ. Cảm nhận được trong cơ thể tình huống, Tần Lãng nhìn về phía Thạch Văn Hải, khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Liền điểm ấy bản sự. Ta đón đỡ hai ngươi quyền đều không phát hiện chút tổn hao nào, nhìn ngươi phục dụng bạo linh đan sau cũng không có gì đặc biệt sao. Chung quanh chúng luyện đan sư im lặng đứa môi, đều ở vào tuyệt đối hạ phong lại vẫn dám mở miệng gây hấn, chẳng lẽ sợ bị chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên, nghe được Tần Lãng, Thạch Văn Hải sắc mặt càng âm trầm mấy phần, động như thỏ chạy, nắm đấm giống như mưa rơi đập về phía Tần Lãng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp vài quyền nện xuống, Tần Lãng đồng dạng về vài quyền, mỗi một lần lui về phía sau cự ly càng ngày càng lớn, trang diện càng ngày càng bị động. Theo Thạch Văn Hải cuối cùng một quyền nện xuống, Tần Lãng cũng đã thối lui đến góc tường, lui không thể lui, khóe miệng càng là lộ ra một vẻ huyết tích. Chúng luyện đan sư thấy âm thầm nhíu mày, võ sư lục trọng thực lực có thể khiêng võ sư bắt trọng nhiều quyền như vậy cũng đã cực kỳ khó được. Bất quá nhìn Tần Lãng bây giờ bộ dáng, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, ở vào tuyệt đối hạ phong. Hung chi cũng đã thối lui đến góc tường hắn lui không thể lui, Thạch Văn Hải dưới một quyền nhất định có thể đem hắn triệt để đánh bại, trận này chiến đấu cũng sẽ tùy theo kết thúc. Đi chết đi. Thạch Văn Hải trong mắt lóe qua vẻ ngoan lệ, đột nhiên vung ra một quyền này lực lượng to lớn, phảng phất liền không khí đều có thể đánh nổ, nắm đấm trước mặt không khí bị áp xúc phía dưới thậm chí phát ra nổ đùng thanh âm. Một quyền này thật mạnh. Bên trong một quyền này không chết cũng phải trọng thương, sau 3 tháng luyện đan sư đại tái tuyệt đối không cách nào ra sân. Chúng luyện đan sư thổn thức không thôi. Phong Vân Tông người quả nhiên đều là nhân vật hung ác, về sau không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ầm. Của mọi người luyện đan sư rung động trong ánh mắt, Tần Lãng cùng Thạch Văn Hải nắm đấm lần nữa đột nhiên va chạm cùng một chỗ. To lớn năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra, Tần Lãng đứng núi chịu sào, toàn bộ thân thể chợt hướng về sau té tới, hung hăng đâm vào sau lưng trên tường, theo một tiếng vang trầm truyền ra, có thể rõ ràng được nghe được Tần Lãng thể nội nơi nào đó xương cốt gãy lịa thanh âm, đồng thời Tần Lãng sau lưng màu trắng vách tường bị đụng kém, lộ ra một chương mấy mét giống như mạng nhện kinh khủng vết rách. Thiếu gia. Vân Nhi chau mày, trong lòng lo lắng không thôi, không nghĩ đến vừa mới cùng thiếu gia trùng phùng, liền gặp được như thế mạnh mẽ đối thủ, ngay cả thiếu gia đều không địch, hoàn toàn ở vào hạ phong. Mặc dù giờ phút này hình tượng cực kỳ chật vật, bất quá Tần Lãng lại không có mảy may chán nản thần sắc, ngược lại lộ ra một mặt vẻ mừng rỡ. Còn kém một chút xíu, chỉ cần đón thêm một quyền, bình cảnh liền hoàn toàn mở ra, bản thân liền có thể đột phá đến võ sư thất trọng. Sắp chết đến nơi, lại còn cười được. Chung quanh chúng luyện đan sư im lặng lắc lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc khiến cho bọn hắn cái cằm đều nhanh chấn kinh trên đất một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tần Lãng lần nữa ngoắc ngoắc ngón trỏ, giễu cợt nhìn về phía Thạch Văn Hải. Ngươi không có ăn cơm không, đánh ra quyền lúc này cù lét đồng dạng, đơn giản so nương môn còn nương môn. Ầm. Chung quanh một mảnh xôn xao. Ở vào tuyệt đối yếu thế dưới không tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, lại vẫn dám gây hấn kích thích đối phương, cái này hoàn toàn là tìm chết tiết tấu a. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Tần Lãng, Thạch Văn Hải trong mắt lóe qua cuồng nộ chi sắc, song quyền bóp bang bang vang lên, nắm tay phải nắm chặt, mang theo vô cùng cường hãn khí thế hung hăng đập về phía Tần Lãng. Một quyền này mang theo Thạch Văn Hải vô tận phẫn nộ, so trước đó bất luận cái gì một quyền đều muốn cường đại. Ầm. Một quyền nện xuống, lần này Tần Lãng xuất liên tục quyền đều không có, trực tiếp bị một quyền đập trúng bả vai, thân thể bay thẳng ra, đem sau lưng vách tường xô ra một đạo nhân hình lỗ thủng, phá toái hòn đá tứ tán bay tán loạn. Khụ khụ. Ho ra một ngụm máu, cảm nhận được bả vai truyền tới từng trận đau nhức, Tần Lãng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên. Vừa mới đón đỡ Thạch Văn Hải một quyền về sau, chế ước võ sư lục trọng cuối cùng một tia bình cảnh bị triệt để mở ra, hắn thực lực cũng ở giờ khắc này rốt cục phát sinh đột phá, từ võ sư lục trọng đỉnh phong nhất cử đột phá đến võ sư thất trọng. quỳ xuống cho ta. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thạch Văn Hải lại không có mảy may dừng tay dự định, lần nữa hung hăng vung ra một quyền, trực tiếp đập về phía Tần Lãng đầu gối. Lực quyền to lớn, nếu như Tần Lãng bị đánh trúng, nhất định xương bánh chè vỡ nát, trở thành tàn tật, vĩnh viễn đừng nghĩ lại đứng lên. Thật ngon độc. Chung quanh chúng luyện đan sư mí mắt hung hăng nhảy một cái, Thạch Văn Hải đây là muốn hủy trước mắt cái này thanh niên a. Thiếu gia. Vân Nhi giật mình, đang muốn tiến lên đem hết toàn lực ngăn lại Thạch Văn Hải công kích, chỉ thấy Thạch Văn Hải sắp đánh vào Tần Lãng đầu gối nắm đấm cũng là bị một cái móng vuốt cầm thật chặt, mặc cho Thạch Văn Hải cố gắng như thế nào lại khó tiến lên mảy may. Giờ khắc này, bao quát Thạch Văn Hải ở bên trong, trên trận tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi. Chương 234, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sao lại thế? Nguyên bản chờ lấy xem trọng Hí Lục Xuyên hai mắt đột nhiên trừng được tròn trịa. Tại đại sư Minh Cường hãn công kích phía dưới dĩ nhiên chống đỡ hết nổi, thất bại không thể nghi ngờ Tần Lãng vậy mà vẹn vẹn rỗi ra một cái tay liền tùy tiện ngăn lại đại sư Minh công kích. Thạch Văn Hải chán nổi gân xanh lên, mặc hắn cố gắng như thế nào, lại như cũ không thể thoát khỏi Tần Lãng cầm chặt móng vuốt của hắn. Tình cảnh này, cùng tình cảnh lúc trước là bực nào tương tự. Trung quanh chúng luyện đan sư căn bản không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Vừa mới còn hoàn toàn ở hạ phong Tần Lãng, lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẹn vẹn dùng một cái tay liền ngăn lại Thạch Văn Hải cường hãn một kích. Cút! Quát khẽ một tiếng, móng vuốt dùng sức đẩy, Thạch Văn Hải chợt cảm thấy một cỗ dồi dào đại lực dọc theo cánh tay mãnh liệt giống như xông vào thể nội, to lớn trùng kích vào thân thể không tự chủ được lui về phía sau, liên tiếp lui ra tầm 10 bước lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Người này thanh niên trên người khí thế vậy mà ở không ngừng kéo lên. Cự ly gần đây một tên luyện đan sư bờ môi ẩn ẩn phát khô, run giọng nói. Kỳ thật không chỉ là hắn, chung quanh tất cả luyện đan sư đều phát hiện điểm này, Tần Lãng trên người khí thế so trước đó cường đại mười mấy lần, mà lại còn đang không ngừng kéo lên. Ngươi vậy mà. Ở thời điểm này đột phá đến võ sư thất trọng. Bị Tần Lãng bước lui, Thạch Văn Hải cảm thụ nhất là rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến giờ khắc này, Tần Lãng thực lực so trước đó cường đại mười mấy lần. Ở không có phục dụng tăng thêm linh đan tình huống dưới, thực lực đột nhiên lên nhanh, chỉ có một loại khả năng, kia chính là Tần Lãng ở trong chiến đấu đột phá. Thạch Văn Hải tuyệt đối không nghĩ đến, liền ở chính mình sắp triệt để hủy đi trước mắt người này thanh niên tiền đồ thời điểm, đối phương lại ở thời khắc mấu chốt đột phá. Vận khí này cũng quá nghịch thiên a. Thạch Văn Hải cũng không biết, cũng không phải là Tần Lãng vận khí nghịch thiên, mà là hắn liên tục điên cuồng công kích, giúp Tần Lãng đánh vỡ bình cảnh, cái sau mới có thể đột phá. Không sai. Còn phải cảm ơn ngươi hỗ trợ, không phải vậy ta chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy đột phá đến võ sư thất trọng. Thực lực triệt để vững chắc tại võ sư thất trọng về sau. Tần Lãng một mặt giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nhìn về phía Thạch Văn Hải. Há, ta rốt cục minh bạch hắn vừa mới đối mặt võ sư bắt trọng công kích là cái gì không tránh. Hắn là ở mượn cố kia cường đại áp lực đột phá bình cảnh, tăng lên thực lực. Trong đám người, một tên luyện đan sư vô hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Mượn nhờ chiến đấu, lợi dụng đối phương công kích tới kích phát tiềm lực, đột phá bình cảnh, tăng lên thực lực, thực sự quá lợi hại. Cao, thủ đoạn này thật sự là cao. Bình thường võ giả căn bản không có lớn như vậy quyết đoán. Chúng luyện đan sư nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nhìn xem Tần Lãng, nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Thạch Văn Hải gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bản thân liên tục không ngừng cường hãn công kích, đúng là giúp Tần Lãng đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến võ sư thất trọng. Bản thân bước lên to lớn di chứng phong hiểm sử dụng bạo linh đan, chẳng những không có đem đánh bại, ngược lại giúp Tần Lãng làm áo cưới, trợ hắn đột phá đến võ sư thất trọng. Thạch Văn Hải vô cùng phiền muộn. Trực tiếp một cái lao huyết phun ra ngoài. Vừa mới một lần cuối cùng giao thủ, hắn cũng đã cảm nhận được, hắn hiện tại dù cho là võ sư bắt trọng thực lực, lại như cũng không phải là võ sư thất trọng Tần Lãng đối thủ. Hung chi bạo linh đan hiệu quả lập tức liền muốn đi qua, giờ phút này Thạch Văn Hải trong lòng lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Mất mặt. Thạch Văn Hải cũng đã không để ý nhiều, tối thiểu mất mặt dù sao cũng so bị người đánh cái gần chết mạnh a. Hừ, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần. Lưu lại một câu chống đỡ tràng diện lời nói, Thạch Văn Hải đối còn đang ngẩn người Lục Xuyên vẫy tay, sư đệ, chúng ta đi. Không đợi Lục Xuyên cùng đi lên, Thạch Văn Hải dẫn đầu quay người đi ra ngoài. A, lúc này đi. Chúng ta còn không có hảo hảo giáo huấn tiểu tử này đâu. Hắn mặc dù đột phá, chỉ bất quá là võ sư thất trọng thực lực, căn bản không phải sư huynh người đối thủ a. Lục Xuyên sững sờ, không có giáo huấn Tần Lãng, hắn không cam tâm như vậy rời đi. Theo một dạng đầu óc, Thạch Văn Hải sạm mặt lại. Lần nữa phun ra một cái lao huyết. Chính mình cũng chuẩn bị trốn mất, Lục Xuyên cái này ngu đần không biết theo hạ bậc thang, lại vẫn ngây ngốc nghĩ đến giáo huấn đối phương. Muốn đánh qua được, bản thân còn cần lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi sao? Đánh người, cứ như vậy đi, các ngươi cảm thấy trên đời này có dạng này chuyện tốt sao? Tần Lãng hướng tới là không lô la chủ, làm sao có thể tùy ý Thạch Văn Hải liền khinh địch như vậy rời đi, thân hình khẽ động, ngăn tại cái sau trước người, ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi muốn như thế nào? Nhướng mày, Thạch Văn Hải lạnh lùng nhìn xem Tần Lãng, mặc dù biết đánh không lại Tần Lãng, nhưng bản thân dù sao là Phong Vân Tông người, hắn khẳng định không dám ở trước mặt mọi người quá phận, bởi vậy Thạch Văn Hải cũng không lo lắng bản thân sẽ có lo lắng tính mạng. Nếu như không phải mới vừa ta vừa lúc đột phá, chỉ sợ hiện tại ta một cái chân đã bị ngươi phê à. Ánh mắt rơi vào Thạch Văn Hải trên người, Tần Lãng cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta sẽ trả ngươi một quyền, phế ngươi một cái chân đi. Vừa dứt tiếng, Tần Lãng thân hình đột nhiên vọt tới trước, trên nắm tay nổi lên màu đỏ nhàn nhạt linh lực, đột nhiên đánh phía Thạch Văn Hải đùi phải. Một quyền này thật mạnh, ta căn bản ngăn không được. Cảm nhận được Tần Lãng trên nắm tay cường hãn lực lượng, Thạch Văn Hải sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra một trường phụ triện, đột nhiên ném ra. Phù này triện thình lình chính là một trương định vị phù. Theo định vị phù đống nhiên biến mất, chỉ thấy một tên người mặc Phong Vân Tông thanh sắc trường bào tóc xám lao giả lăng không hiện lên ở Thạch Văn Hải trước người, lao thủ khẽ đảo, đột nhiên đánh ra một trường, cùng Tần Lãng năm đấm đối đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Va chạm vang lên, cùng bạo năng lượng nổ tung, tóc xám lao giả thà lập nguyên địa, không hề động một chút nào, mà Tần Lãng là liên tiếp hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Là Phong Vân Tông Trương Hộ Pháp, một tên võ linh trung kỳ cường giả. Trong đại sảnh, có luyện đan sư nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tóc xám lao giả, cả kinh nói. Tiểu tử, dám đối ta Phong Vân Tông luyện đan sư xuất thủ, người thật to gan. Một trường đánh lui Tần Lãng, Trương Hộ Pháp sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng. Chuyến này từ hắn phụ trách Thạch Văn Hải, lục xuyên mấy tên luyện đan sư an toàn, mấy người này thiên phú dị bẩm, liên quan đến Phong Vân Tông luyện đan nhất đạo tương lai, nếu như bọn hắn ra cái gì vấn đề, Trương Hộ Pháp tự nhiên khó từ tội lỗi. Thật to gan. Tần Lãng hừ lạnh, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Phong Vân Tông người đối người khác xuất thủ, liền không cho phép người khác đánh trả? Trương Hộ Pháp đồng dạng hừ lạnh. Đánh trả? Vừa mới ngươi một quyền kia đủ để đem võ sư Lục Trọng đánh cho tàn phế a. Nếu như không phải là lão phu kịp thời xuất hiện, Thạch Văn Hải hiện tại cũng đã bị độc thủ của ngươi. Không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, xuất thủ như thế ngoan lệ, hôm nay lão phu nhất định muốn cho ngươi một cái giáo huấn. Vân Nhi giật mình, Trương Hộ Pháp thế nhưng là võ linh trung kỳ cường giả, hoàn toàn không phải bây giờ thiếu gia có thể chống lại, nếu như hắn muốn động thủ, thiếu gia chỉ sợ căn bản không có sức hoàn thủ. Liên bằng ngươi cũng muốn giáo huấn ta. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, lời nói ra kinh người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 235, Triệu Đan Vương xuất thủ. Trung quanh chúng luyện đan sư nghe được Tần Lãng, lập tức hư thành một mảnh. Trương Hộ Pháp thế nhưng là đường đường võ linh trung kỳ cường giả, vậy mà không có tư cách giáo huấn hắn cái võ sư thất trọng võ giả. Cái này cũng quá không coi ai ra gì a. Bọn hắn lại không biết Tần Lãng chỉ là đã tính trước, ăn ngay nói thật. Đồng dạng phục dịch Hoa Đan Vương Ngũ đã sớm trà trộn ở trong đám người, một khi Trương Hộ Pháp đối Tần Lãng động thủ, chỉ cần Tần Lãng tâm niệm khẽ động, lấy Vương Ngũ võ linh cửu trọng đỉnh phong thực lực, đối mặt võ linh trung kỳ Trương Hộ Pháp, tuyệt đối sẽ trước tiên đem đối phương miểu sát. Cho nên, mặc dù đối phương thực lực xa so với bản thân cường đại hơn rất nhiều, Tần Lãng cũng mảy may không sợ. Dù sao hiện tại luyện đan sư đại tái còn không có báo danh, không chừng đánh giết Trương Hộ Pháp đám người sau lại dịch dung một lần chính là, lấy dịch hoa đan cường hãn hiệu quả, mặc dù Phong Vân Tông tướng Hoàng Thành bay lên út sấp cũng tìm không thấy bản thân. Trương Hộ Pháp thế nhưng là chúng ta Phong Vân Tông cường giả, ngươi dám trước mặt mọi người dèm pha hắn, thực sự không coi ai ra gì. Trương Hộ Pháp sau lưng, Thạch Văn Hải một mặt đắc ý, tiểu tử này liền Trương Hộ Pháp cũng dám gây hấn, quả thực là chủ động tự tìm cái chết. Trương Hộ Pháp, hắn cái này không những là khinh bỉ ngươi, càng là ở khinh bỉ chúng ta Phong Vân Tông. Hôm nay nhất định muốn hảo hảo cho hắn một cái giáo huấn, không phải thế sự tình truyền đi, chúng ta Phong Vân Tông mặt mũi ở đâu. Một bên Lục Xuyên thêm mắm thêm muối nói, trong lòng đồng dạng vui nở hoa. Tiểu tử, ngươi nói lão phu không đủ tư cách giáo huấn ngươi. Trương Hộ Pháp mắt lao rơi vào Tần Lãng trên người, cả giận nói. Được, hôm nay lão phu liền để ngươi nhìn xem, ta đến cùng có đủ tư cách hay không. Âm rơi. Trương Hộ Pháp hướng về phía Tần Lãng xa xa đánh ra một quyền, nhìn như bình thường cực kỳ chậm rãi một quyền, lại là ở trong không khí phát ra trận trận tiếng thét, không khí bị quyền kình trùng kích áp xúc phía dưới hình thành một cổ vô hình khổng lồ năng lượng ba động, một đạo vô hình không khí cự quyền trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, quyền chưa chí cường mạnh kình phong thổi đến Tần Lãng quần áo dính sát ở trên người, trên trán sợi tóc lung tung bay múa. Thật cương đại. Tuy tiện một quyền thì có cường hãn như vậy uy thế, võ linh cường giả thực lực thực sự quá kinh khủng. đối mặt mạnh như thế người, tiểu tử này hôm nay xong đời. Chúng luyện đan sư nhìn thấy Trương Hộ Pháp một quyền uy lực kinh khủng, trong lòng rung động không thôi, đồng thời vì Tần Lãng mặc nghiệm, dám gây hấn võ linh cường giả uy nghiêm, hạ chàng biết cực kỳ thê thảm. Trương Hộ Pháp sau lưng, Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên trên mặt dĩ nhiên vui nở hoa, có Trương Hộ Pháp xuất thủ, đối diện tiểu tử chỉ sợ ngay cả một bọt nước đều lật không ra. Võ linh cường giả, quả nhiên thật cường đại. Cảm nhận được đập vào mặt cường đại uy áp, Tần Lãng phát giác bản thân hoàn toàn bị đối phương một quyền khóa chặt, căn bản không cách nào tránh né. Bản thân thực lực hay là quá yếu. Giờ khắc này, Tần Lãng đối vô cùng cường đại thực lực càng khát vọng. Vương Ngũ, chuẩn bị động thủ đi đối lăn lộn ở trong đám người. Vương Ngũ truyền âm một tiếng, đột nhiên cảm nhận được trong không khí khí tức ba động, Tần Lãng thanh âm một trận, sửa lời nói, coi là, không cần ngươi xuất thủ. Tại Tần Lãng một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, một cỗ đồng dạng cường đại năng lực ba động vượt qua Tần Lãng, trực tiếp bao phủ hướng đạo kia không khí cự quyền. Ầm. Hai cỗ cường đại năng lực đụng vào nhau. Mạnh mẽ khí lưu nổ tung ra, khắp nơi tản mát. Người nào? Trương Hộ Pháp sắc mặt phát lạnh, bản thân giáo huấn trước mắt tiểu tử này thời điểm lại có người dám đứng ra trước mặt mọi người bảo vệ cho hắn, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Phong Vân Tông sao? Ha ha ha, Trương Hộ Pháp, ngươi nói ngươi cũng một thanh niên kỷ, đối chỉ là một cái vãn bối xuất thủ không xấu hổ. Bọn vãn bối ở giữa đánh nhau hầu đả liền từ bọn hắn đi tốt, ngươi nói ngươi mù tham gia cái gì, cũng không sợ mất thân phận. Chỉ thấy một tên khuôn mặt tường hòa tóc xám lao giả từ trong đám người đi ra, ở tại mặc đan sư phục ngực vị trí thình lình vẽ năm tôn màu vàng đan lô. Ngũ phẩm đan vương. Trương Hộ Pháp sắc mặt đại biến, toàn bộ tung hoành đế quốc tứ phẩm đan vương có vài vị, nhưng ngũ phẩm đan vương vẹn vẹn chỉ có một vị, cái kia chính là luyện đan sư công hội hội trưởng Triệu Quang Minh, Triệu Đan Vương. Ngũ phẩm đan vương cùng tứ phẩm đan vương mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng chênh lệch lại giống như khác biệt một trời một vực. Tung hoành đế quốc không biết bao nhiêu cường giả, thế lực tranh cướp giành giật định bợ Triệu Đan Vương, chỉ cầu thời điểm then chốt Triệu Đan Vương có thể giúp bọn hắn luyện chế ngũ phẩm linh đan. Mặc dù Triệu Đan Vương chỉ là võ linh thực lực, nhưng lực hiệu Triệu cực mạnh, có thể nói vung cánh vừa hô, ứng người tụ tập, mặc dù Phong Vân Tông tông chủ Phong Viễn Kỳ đều không dám tùy tiện đắc tội Triệu Đan Vương, về phần Trương Hộ Pháp càng là liền muốn đều không dám nghĩ. Nếu như người khác dám trước mặt mọi người nói những lời kia, Trương Hộ Pháp đã sớm một bàn tay đập lên đi, nhưng là những lời kia từ Triệu Quang Binh trong miệng nói ra, Trương Hộ Pháp lại không dám có mảy may ý phản bác, cung thân đạo. Triệu Đan Vương dạy phải. Tiểu tử này quá mức phách lối, ta chỉ là thay mặt trưởng bối của hắn hảo hảo bảo đảm một chút hắn mà thôi. Hừ, Lương Nguyệt Đan Sư cũng không có làm sai, bảo đảm cái gì. Lui một bước nói, mặc dù Lương Nguyệt Đan Sư có cái gì làm sai địa phương, chúng ta luyện đan sư công hội người, lúc nào đến phiên các ngươi Phong Vân Tông để ý tới dạy. Triệu Quang Binh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Trương Hộ Pháp. Cái gì? Hắn là các ngươi luyện đan sư công hội người. Trương Hộ Pháp trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, trong lòng phiên giang đảo hải giống như khiếp sợ. Mình tại địa bàn của người ta muốn động người ta người, khó trách Triệu Đan Vương sẽ như thế tức giận. Nếu như biết rõ Tần Lãng là luyện đan sư công hội người, coi như cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đối Tần Lãng động thủ. Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên mắt lớn trừng mắt nhỏ, gương mặt khóc không ra nước mắt. Làm nửa ngày, nơi này là địa bàn của người ta. Vừa mới bản thân lại mưu toan tại người ta hung hăng giáo huấn, làm nhục đối phương một trận. Chỉ sợ vừa mới bản thân hành vi, đang đối phương trong mắt liền như là tôm tép nhại nhép đồng dạng buồn cười a. Tiểu tử này quá âm hiểm, vậy mà không nói cho chúng ta hắn thân phận, chẳng những chúng ta bị hắn hố, ngay cả Trương Hộ Pháp cũng liền mang lấy bị hố. Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên trong lòng đối Tần Lãng phỉ báng không thôi, hồn nhiên quên từ đầu đến cuối bọn hắn chưa bao giờ điều tra cùng hỏi thăm qua Tần Lãng thân phận. Thậm chí thẳng đến vừa mới bọn hắn mới biết được trước mắt cái này thanh niên danh tự. Trung quanh chúng luyện đan sư một mặt cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ đến hôm nay nhìn một trận xuất sắc như vậy, thoải mái phập phồng cho hay, tận mắt nhìn thấy Phong Vân Tông hộ pháp cùng thiên tài luyện đan sư ăn quả đắng, loại này sự tình thế nhưng là trăm năm khó gặp a. Nguyên lai là Triệu Đan Vương người, kia chính là chính mình người. Vừa mới nhất định là một trận hiểu lầm, thật là lớn nước trôi miếu long vương, không đánh nhau thì không quen biết. Trương Hộ Pháp ưỡn ngực lấy mặt mo cười ha hả nói, trong lòng lại là phiền muộn đến cực điểm, hôm nay có thể tính đem mặt mất hết, nếu có cái khe đá bản thân nhất định muốn một đầu chui vào. Hừm, không đánh nhau thì không quen biết. Vẫn là Trương Hộ Pháp biết nói chuyện. Triệu Quang Binh tiếu tiếu, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, Lương Nguyệt Đan Sư, đi thôi, cùng Phong Vân Tông hai vị trẻ tuổi luyện đan sư thiên tài hảo hảo quen biết một chút. Vâng, Triệu Đan Vương. Tần Lãng hiểu ý, một mặt cười tủm tỉm nhìn về phía Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên, một bước đi qua. Không. Không muốn. Khẩn trương nuốt khô một cái nước bọt, Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên thân thể không tự chủ được run rẩy lên, ở trong mắt bọn hắn, thời khắc này Tần Lãng hoàn toàn liền là một đầu trên mặt nụ cười ác ma. Mà bản thân hai người liền là hai đầu mặc kệ làm thịt cứu non. Chương 236, Linh khí đan lô. 3. Vang dội cái tát vang lên, Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên còn không có kịp phản ứng đã bị Tần Lãng riêng phần mình phiến một bàn tay, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ ngồi dậy. Lục Xuyên bị một bàn tay quất thất điên bắt đảo, dưới chân mềm nhũn mới ngã xuống đất, Thạch Văn Hải bạo linh đan dược hiệu vừa qua khỏi, thân thể chính vô cùng suy yếu, bị Tần Lãng một bàn tay quất đến đồng dạng mới ngã xuống đất. Trên mặt nóng hừng hực cảm giác truyền đến, cảm giác được chung quanh đám người quăng tới vui cười rêu cợt ánh mắt, Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên thẹn đến muốn chui xuống đất, trong lòng đối Tần Lãng oán hận càng thêm sâu mấy phần. Triệu Đan Vương, mau gọi ngươi người dừng tay, bọn hắn hai người tốt xấu là cũng sáng sớm Đan Vương đệ tử đắc ý, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tạm tha qua hai người bọn họ có mắt không tròng đồ vật đi. Trương Hộ Pháp vội vàng thay Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên lên tiếng xin xỏ cho. Tha bọn hắn cũng không phải không thể, nhưng bọn hắn ở ta luyện đan sư công hội công nhiên náo sự, việc này truyền đi, để cho chúng ta luyện đan sư công hội còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhìn thấy Phong Vân Tông mặt mũi bên trên, ta xem như vậy đi, đã bọn hắn đánh người, liền để bọn hắn bồi thường tốt. Triệu Đan Vương chậm rãi nói, là, hẳn là bồi thường, nhất định phải bồi thường. Trương Hộ Pháp gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên trên người, các ngươi hai cái còn xử ở đó làm cái gì, tranh thủ thời gian xuất ra đồ tốt bồi thường vị tiểu huynh đệ này a. Tại chỗ cơ hồ đều là nhị phẩm trở lên luyện đan sư, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên Trương Hộ Pháp cố ý nhắc nhở hai người muốn xuất ra đồ tốt bồi thường, nếu không thì đối phương coi trọng không vừa mắt, hôm nay chỉ sợ không có như vậy dễ dàng thoát thân. Nghe vậy, Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên lập tức phiền muộn đến cực điểm, bình thường đều là bọn hắn khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ bọn họ đạo lý. Nguyên bản gặp được Tần Lãng chuẩn bị kỹ càng hảo giáo huấn hắn một trận, không nghĩ đến biến khéo thành vụng giúp hắn tăng lên nhất trọng tu vi không nói, hiện tại bản thân hai người bị đánh lại còn muốn bồi thường đối phương. Thực sự là bồi phu nhân vừa gãy binh. Vô cùng không tình nguyện từ bên trong nhẫn chữ vật riêng phần mình xuất ra 1000 mai linh thạch, Lục Xuyên cùng Thạch Văn Hải đưa tới Tần Lãng trước mặt, chịu nhận lỗi nói: "Lương Nguyệt đan sư, trước đó có nhiều đắc tội, chỉ là lễ mọn, bày tỏ tâm ý, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Chỉ là một thiên linh thạch liền muốn đuổi ta, coi ta là này ăn mày đâu? Này cũng không đủ ta chữa thương dùng." Nhìn hai người trong tay linh thạch một chút, Tần Lãng khinh thường nói: "Hiện tại hắn bên trong nhẫn chữ vật có hơn 100 vạn linh thạch, chỉ là 2000 linh thạch hắn thật đúng là không để vào mắt." Chung quanh chúng luyện đan sư không còn gì để nói, 2000 linh thạch đã không phải là số lượng nhỏ, người anh em này vậy mà trướng mắt. Khẩu vị không khỏi cũng quá lớn đi. Không đủ chữa thương dùng. Lục Xuyên cùng Thạch Văn Hải kém chút một cái lao huyết phun ra, 2000 linh thạch đủ ngươi chữa thương hơn 100 lần có được hay không? Những cái này linh thạch cũng là bọn hắn tân tân khổ khổ dùng tông môn tích phân đổi lấy, không biết luyện chế bao nhiêu lô linh đan mới góp nhặt không đến 2000 linh thạch. Lập tức xuất ra hơn phân nửa bồi thường Tần Lãng đã để bọn hắn rất thì đau, không nghĩ đến trước mắt vị này lại còn ngại ít. Các ngươi hai cái trên người trừ linh thạch, chẳng lẽ liền không có cái khác đồ tốt? Gặp hai người sững sờ, Tần Lãng đi ra phía trước, lộ ra một mặt tường hòa tiêu dung, tuần tự thiện dụ nói: "Ta nơi này còn có một tôn linh khí đan lô, là ta sư phụ ban thưởng cho ta, ta vẫn không có cam lòng dùng." Nhìn thấy Tần Lãng trên mặt tiêu dung, Thạch Văn Hải trong lòng không hiểu run lên. Từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một tôn toàn thân xanh đen đan lô, từng cơn phong cách cổ xưa huyền ảo khí tức quanh quẩn tại trên lò luyện đan, tại chỗ chúng luyện đan sư đều là con mắt sáng lên, liếc mắt liền nhận ra tôn này đan lô xác thực bất phàm, tối thiểu là một kiện trung phẩm linh khí. Không ít luyện đan sư càng là lộ ra tham lam ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Đối luyện đan sư mà nói, trừ trong truyền thuyết thiên hỏa, địa hỏa bên ngoài, nhất hấp dẫn bọn họ tự nhiên liền là đan lô. Một tôn hảo đan lô có thể cho luyện đan sư làm ít công to, hao phí ít nhất tinh lực, xác suất thành công càng là gấp bội tăng trưởng, luyện chế ra linh đan phẩm chất cũng so dùng thông thường đan lô cái trước cấp bậc. Ừm, không tệ, tôn này đan lô coi như tương đối có thành ý. Tần Lãng mừng rỡ trong lòng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem đan lô chứa vào bản thân chữ vật giới. Lập tức tham gia luyện đan sư đại tái, bản thân có đan lô vẫn là trước đó tại Phong Vân Tông dùng tích phân đổi rẻ nhất đan lô, đại đại ảnh hưởng luyện đan phát huy. Nếu có tôn này trung phẩm linh khí đan lô, đến lúc đó bản thân luyện đan sát xuất thành công, phẩm chất phải tốt hơn không ít, còn có giúp cho bản thân phát huy, lấy được 5 người đứng đầu cơ hội tự nhiên tăng nhiều. Một mặt thịt đau nhìn xem Tần Lãng lấy đi bản thân một mực trực tiếp sử dụng đan lô, Thạch Văn Hải khỏe miệng co quắp lấy ra, đang muốn thu hồi bản thân lấy ra linh thạch, chỉ cảm giác thấy hoa mắt, hai cái kia ngàn viên linh thạch lần nữa bị Tần Lãng bao phủ, chứa vào hắn bên trong nhận chữ vật. lấy đi đan lô còn chưa đủ, vậy mà phía trước linh thạch cũng còn muốn lấy đi. Thạch Văn Hải trực tiếp sửng sốt, cái này hỗn đản đơn giản ai đến cũng không có cự tuyệt ta. Được, ta đại nhân có đại lượng, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, phía trước sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi có thể đi. Khoát khoát tay, Tần Lãng đè xuống trong lòng cuồng hỉ, chậm rãi hướng đi Triệu Đan Vương. Triệu Đan Vương, cáo tử. Vội vàng nói một tiếng, Trương Hộ Pháp trực tiếp mang theo Thạch Văn Hải cùng Lục Xuyên trốn giống như rời đi luyện đan sư công hội. Hôm nay thực sự là tức chết ta. Xác định người bên trong đại sảnh nghe không được, Lục Xuyên sở lấy nóng lên gò má của, vô cùng buồn bực nói, đại sư Minh, hôm nay chúng ta thế nhưng là xuất huyết nhiều, việc này chẳng lẽ ngươi liền dự định tính như vậy? Coi là, làm sao có thể? Chỉ cần ta lần này tham gia luyện đan sư đại tái có thể thuận lợi xông vào 5 người đứng đầu, liền có thể trở thành tung hoành đế quốc hoàng tộc cung phụng đan sư. Cung phụng đan sư hàng năm đều có một lần đặc quyền, có thể cho hoàng tộc hỗ trợ xuất thủ đánh giết một tên võ linh giới cao thủ, đến lúc đó ta sẽ đem đặc quyền dùng ở tiểu tử này trên người, khiến cho sát thủ đem hắn phanh thây xé xác, nhận hết tra tấn mà chết. Thạch Văn Hải trong mắt tràn đầy tức giận thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại sư huynh, ngươi hiện tại đã là tam phẩm luyện đan sư, toàn bộ tung hoành đế quốc thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư bên trong có thể cùng ngươi so sánh bất quá nhất thủ chi sổ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công ở chỗ này luyện đan sư đại tái bên trên rực rỡ hào quang, tiến vào 5 người đứng đầu, trở thành hoàng tộc cung phụng đan sư." Lục Xuyên phụ hòa nói. "Không sai, đến lúc đó tiểu tử này cũng liền cách chết không được xa." Thạch Văn Hải trong mắt lóe qua vẻ dữ tợn. Theo Trương Hộ Pháp, Thạch Văn Hải, Lục Xuyên ba người rời đi, toàn bộ đại sảnh lần nữa khôi phục trước đó náo nhiệt chẳng diện, mọi người top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, thảo luận đan đạo. Lắng nghe mấy tên luyện đan sư giảng giải tâm đắc, Tần Lãng lắc lắc đầu, những cái này luyện đan sư đối đan đạo lý giải so Mê Vân Tông hơn 10 vị tông chủ kém cách xa vạn dặm, trăm ngàn chỗ hở, nghe bọn hắn giảng giải hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, Tần Lãng căn bản không có nghe đi xuống dục vọng. Vài ngày sau, toàn bộ hoàng thành biến sao động không chịu nổi, sáng sớm thì có số lớn ăn mặc luyện đan sư phục sức người lục tục ngo ngoe hướng hoàng cung đi đến. Hôm nay chính là luyện đan sư đại tái ghi danh thời gian. Đồng thời cũng là chắc thí luyện đan sư tài nghệ thời gian. Chương 237, Mạc Thiên Cơ. Nắm giữ dự thi danh ngạch chưa hẳn có thể tham gia lần này luyện đan sư đại tái. Còn nhất định phải luyện đan sư trình độ đi đến nhị phẩm, hai điều kiện đồng thời thỏa mãn mới có tư cách tham gia sau 3 tháng luyện đan sư đại tái. Tần Lãng, ngươi bây giờ luyện đan trình độ như thế nào? Nửa năm trước ngươi liền có thể tùy tiện luyện chế ra nhị phẩm hạng nhất linh đan, hiện tại khẳng định nâng cao một bước ca. Ta ngược lại là rất chờ mong ngươi bây giờ luyện đan trình độ. Thiệu Soái cùng Tần Lãng song hành hướng hoàng cung đi đến, truyền âm dò hỏi. Ta hiện tại sao? Hẳn là xem như một tên tam phẩm luyện đan sư đi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Lãng cười nói. Thực sự tăng lên tới tam phẩm. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng nghe được Tần Lãng chính miệng thừa nhận, Thiệu Soái vẫn là không nhịn được nheo mắt. Hắn luyện đan sư trình độ còn tại nhị phẩm dãy rủa, Tần Lãng lại kẻ đến sau lại cao hơn, trở thành tam phẩm luyện đan sư. Năm gần 16 tuổi tam phẩm luyện đan sư. Đây là tung hoành đế quốc trước đó chưa bao giờ từng có sự tình. Mặc dù tại Thiên Phú luyện đan bên trên cực kỳ ưu dị Triệu Đan Vương, trở thành tam phẩm luyện đan sư thời điểm cũng đã 20 tuổi. Tần Lãng trọn vẹn so Triệu Đan Vương nhanh 4 năm. Cái này chẳng phải là nói Tần Lãng tại phương diện luyện đan Thiên Phú so Triệu Đan Vương còn muốn lợi hại hơn nhiều. Không khó tưởng tượng, chỉ cần Tần Lãng không nửa đường vẫn lạc, hắn tương lai tại luyện đan nhất đạo thành tựu khẳng định so với Triệu Đan Vương cao hơn. Thật không biết Phong Vân Tông những người kia là nghĩ như thế nào đấy. Rõ ràng biết rõ Tần Lãng là so tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ còn yêu nghiệt thiên tài, chẳng những khiến cho hắn rời đi tông môn, còn phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã, ngạnh sinh sinh đem có thể cho tông môn càng thêm cường đại thiên tài đạp đổ bản thân đối lập mặt. Theo Thiệu Soái biết, Tần Lãng vẹn vẹn võ sĩ hậu kỳ thực lực lúc liền đã đánh giết 6 tên Phong Vân Tông chân truyền đệ tử cùng một tên chấp sự. Bây giờ Tần Lãng càng là cũng đã đột phá đến võ sư thất trọng. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành Phong Vân Tông ác ngộng. Không biết, đến lúc đó Phong Viễn Kỳ có thể hay không hối hận lúc trước làm ra quyết định. Hai người đang khi nói chuyện cũng đang hoàng cung thị vệ dưới sự chỉ dẫn đi đến báo danh cùng chắc thí luyện đan tài nghệ một tòa kim bích huy hoàng trong kiến trúc. Vừa mới đi vào, một tòa chừng gần ngàn mét vuông đại sảnh nhảy vào tầm mắt, đại lượng luyện đan sư ngồi ở chuyên môn thiết lập thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi, thưởng thức linh trà, từng người ăn mặc gợi cảm khí chất không tầm thường cung nữ xuyên toa tại trong đại sảnh. Hầu hạ luyện đan sư nhóm. Hai vị tôn quý luyện đan sư, mời đi theo ta. Tần Lãng cùng Thiệu Soái vừa xuất hiện tại đại sảnh, lập tức có một tên dáng người sôi động cung nữ cười chào đón, đem bọn hắn hai người dẫn tới một chỗ bỏ trống trên chỗ ngồi, vừa giúp bọn hắn pha trà, vừa cười nói. Hai vị mời trước uống trà, các ngươi danh ngạch cùng tư liệu ta cũng đã đưa ra, sau đó đến phiên các ngươi kiểm chắc thời điểm, ta sẽ tự mình chỉ dẫn các ngươi đi qua. Tần Lãng cùng Thiệu Soái gật gật đầu, một bên thưởng thức linh trà, một bên đọc qua trong tay liên quan tới lần này khảo nghiệm quy tắc cùng chú ý hạng mục. Tham gia khảo nghiệm luyện đan sư đầu tiên đưa ra danh ngạch cùng tài liệu cá nhân xét duyệt thông qua sau dưới một bước liền cần luyện chế một lò linh đan nghiệm chứng luyện đan trình độ. TR. Hoẹ nụ ạ toài. Đương nhiên nơi này không phải là đại tái hiện trường, yêu cầu luyện chế linh đan là nhị phẩm linh đan bên trong nhất đơn giản, xác suất thành công cao nhất một loại, mỗi tên luyện đan sư có 2 lần khảo hạch cơ hội. Nếu như ngay cả như thế đơn giản chắc thí đều không cách nào thông qua, 3 tháng sau luyện đan sư đại tái cũng không có tham gia tất yếu, dù sao đi lên cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, mất mặt xấu hổ. Bành! Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền ra, cách Tần Lãng cùng Thiệu Soái gần đây một gian chắc thí phòng cửa bị mở ra, một tên toàn thân cháy đen, hôi đầu thổ kiểm luyện đan sư vớt trên người vẫn thiêu đốt ngọn lửa, hùng hùng hổ hổ đi ra. Cái gì cẩu thí chắc thí, mới cho 2 phần linh thảo, hay là dùng bình thường nhất đan lô? Xác suất thành công có thể cao sao? Đây không phải cố ý hố lao tử sao? Tần Lãng không khỏi một trận mỉm cười, cái này luyện đan sư cũng là kỳ hoa, bản thân luyện đan thất bại, ngược lại trách linh thảo và đan lô. Loại này không theo tự thân tìm vấn đề, một mực đem trách nhiệm quy kết ra ngoài bộ phận nguyên nhân người, mặc dù thiên phú lại cao hơn, chú định tương lai cũng không cách nào trưởng thành là cường đại luyện đan sư. Khảo nghiệm tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng có luyện đan sư mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra chắc thí phòng, tự tin rời đi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có 1-2 tên luyện đan sư ủ rũ đi ra, rất hiển nhiên không có thông qua khảo hạch. Những cái này bị đào thải luyện đan sư giống như đều là một chút vừa mới lên cấp nhị phẩm luyện đan sư, trình độ có hạn nhưng lại muốn ở lần này luyện đan sư đại tái bên trên trở nên nổi bật, bộc lộ tài năng. Dù sao lần này đại tái cơ hồ hấp dẫn tung hoành đế quốc tất cả thế lực, ở loại này vạn chúng chúc mục trường hợp, mặc dù cuối cùng không cách nào thu hoạch được 5 người đứng đầu. Nhưng chỉ cần biểu hiện không phải là kém cỏi như vậy cũng sẽ bị một chút lớn thế lực chú ý, thăng chức rất nhanh, cơ hội tự nhiên là tới. Mau nhìn, lại có người luyện chế ra đầy lô hạng nhất linh đan. Đột nhiên, trong đại sảnh rối loạn tương bừng, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào một gian chắc thí phòng trước mặt trận pháp biểu hiện trên màn hình. Chắc thí quá trình bên trong, ngẫu nhiên cũng có luyện đan sư luyện chế ra hạng nhất linh đan, cũng không tính quá mức hiếm lạ. Nhưng là có thể luyện chế ra đầy lô hạng nhất nhị phẩm linh đan lại gần như không tồn tại. Đầy lô hạng nhất linh đan, cũng liền mang ý nghĩa đối linh dược chiết xuất trình độ cực cao, tối thiểu vượt qua 95%, nếu không thì căn bản không thể luyện chế ra đầy lô linh đan, mặc dù một chút tam phẩm luyện đan sư bởi vì chiết xuất trình độ có hạn cũng không cách nào luyện chế ra đầy lò hạng nhất linh đan. Căn này chắc thí trong phòng luyện đan sư tuyệt đối không đơn giản. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có dạng này ý nghĩ. Không biết là người nào có thể có cao như thế tài nghệ luyện đan thủ pháp. Ở tất cả mọi người tò mò trong ánh mắt, chắc thí phòng đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, chỉ thấy một tên người mặc áo lam, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên cất bước đi ra, không nhìn trong đại sảnh đám người ánh mắt, nhìn không chớp mắt, tự lo rời đi. Dĩ nhiên là hắn. Nhìn xem thanh niên rời đi thân ảnh, Thiệu Soái trầm giọng nói. Thiệu đan sư ngươi biết người này? Tần Lãng hỏi. Đâu chỉ ta biết, toàn bộ trong đại sảnh 89/10 người đều biết hắn. Thiệu Soái nói ra. Ồ, người này rất nổi danh sao? Nhìn Thiệu Soái phản ứng, Tần Lãng có chút hiếu kỳ. Tương đối nổi danh. Nói đến hắn còn cùng ngươi có chút quan hệ. Thiệu Soái ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, lộ ra ý vị thâm trường tiêu dung, hắn liền là. Trong truyền thuyết tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ. Tần Lãng con mắt sáng lên. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, nhưng đối cái tên này Tần Lãng cũng không lạ lắm, ngược lại hết sức quen thuộc. Bởi vì chung quanh rất nhiều người nói lên Tần Lãng thiên phú. Đều sẽ cùng Mạc Thiên Cơ đem so sánh. Tần Lãng không nghĩ tới vậy mà sẽ tại hôm nay khảo nghiệm thời điểm gặp được Mạc Thiên Cơ. Càng không có nghĩ tới là, Mạc Thiên Cơ tựa hồ cũng là một tên luyện đan sư, mà lại luyện đan trình độ còn có chút không tầm thường. Chậc chậc, một mực tin đồn Mạc Thiên Cơ thiên phú tu luyện nghịch thiên, 20 tuổi niên kỷ cũng đã đột phá trở thành võ linh cường giả, không nghĩ đến hắn vậy mà còn là một tên luyện đan sư. Theo Mạc Thiên Cơ rời đi, toàn bộ trong đại sảnh lập tức vỡ tổ. Liên cái này chủng thiên tài đều đến, nhìn đến sau 3 tháng luyện đan sư đại tái chắc chắn 10 phần đặc sắc. Chương 238, thông qua chắc thí. Lúc này mới ngày đầu tiên báo danh chắc thí, Mạc Thiên Cơ đều đến, sau đó còn không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài luyện đan sư đến tham gia lần này luyện đan sư đại tái. Thiệu Soái sợ hãi thán phục một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lần này cuộc tranh tài ban thưởng thực sự quá mê người, trở thành hoàng tộc cung phụng đan sư, về sau nhất định áo cơm không lo. hữu dụng vô tận tài nguyên tu luyện cùng luyện đan tài nguyên, còn lại thế lực càng là kiêng kỵ hoàng tộc thực lực, không dám tùy tiện đắc tội. Có thể nói, cung phụng đan sư hoàn toàn có thể tại tung hoành đế quốc đi ngang. Dạng này mê người dưới điều kiện, còn không biết bao nhiêu tiềm tu thiên tài luyện đan sư sẽ nhảy ra, tranh nhau chen lấn tham gia lần này luyện đan sư đại tái. Cũng may lần này luyện đan sư đại tái đối tuổi tác có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, nếu không thì những cái kia lão quái vật đều đến tham gia, năm người đứng đầu khẳng định không phải bọn hắn không ai có thể hơn, chúng ta tất cả đều thành đả tương du. Thiệu Soái trong lòng tự an ủi mình. Tần Lãng cau mày một cái. Bất luận lần này có bao nhiêu thiên tài tham gia, độ khó lớn bao nhiêu, bản thân nhất định muốn dốc hết toàn lực tiến vào năm người đứng đầu, dạng này mới có cơ hội tiến vào yêu vực, tìm kiếm yêu đáy lòng, giúp Tạ Tứ gia luyện chế hóa ách đan. Hai vị, để cho các ngươi đợi lâu, hiện tại các ngươi có thể đi chắc thí, các ngươi vị nào tới trước? Nửa canh giờ về sau, trước đó tên kia dáng người sôi động cung nữ đi tới, cười hỏi. Ta tới. Nhìn Tần Lãng một chút, Thiệu Soái mở miệng nói. Thiệu đan sư, thêm dầu, chúc ngươi hảo vận. Tần Lãng cười đối nó khích lệ nói. Chờ tin tức tốt của ta. Xoa xoa bàn tay, Thiệu Soái dẫn đầu đứng lên đi theo cung nữ đi vào chắc thí phòng.